Bất quá, hiện tại Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người đang định tiếp bọn họ sư phó trở về Bất Lao Trường Xuân Cốc, có lẽ bọn họ sư phó trên tay có bí mật gì cũng khó nói. Hạ Bình nhớ tới Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người động tĩnh, tại đoạt về Bất Lao Trường Xuân Cốc ngày thứ hai, hai người liền trở về mình môn phái trụ sở, muốn đem sư phụ của mình nhận lấy. Tính một cái thời gian, hai người cũng hẳn là sắp trở về rồi. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục để ý tới, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển thể nội Long Tượng Bàn Nhược Công, hắn cảm thấy mình tựa hồ càng ngày càng tiếp cận Tiên Thiên Viên Mãn cảnh giới. Giờ phút này, Vô Lượng Sơn mạch một chỗ tiểu sơn cốc, đây là Trường Xuân Cốc chỗ trụ sở, đây chỉ là cái tiểu sơn cốc, cũng không có nhiều người nơi đây, cũng coi là an toàn bí ẩn. Một người mặc lấy áo đen bà lão ngồi tại một trương đỏ trên ghế gỗ mặt, dần dần già đi, tựa hồ cũng già 70-80 tuổi, phảng phất là gần đất xa trời đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nàng chính là Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo sư phó, cũng là thế hệ này Trường Xuân Cốc trưởng môn. Sư phó, chúng ta rốt cục đi hệ tờ thần nông bang, đem chúng ta Bất Lao Trường Xuân Cốc địa bàn đoạt lại. Tần Hồng Miên hưng phấn nói, hiện tại sư phó ngươi liền có thể trở về Bất Lao Trường Xuân Cốc, chúng ta môn phái mấy chục năm tâm nguyện rốt cục trong tay chúng ta thực hiện. Đúng a, kia Bất Lao Trường Xuân Cốc thế nhưng là xinh đẹp cực kỳ, so với cái này địa phương nhỏ thật tốt hơn nhiều. Cam Bảo Bảo cũng làm mánh gật đầu. Tốt, cực kỳ tốt, các ngươi làm được thật cực kỳ tốt. Áo đen bà lão cảm khái nói, không nghĩ tới chúng ta Trường Xuân Cốc một phái mấy chục năm tâm nguyện thế mà trong tay các ngươi thực hiện. Lúc đầu Lao Thân còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội nhìn thấy Trường Xuân Cốc trở lại trong tay chúng ta. Nàng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Đáng tiếc sư phó, cái này kỳ thật không phải chúng ta tự tay đoạt lại, mà là mượn tay ngoại nhân. Tần Hồng Miên tiếc hận nói, nàng cảm thấy cái này sự tình luôn luôn có chút không hoàn mỹ, nếu như là bọn họ tự mình đoạt lại Trường Xuân Cốc, như vậy thì không thể tốt hơn. Ai, nhân sinh sự tình, không như ý 78, làm gì quan tâm những này nho nhỏ thiếu hụt. Mà lại là các ngươi tự tay đoạt lại, vẫn là mượn nhờ những người khác đoạt lại, có cái gì khác nhau, là giống nhau. Áo đen bà lao khoát khoát tay, mà lại ta nghe nói ngươi cùng nam nhân kia tựa hồ cũng có thân, còn nhìn ngươi hình dạng, cũng coi là tướng công của ngươi, tất cả mọi người là người một nhà, cái nào lẫn nhau. Nghe nói như thế, bá một tiếng, Tần Hồng Miên khuôn mặt đỏ lên, tựa như cả chua đồng dạng, sư phó, ta cùng Hạ công tử kỳ thật không phải sư phó ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Dung mạo của ta bị trông thấy, nhưng là Hạ công tử tựa hồ cũng không có cưới ta chi ý, đây cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương mà thôi. Nói đến đây, sắc mặt nàng không khỏi lộ ra một chút tạm đạm. Hồng Miên, ngươi đến tột cùng đang nói gì đấy? Bằng vào ngươi tư sắc, nam nhân kia có thể cô phụ ngươi, mặc dù vị kia Hạ công tử đã có hai vị thê tử, nhưng là thế giới này cái nào có bản lĩnh nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Áo đen bà lão thản nhiên nói, vị kia Hạ công tử sở dĩ cự tuyệt ngươi. Đoán chừng cũng là sợ hai vị kia thê tử ăn dấm thôi, chỉ cần ngươi lược thi tiểu kế, nam nhân kia không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu là nam nhân này là Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, như vậy ngươi liền âm thầm vận dụng bình này do xuân tán, hai người gạo nấu thành cơm, chắc hẳn vị kia Hạ công tử cũng không dám không cưới ngươi. Nàng từ trên thân móc ra một bình màu trắng bình sứ, phía trên là nàng nhiều năm luyện chế mà thành tuyệt phẩm dược vật, đây cũng là Trường Xuân Cốc nhiều năm suốt đời tinh hoa, thiên hạ hiếm thấy. Không thua gì âm dương xương đo tán. Cái này. Tần Hồng Miên gương mặt xinh đẹp quả thực là chín mộng. Cái này tính là gì? Cái này không chỉ có là phải ngã truy nam nhân, hơn nữa còn là cho nam người hạ dược a. Đây rốt cuộc tính là gì sự tình? Tốt xấu nàng cũng là quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Nếu như nàng nghĩ muốn kiếm chồng, đều không biết bao nhiêu nam nhân xếp hàng truy cầu mình. Hiện tại thế mà để cho mình chủ động truy nam nhân, hơn nữa còn là đúng ra hỏa này hạ dược. Nói đùa cái gì? Muốn là chuyện này truyền đi, nàng muốn mặt vẫn là không biết xấu hổ. Sư phó, đây là không phải quá khoa trương. Cam Bảo Bảo cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái gì quá khoa trương, còn có ngươi Cam Bảo Bảo, ngươi đã cùng vị kia Hạ công tử có tiếp xúc ra thịt, nếu như cái này sự tình truyền đi, ngày sau còn có thể gả ra ngoài sao. Ngươi phải cùng sư tỷ của ngươi cùng một chỗ liên thủ, giải quyết vị kia Hạ công tử, nếu như hai người các ngươi liên thủ. Dù cho trước đó kia hai cái đại phòng nghị cho các ngươi làm cái gì quỷ kế, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bà lao quát lớn một tiếng. Ta. Cam Bảo Bảo khuôn mặt đỏ lên, đều nói không ra bất kỳ lời nói đến, tình cảm sư phụ mình không chỉ có yêu cầu sư tỷ, đồng thời cũng yêu cầu mình a, đây không phải hai nữ trung hầu một chồng sao. Nghĩ đến mình cùng sư tỷ cùng một chỗ phục thị kia Hạ công tử, nàng liền ngượng ngùng không thôi, tâm như hiệu con sông loạn. Ai? Các ngươi cũng không cần quái sư phó ép buộc các ngươi, thật sự là bất đắc dĩ a. Áo đen bà lão thở dài một tiếng, dựa theo các ngươi nói, vị kia hạ công tử tuổi còn trẻ, nhưng là một thân công lực đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, dạng này tốc độ tiến bộ, có thể nói là vang dội cổ kim, đoán chừng liền xem như Bất Lao trưởng Xuân Cốc thời kỳ toàn thịnh, dạng này thiên tài đệ tử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như hai vị tới kết hợp, sinh ra dòng dõi, như vậy con cháu đời sau cũng nhất định từng cái thiên tư chắc tuyệt, ngày sau Bất Lao trưởng Xuân Cốc cũng sẽ trong tay các ngươi phát dương quang đại. Sư phó, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người á khẩu không trả lời được, bọn họ đều không nghĩ tới sư phụ mình đều thấy như thế xa vời, thế mà còn nghĩ tới mượn cái kia mầm móng, cái này gọi là mưu tính sâu xa sao. Sinh ra hậu duệ về sau, nếu như các ngươi hai cái không thích hắn, cũng tận nhưng rời đi, chỉ cần mang theo hậu duệ tử tôn, có thể kế thừa Bất Lao trưởng Xuân Cốc chính thống đạo nho, cũng coi là chấm dứt lao thân suốt đời tâm nguyện. Nói xong những lời này, áo đen bà lao tựa hồ hao hết suốt đời khí lực, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nằm tại trên ghế dài, trên người sinh mệnh khí tức thế mà chậm rãi biến mất, đột ngột mất. Sư phó, sư phó. Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người thấy thế, đều là không khỏi kêu to lên, bọn họ không nghĩ tới sư phụ mình chết đi cư nhiên như thế đột nhiên, thế nhưng là đợi các nàng ý đồ đoạt cứu sư phụ mình thời điểm, lại là phát hiện sư phụ của mình trái tim đã sớm đình chỉ, hiển nhiên đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức, dù cho Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng là không cách nào cứu sống. Cái này rõ ràng là thọ hết chết già. Chương 131, thiếp thân thị nữ. Sư muội, sư phó đã chết, đoán chừng nàng tâm nguyện đã xong, liền không có sống ở trong nhân thế lý do, cho nên mới sẽ dạng này yên tâm mất. Tần Hồng Miên cảm khái nói, sư phụ của nàng vô bệnh vô thai, chỉ là tuổi thọ chấm dứt, mới tự nhiên qua đời, nếu như nhận nói thật lên, cái này còn tính là cái vui tang, mặc dù nàng cảm thấy rất là bi thống, nhưng có phải thế không thể tiếp nhận. Thế nhưng là sư phó Lâm Trung trước đó nói đến cái này sự tình phải làm gì? Cam Bảo Bảo nháy một chút đôi mắt đẹp. Sư phó nguyện vọng, chính là ý chí của chúng ta, về sau Trấn Hưng Bất Lao trưởng Xuân Cốc cũng cần hạ công tử hỗ trợ, càng quan trọng hơn là, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy ta bộ dáng nam nhân, ta không phải quân không gả. Tần Hồng Miên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sư tỷ nói làm sao bây giờ, vậy ta liền làm như thế đó. Cam Bảo Bảo dùng sức gật đầu. Vậy chúng ta trước hết đem sư phó thi thể mang về Bất Lao trưởng Xuân Cốc, đưa nàng an táng trong cốc, còn có sư phó còn sót lại cho chúng ta, liên quan tới Bất Lao trưởng Xuân Cốc bí mật đồ cũng mang về, tin tưởng hạ công tử cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Tần Hồng Miên trầm giọng nói. Đúng vậy, sư tỷ. Cam Bảo Bảo gật gật đầu, đã hiện tại sư phụ chết đi, như vậy thân là Bất Lao trưởng Xuân Cốc chức trưởng môn tự nhiên là rơi vào Tần Hồng Miên trên thân, Tần Hồng Miên là Bất Lao trưởng Xuân Cốc chính thống người thừa kế. Lại qua một ngày, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người lần nữa quay trở về Bất Lao trưởng Xuân Cốc, bọn họ cũng thuận lợi đem sư phụ của mình an táng tại trong cốc, cũng coi là triệt để hoàn thành sư phụ mình tâm nguyện. Không nghĩ tới tôn sư thế mà đột ngột mất, thật sự là đáng tiếc, không biết hai vị tiếp xuống dự định như thế nào. Hạ Bình cũng là không nghĩ tới hai người sau khi quay về, thế mà nghe được Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người sư phó chết đi tin tức. Mặc dù hắn cũng biết sư phụ đối phương đều 70-80 tuổi, đặt ở cổ đại tới nói, đã coi như là trường thọ công, không biết siêu việt bao nhiêu người, lúc nào qua đời đều không kỳ quái. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng lại là trùng hợp như vậy. Căn cứ sư phó nguyện vọng, hạ công tử ngươi không chỉ có là đã cứu chúng ta hai người một mạng, hơn nữa còn là đem chúng ta Bất Lao trưởng Xuân Cốc đoạt lại đại ân nhân, như thế ân tình, như là phụ mẫu tái tạo, hai người chúng ta không thể báo đáp, nguyện ý làm hạ công tử bên người thiếp thân thị nữ. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người liếc mắt nhìn nhau, châm miệng một lời nói. Cái gì? Bên cạnh Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai người nghe đến mấy câu này, quả thực là tức nổ tung, trừng lớn đôi mắt đẹp, thế này sao lại là cái gì thị nữ, còn thiếp thân, rõ ràng liền là hồ ly tinh, hơn nữa còn là ngày đêm không phân ly cao y chu nở dê loa y kia. Nếu là thật bị hai cái này đỉnh tiêm đại mỹ nữ làm thiếp thân thị nữ, thử hỏi nam nhân kia nhận lấy, quanh năm suốt tháng phía dưới, nói không chừng liền trực tiếp thành đại phòng. Rán rán liền đến trên giường, bọn họ nơi nào không biết đường. Những hoàng đế kia bên người tiểu thị nữ, bởi vì dạng này bị nâng đỡ thượng vị, quý phi nương nương sao. Hai cái này vô sỉ nữ nhân ngược lại là đánh ý kiến hay, mười phần không muốn mặt. Cái này, Hạ Bình cũng không nghĩ tới cái này sự tình đột nhiên như vậy, hai nữ nhân này thật là ỷ lại vào chính mình. Nhưng không đợi hắn nói cao ý gì, Tần Hồng Miên mở miệng lần nữa nói, nếu như hạ công tử không đáp ứng, như vậy hai chúng ta lẻ loi hiệu quảng nữ tử chỉ sợ cũng không chỗ có thể đi. Được rồi, sư tỷ. Chúng ta vẫn là không nên làm khó hạ công tử, đoán chừng là hạ công tử trướng mắt chúng ta hai cái này liêu yếu đào tơ, cho rằng đây là cho hạ công tử mất thể diện, xem thường hai chúng ta Vương Hữu, chúng ta vẫn là ra ngoài sông sáo giang hồ được rồi. Chỉ là chúng ta hai cái nhược nữ tử, võ công hèn mọn, người giang hồ tâm hiểm ác, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cam Bảo Bảo lộ ra một đôi ngập nước mắt to, một mặt thanh thuần vô tri, phảng phất là không có bị bất kỳ vật gì ô nhiễm đại bạch thỏ, dạng này đại bạch thỏ đặt ở giang hồ ở trong cũng là con mồi ngon nhất. Hai cái này hồ ly tinh. Nhìn thấy hai nữ nhân này kẻ sướng người họa, mười phần có ăn ý dáng vẻ, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hận đến nghiến răng, chiêu này lấy lui làm tiến dùng đến cái kia gọi dụ, căn bản là có ngàn năm đạo hạnh. Vừa nói như vậy, phàm là có chút lương tri nam nhân, nơi nào có thể cự tuyệt được. Phảng phất cự tuyệt liền là có lớn như trời tội ác, mà lại bọn họ nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia liền cần phụ trách cả một đời lương tâm khó có thể bình an. Không được, nhìn đến hai cái này hồ mị tử thật là ỷ lại vào tướng công, thật sự là cầu thí thuốc cao, làm sao đều không vung được. Đại Lệ Ti bí mật truyền âm. Đã không vung được, kia liền đáp ứng bọn họ chính là. Đao Bạch Phượng cũng là bí mật truyền âm. Không thể nào, cứ như vậy, chẳng phải là để các nàng âm mưu đạt được. Cái này còn phải rồi. Đại Lệ Ti lập tức giật mình, nàng cảm thấy đây là dẫn sói vào nhà A. Đao Bạch Phượng thần thái tự nhiên, chẳng lẽ không đáp ứng liền có thể ngăn trở sao? Hiển nhiên hai nữ nhân này là mang theo ơn áp chế, đã như vậy, còn không bằng rộng lượng một điểm, đáp ứng hai cái này hồ mị tử. Cứ như vậy, bọn họ ngay tại chúng ta thời thời khắc khắc giám sát phía dưới, nếu là bọn họ thoát ly chúng ta tầm mắt, chạy đến địa phương khác câu tướng công, đây mới là đại phiền toái. Ngươi nói đúng. Vẫn là để hai cái này hồ ly tinh lưu tại chúng ta ánh mắt dưới đáy mới an tâm, tại hai chúng ta ngũ chỉ sân dưới, các nàng là không bay ra khỏi hòa dạng gì. Đại Lệ Ti bừng tỉnh đại ngộ, nàng cảm thấy Đao Bạch Phượng nói đến lời nói cực kỳ có đạo lý. Nói đến đây, hai người liền trực tiếp mở miệng, thuyết phục Hạ Bình đáp ứng lưu lại Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người, biểu thị hai nữ nhân này lẻ loi hữu quạng, sư phó chết đi, không chỗ nương tựa, tại giang hồ ở trong quá nguy hiểm, giữ ở bên người làm thị nữ cũng đúng lúc. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu, cảm thấy cũng cực kỳ có đạo lý, liền đáp ứng xuống. Dù sao bên cạnh hắn đã mang theo hai nữ nhân, lại mang hai cái cũng không phải vấn đề gì, chỉ là nhiều hai đôi đua thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người lập tức lấy làm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới hai cái này nữ nhân xấu thế mà thái độ khác thường, thế mà không cự tuyệt, ngược lại còn miệng đầy đáp ứng, sự tình có khác thường tất có yêu a. Sư tỷ, hai nữ nhân này là có ý gì? Thế mà đáp ứng, bọn họ điên rồi sao? Chờ rời đi sau khi nghỉ ngơi, Cam Bảo Bảo lại cùng Tần Hồng Miên gặp mặt, do hỏi. Khẳng định có âm mưu, bất quá bây giờ chúng ta mặc kệ hai nữ nhân này là có ý gì, tóm lại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần có thể lưu tại Hạ công tử bên người đó chính là thắng lợi, chuyện sau đó về sau lại nói. Tần Hồng Miên cũng biết cái này sự tình khẳng định có âm mưu, bất quá đây đều là chuyện ngày sau, hiện tại bọn họ bước đầu tiên vẫn là lưu tại Hạ công tử bên người lại nói. Sư tỷ nói đúng. Cam Bảo Bảo gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này, mặc kệ hai nữ nhân này đến cùng có âm mưu gì, chỉ cần có thể lưu tại Hạ công tử bên người, đó chính là kết quả tốt nhất. Tin tưởng dựa theo thủ đoạn của các nàng, đem Hạ công tử mê đến thất điên bắt đảo, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bọn họ liền không tin mình mị lực còn hấp dẫn không đến một cái nam nhân. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 132 Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Một ngày sau, Hạ Bình từ Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo trên thân hai người đạt được liên quan tới Bất Lao Trưởng Xuân Cốc bảo tàng bản đồ, nghe nói là Bất Lao Trưởng Xuân Cốc lịch thay mặt trưởng môn đều bảo vệ quản bí mật đồ. Trừ phi là có thực lực trở về Bất Lao Trưởng Xuân Cốc, nếu không đều không cho phép lấy ra, đây cũng là Bất Lao Trưởng Xuân Cốc sau cùng bí mật. Có ý tứ, dự A theo bản đồ biểu hiện, chôn giấu Bất Lao Trưởng Xuân Cốc bí mật chi địa chính là ở cái địa phương này sao? Hắn tìm tòi Bất Lao Trưởng Xuân Cốc từ trên xuống dưới, rốt cục tại hậu viện ở trong tìm được một chỗ địa phương hoang vu, nơi này vừa lúc có một miệng giếng cạn, khâu trong giếng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nước. Dựa theo bản đồ biểu hiện, cái này bảo tàng chi địa lối vào chính là cái này miệng giếng cạn. Có ý tứ. Hạ Bình không do dự, thân hình hắn lóe lên, lập tức từ cái này miệng giếng cạn ở trong nhảy xuống, hắn vận chuyển Ngư Long Bách Biến thân pháp, cưỡi gió mà đi, chậm rãi hạ xuống mấy chục mét, mới rốt cục rơi trên mặt đất. Mà giếng cạn ở trong tối như mực một mảnh, cơ hồ không gặp được nhiều ít ánh nắng. Nhưng là tại hắn vận chuyển Long Tượng Bàn Nhược Công thời điểm, hai mắt sáng ngời có thần, tựa hồ tản mát ra một tia tinh quang, khiến cho giếng cạn phía dưới nơi này giống như ban ngày. Làm công lực thâm hậu tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể đạt tới đêm cũng có thể xem tình trạng, Hạ Bình chính là như vậy công lực thâm hậu cao thủ, chỉ là hắc ám ngăn cản không được hắn. Ừm, đã không có đường. Hắn dọc theo giếng cạn phía dưới đi lại mấy bước, lại là phát hiện phía trước xuất hiện một đầu rộng rãi đường hầm, đáng tiếc đường hầm cũng không phải rất dài, mới khoảng cách mấy chục mét, rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Đường hầm bốn phía đều là kiên cố nham thạch vách tường, căn bản không có bất luận cái gì con đường. Khả năng thần nông bang cũng có người đã từng phát hiện qua chỗ này giếng cạn, cũng phải dưới người đi xem qua, nhưng là cũng là cái gì đều không phát hiện được, chung quanh vẹn vẹn phổ thông dưới mặt đất đường hầm mà thôi. Không đúng, vách tường đối diện tựa hồ có giọt nước rơi thanh âm. Hạ Bình lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động, hắn cường đại cảm giác lực lập tức có thể phát giác được tại đường hầm cuối vách tường đối diện, thình lình có giọt nước rơi trên mặt đất âm thanh, tí tách rung động. Nếu như không phải hắn dạng này công lực tuyệt đỉnh cao thủ, là căn bản không có khả năng nghe được thanh âm như vậy. Chẳng lẽ nói bức tường này bích đối diện có khác càn khôn? Hắn trong lòng hơi động, lập tức cảm thấy con đường hầm này có vấn đề, có lẽ đánh xuyên qua cái này chắn nham thạch vách tường về sau liền sẽ phát hiện càn khôn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, hắn bước ra một bước, vận chuyển thể nội long tượng bàn ngược công, trên thân kinh khủng 10 long 10 tượng chi lực trong nháy mắt từ nắm đấm của hắn chỗ sâu bạo phát đi ra, hội tụ tại một điểm. Đông. Một quyền này hung hăng đánh trúng bức tường này bích, lập tức sinh ra bạo tạc thanh âm. Trước mắt cái này chắn cực dày nham thạch vách tường căn bản không chịu nổi như thế cương mãnh lực lượng, lập tức liền phấn vỡ đi ra. Lúc này, trước mắt cái này chắn nham thạch vách tường lập tức bị xuyên thủng một cái cự đại động quật, tựa hồ đánh xuyên mười mấy mét, đại lượng đá vụn bay bắn ra, tại cương mãnh kình đạo phía dưới hóa thành bột phấn. Quả nhiên, vách tường đối diện có khác càn khôn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác được đối diện giọt nước tiếng càng ngày càng lớn, hắn không do dự, tiếp tục oanh kích con đường hầm này vách tường. Đông đông đông. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển 10 long 10 tượng chi lực oanh kích cái này chắn nham thạch vách tường mấy chục quyền, như là long tượng oanh minh đồng dạng, lập tức liền đánh xuyên độ dày dài đến 30 mét nham thạch vách tường. Rốt cục, cái này chắn nham thạch vách tường bị hắn lợi dụng man lực cưỡng ép đánh nát, bị cứ thế mà đánh xuyên qua một cái cửa động khổng lồ, đủ để dung nạp mấy người ở cái địa phương này ra vào. Rầm rầm. Mới vừa vận đánh xuyên cái này nham thạch vách tường, bên trong lập tức liền chiếu xạ ra từng đạo ánh sáng nhu hòa. Tựa hồ là tuyên khắc ở trên vách tường mặt mười mấy khỏa dạ minh châu phát ra tới ánh sáng, lập tức liền chiếu sang cái này mảnh hắc ám thế giới. Nơi này quả nhiên có động thiên khác. Hạ Bình lập tức liền là vui mừng, hướng phía cửa hang đi vào. Chỉ thấy hắn phát hiện mình tựa hồ tiến vào một chỗ mật thất, cái này mật thất tựa hồ là Bất Lao Trưởng Xuân Cốc bí mật chi địa, mà trên vách tường thì là tuyên khắc lấy một vài bức nhân thể kinh mạch đồ. Những kinh mạch này đồ tựa hồ ghi chú một môn công pháp vận chuyển lộ tuyến, nhìn huyền diệu vô cùng. Mà trên vách tường cái này một vài bức họa phía dưới thình lình ghi chú vài cái chữ to, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công, đây là Bất Lao Trưởng Xuân Cốc cốc chủ bí mật bất truyền, kẻ ngoại lai dám học trộm, giết chi. Thật là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công. Hạ Bình đại hỉ, đây quả thật là đạp biến thiên nhai không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa A, hắn vốn đang coi là cần muốn đi trước Thiên Sơn Đồng Mộ vị trí mới có thể tìm được môn công pháp này, nhưng là hiện tại xem ra căn bản không cần. Tại chỗ này Bất Lao Trưởng Xuân Cốc nội bộ kỳ thật liền ẩn giấu đi môn này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công. Có lẽ lúc trước Tiêu Giao Tử liền là ở cái địa phương này, tìm được môn này thần bí công pháp. Trên thực tế cho dù hắn tiến về Thiên Sơn Đồng Mộ địa phương cũng chưa chắc có thể được đến môn công pháp này, rốt cuộc Thiên Sơn Đồng Mộ tính tình cương liệt, liền xem như mình bắt đối phương, nàng cũng chưa chắc sẽ nói đi ra. Thậm chí còn khả năng trực tiếp tự sát, cũng sẽ không đem công pháp nói ra. Cái này cũng không là chuyện không thể nào. Vô Nhai Tử chính là người như vậy, tình nguyện mình chết đi, cũng không nguyện ý đem Bắc Minh Thần Công giao cho mình đồ đệ Đinh Xuân Thu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn từ nơi này liền được Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công, hơn nữa còn là nguyên bản công pháp bí tịch, cùng về sau bị Tiêu Giao Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mộ sửa chữa không giống. Đây chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công sao? Thật sự là huyền diệu a. Hạ Bình nhìn chằm chằm phía trên một vài bức họa, cảm nhận được phía trên chân khí vận chuyển chỗ huyền diệu. Con mắt lộ ra một từng luồng ánh sao. Môn công pháp này danh xưng là có được Bất Lao Trưởng Xuân năng lực, trên thực tế liền là có được phản lão hoàn đồng lực lượng, mỗi quá khứ 30 năm, liền cần phản lão hoàn đồng một lần. Mà lại phản lão hoàn đồng về sau, công lực đánh về nguyên hình. Nghĩ phải trả lời công lực, liền cần mỗi ngày trùng tu, mỗi một ngày chính là một năm, mà lại buổi trưa chỉ cần hút uống sinh máu, mới có thể tu luyện. Hậu thế bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ đã 96 tuổi. Nói cách khác nàng nghị khôi phục lại đỉnh phong thời điểm công lực, liền tối thiểu cần 90 ngày mới có thể làm được. Mà trên thực tế, môn công pháp này cũng có cái thứ hai danh tự, xưng là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Sở dĩ xưng hô cái tên này, đây thật ra là xuất từ Phật Tổ Thích Già cố sự. Theo Phật giáo truyền thuyết, Thích Già xuất thế, rơi xuống đất có thể lập, chu hành bảy bước, bộ bộ sinh liên tiêu, chính là xem khắp tứ phương, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mà tu luyện môn công pháp này Thiên Sơn Đồng Mố cũng có hiệu quả như vậy, phản lao hoàn đồng, hóa thành tiểu hài. Nhưng là mỗi quá khứ một ngày, liền sẽ tăng trưởng một năm công lực, cũng sẽ tăng trưởng một tuổi, võ công như vậy thật sự là không thể tưởng tượng, có được đoạt thiên địa tạo hóa năng lực. Cho nên, cũng có người cho rằng môn công pháp này kỳ thật cũng không phải là đạo gia công pháp, mà là Phật môn công pháp, bên trong ẩn chứa vô thượng Phật môn đạo lý, thâm bất khả trắc. Chương 133, Thiên Thiên Viên Mãn. Thì ra là thế. Nhìn thấy môn này Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, liên tưởng đến Phật môn kinh văn, Hạ Bình đúng môn công pháp này cũng coi là có chút lĩnh ngộ. Cái gọi là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, những lời này là đại khái là tại thả tôn sinh ra lúc, hướng tứ phương đi bảy bước, nâng tay phải mà hát vịnh chi kệ câu, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nay tư mà vãng sinh điểm đã hết, ý tức ta vì thế này chi kẻ cao nhất. Nhưng là duy ngã độc tôn ta chữ, cũng không phải là đơn chỉ Thích Ca Mâu Ni bản thân, mà là chỉ chúng sinh đều có kia bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm ngây thơ Phật tính. Chỉ là chúng sinh bản ta, ý là mỗi người ở trong nhân thế đều là độc nhất vô nhị tồn tại, Phật là ta là Phật, chúng sinh đều Phật, người người đều có thể thành Phật. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công chính là tu luyện bản thể mạnh đại công pháp, kỳ thật liền là một môn để phàm nhân tu luyện thành Phật vô thượng pháp môn, uy lực vô cùng vô tận. Mà môn công pháp này chân chính áo nghĩa chính là Như Lai Niết Bàn. Làm tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, người tu luyện lực lượng đạt đến đỉnh điểm, lúc này thoát biến cựu thể Niết Bàn chúng sinh, đạt tới cực điểm thăng hoa, một thế lại một thế, cuối cùng thành Phật. Hạ Bình cảm thấy môn công pháp này, mặc kệ là Tiêu Giao Tử, vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ đều là tu luyện sai, bọn hắn coi là phản lão hoàn đồng chính là có thể trường sinh bất lão, chính là môn công pháp này hiệu quả đặc biệt. Nhưng là trên thực tế mỗi một lần Niết Bàn chúng sinh, đều là người tu luyện thăng hoa sinh mệnh bản chất nặng cơ hội lớn. Theo lần lượt Niết Bàn chúng sinh, người tu luyện sinh mệnh bản chất, còn có tư chất, đều sẽ đạt được tăng lên thêm một bước, cuối cùng liền đạt được Như Lai cảnh giới. Cũng bởi vì như thế, Phật sống cũng sẽ lần lượt nguyên thần chuyển thế, không ngừng trùng tu, chính là nghĩ một thế thế Niết Bàn chúng sinh, thăng hoa linh hồn, cuối cùng thành Phật. Nếu như nói Phật sống phương pháp tu luyện chính là nguyên thần tu luyện pháp môn, như vậy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công chính là tu luyện nhục thân cường đại pháp môn, có thể nhục thể thành thánh. Bất quá nếu để cho Hạ Bình đến nói lời, hắn vẫn cảm thấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công càng thêm lợi hại, rốt cuộc Phật sống quanh người, mỗi lần chuyển thế đều sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước. Nếu như một lần trí nhớ kiếp trước không cách nào thức tỉnh, đó chính là thật đã chết rồi. Nhưng là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công không giống, nó sẽ không vứt bỏ thân thể, ngược lại sẽ không ngừng niết bàn chủ sinh, không ngừng thuế biến, cuối cùng tu luyện thành La Hán Kim Thân. Cái này cũng khiến cho tuổi thọ trở nên cực kỳ dài lâu. Muốn tu luyện thành môn công pháp này, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ Phật môn xá lợi. Hạ Bình hít mắt. Hắn cũng biết vì sao Thiên Sơn Đồng Mộ phản lão hoàng đồng về sau, cách mỗi một ngày liền sẽ khôi phục một năm công lực, cùng tăng trưởng một tuổi. Đó là bởi vì tu luyện môn công pháp này về sau, thân thể khí huyết chi lực, còn có chân khí đều sẽ tổn trữ tại đan điền khí hải xá lợi bên trong, tất cả sinh mệnh tinh hoa đều áp xúc ở bên trong. Làm thân thể niết bàn trùng sinh thời điểm, trên thực tế Thiên Sơn Đồng Mộ tu luyện mấy chục năm nội lực và khí huyết cũng không có biến mất, mà là toàn diện tổn trữ tại Phật môn xá lợi ở trong. Cho nên mỗi quá khứ một ngày, cái này Phật môn xá lợi liền chậm rãi phóng xuất ra khổng lồ sinh mệnh tinh hoa cùng cường hành nội lực, khiến cho Thiên Sơn Đồng Mỗ từng bước một lớn lên, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Môn công pháp này nhưng thật ra là một môn phụ trợ công pháp, như là Thiếu Lâm Tự Tẩy Tủy Kinh đồng dạng, có thể tẩy tủy phạt kinh, để thân thể cực điểm thăng hoa, không ngừng thuế biến, tăng cường tiềm lực sinh mệnh. Nương tựa theo siêu cường nội tính, Hạ Bình cũng coi là minh bạch môn này Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công chỗ lợi hại. Trên thực tế nó nội lực cường đại là không bằng Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh, rèn luyện lực lượng của thân thể cũng không bằng Long Tượng Bàn Nhược Công, nội lực thâm hậu trình độ càng là không bằng Cửu Dương Thần Công, sức mạnh công kích cùng tốc độ cũng không bằng Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng là nó có thể tăng lên người tu luyện tư chất, để người tu luyện thân thể không ngừng thuế biến, gia tăng tuổi thọ. Cho dù là một cái bình thường tư chất người, tu luyện môn công pháp này về sau, theo không ngừng niết bàn, để thân thể đạt được lần lượt thuế biến, cũng sẽ tu luyện thành tuyệt thế thiên tài, ngưng tụ thành La Hán Kim Thân. Thậm chí mỗi lần Như Lai Niết Bàn, đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng người tu luyện tuổi thọ, cái này có thể nói là mạnh nhất phụ trợ công pháp. Hắn cảm thấy mình hiện tại đối với Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công lĩnh ngộ trình độ, có lẽ đã siêu việt Vô Nhai Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, đạt đến một cái khác cảnh giới. Lại qua mấy ngày, Bất Lao Trường Xuân Cốc một chỗ trên đất trống. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, ngón trỏ tay phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ địa, mơ hồ ở giữa hắn tựa hồ biến thành Như Lai, thân bên trên tán phát ra từng đợt thiên ý, cùng thiên sản sinh cộng hưởng. Phảng phất sâu trong hư không, có vô số Phật đà tại tụng niệm kinh văn, có vô số Phật môn con cháu tại gõ mõ, bốn phía tản mát ra Phật đạo thiên ý, thâm bất khả trắc. Trong miệng hắn phát ra hát một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đầu nhàn nhạt bạch khí, phun ra bạch khí quấn lấy Hạ Bình đầu chung quanh, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đồng, dần dần trở thành một đoàn xương trắng, đem bộ mặt của hắn tất cả đều át. Mà những này bạch khí chính là tràn ngập giữa thiên địa linh khí, tại Hạ Bình thôn phệ phía dưới, những linh khí này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đặt đến mắt thường đều có thể nhìn thấy trình độ. Trên thực tế sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì Bất Lao Trường Xuân Cốc nơi này đặc thù, ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, tối thiểu là ngoại giới số hơn gấp 10 lần, được cho tu luyện động thiên phúc địa. Cho nên ở cái địa phương này tu luyện, thường thường là làm ít công to. 333. Không đến bao lâu, bất thình lình chỉ nghe Hạ Bình toàn thân khớp xương rung lên kèn kẹt, giống như bạo đầu, phảng phất cố này Phật môn thiền lực tràn vào tứ chi bách ra, tuôn ra tiến vào thân thể mỗi một cái tế bào bên trong, thẩm thấu mỗi một chỗ ngóc ngách. Cố lực lượng này rèn luyện thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, tăng cường khí huyết. Qua thật lâu, bạo đầu âm thanh dần dần nhẹ thưa dần, đi theo đoàn kia xương trắng cũng dần dần phai nhạt, gặp kia mũi của hắn bên trong không ngừng hút vào xương trắng, đợi đến xương trắng hút hết, hắn mới từ từ mở mắt. Rốt cục tấn thăng đến tiên thiên viên mãn cảnh giới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, như là kim cương la hán đồng dạng, tản mát ra thần uy, cho người ta chí mạng cảm giác áp bách. Giờ phút này hắn rốt cục tấn thăng đến tiên thiên viên mãn cảnh giới. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình long tượng cương khí quả thực là ở khắp mọi nơi, tràn đầy thân thể mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là mỗi một cái huyệt khiếu đều tràn ngập nồng đậm long tượng cương khí. Phảng phất lúc này, hắn mỗi một đường kinh mạch, mỗi cái huyệt khiếu đều hòa làm một thể, biến thành một cái đại chu thiên, lẫn nhau sinh sôi không ngừng, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Đây cũng là tiên thiên viên mãn chi cảnh, thể nội tiên thiên cương khí cơ hồ tràn đầy mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn cảm nhận được mình tựa hồ cường đại trước nay chưa từng có, lực lượng vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, dù cho cùng địch nhân đánh lên 7 ngày 7 đêm, hắn đều tuyệt đối sẽ không kiệt lực. Đây cũng là tiên thiên viên mãn chỗ cường đại, trăm mạch đủ thông, ngưng tụ thành một thể, sinh sôi không ngừng, nhất quyền nhất cước đều có thể đồng thời điều động lực lượng toàn thân, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng lực phá hoại. Có thể nói tiên thiên viên mãn lực lượng là tiên thiên hậu kỳ mấy lần không thôi. Chương 134, Phật môn xá lợi. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, tấn thăng tiên thiên viên mãn chỉ là nước chảy thành sông sự tình tình, lớn nhất kinh hỉ không ai qua được hắn đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công tu luyện thành công. Vâng! Hắn cảm giác được tại chính mình đan điền khí hải chỗ sâu, chậm rãi hình thành một viên hư ảo Phật môn xá lợi, mơ hồ ở giữa nội bộ chỗ sâu tựa hồ hiện hiện chữ vạn ký hiệu, phảng phất có phạm âm vang lên. Thậm chí trên người hắn một tia khí huyết chi lực, còn có khổng lồ long tượng cương khí đều tràn vào viên này Phật môn xá lợi bên trong, khiến cho viên này Phật môn xá lợi nhanh chóng hình thành. Một khi xá lợi triệt để hình thành, trong cơ thể hắn tất cả huyết nhục tinh hoa cùng nội lực đều tồn trữ tại cái này Phật môn xá lợi ở trong. Giờ phút này Hạ Bình cũng cảm nhận được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công chỗ huyền diệu, mỗi lần đem trong cơ thể mình khí huyết cùng cương khí tràn vào Phật môn xá lợi, trải qua một phen rèn luyện về sau, lại trở lại các vị trí cơ thể địa phương, như thế lặp đi lặp lại. Trên thực tế mỗi lần Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công tu hành, đều là đúng thân thể một lần toàn phương vị rèn luyện, làm đến trong cơ thể mình khí huyết không ngừng lớn mạnh. Làm thân thể tăng lên tới cực hạn, chính là như lai niết bàn thời khắc. Thì ra là thế. Hạ Bình giờ phút này cũng có một tia minh ngộ, đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công vận chuyển mấy lần tuần ngày sau, trong cơ thể hắn thuần dương chi khí càng phát nồng nặc lên, tựa hồ mình Phật môn xá lợi nội bộ chỗ sâu, tồn trữ lấy đại lượng thuần dương chi khí, đây là có thể bảo chứng trong cơ thể mình một tia thuần dương bất diệt công pháp. Tu hành môn công pháp này về sau, thể nội thuần dương chi khí mức độ đậm đặc, không thua Cửu Dương thần công, cho nên Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công nội lực vô cùng lớn, chính là đương thời tuyệt đỉnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ chính là bằng vào môn công pháp này, đánh cho Lý Thu Thủy không hề có lực hoàn thủ, liền xem như tu luyện Bắc Minh thần công Vô Nhai Tử cũng không phải Thiên Sơn Đồng Mỗ đối thủ. Môn công pháp này đích thật là huyền diệu vô song, hiểu thấu đáo nhân thể huyền bí bản chất. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, hắn tu luyện cái này Phật môn xá lợi thời điểm, trong cơ thể mình chỗ có khí huyết chi lực cùng nội lực đều sẽ tràn vào cái này xá lợi bên trong, cái này cũng sẽ khiến cho thân thể trước nay chưa từng có nhỏ yếu, khôi phục lại người bình thường trạng thái. Nhưng là Phật môn xá lợi lực lượng dũng mãnh tiến ra, lần nữa trở lại về các vị trí cơ thể thời điểm, từng giờ từng phút mạnh lên. Đến lúc này một lần ở giữa, khiến cho hắn đối với lực lượng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đúng các vị trí cơ thể địa phương càng rõ như lòng bàn tay, tựa hồ cũng đạt đến nội thị cảnh giới, cảm nhận được lực lượng tăng cường tư nở dê ly tư nở dê ti. Mà dạng này chỗ huyền diệu, không phải tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công người căn bản trải nghiệm không đến. Cho nên, nếu là đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công tu luyện thành công về sau, như vậy tu luyện cái khác võ học liền dễ như trở bàn tay, bất kỳ cái gì võ học đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cũng bởi vì dạng này, Thiên Sơn Đồng Mộ mới tinh thông nhiều như vậy tiêu giao phái võ công, cái này cùng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công có quan hệ lớn lao, có thể nói môn công pháp này tăng thêm một bước Thiên Sơn Đồng Mộ tư chất. Không gì hơn cái này, nồng đậm thuần dương chi khí cũng không phải chuyện tốt. Hạ Bình hít mắt, cái gọi là cô âm thì không sinh, độc dương thì không giải, cho nên thiên địa hợp với âm dương, thể nội thuần dương chi khí quá mức thịnh vượng, liền sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện đủ loại vấn đề. Lúc trước Thiên Sơn Đồng Mỗ liền là xuất hiện vấn đề như vậy, tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, dẫn đến thể nội thuần dương chi khí quá thừa, cái này liền cần huyết âm chi khí đến cân bằng. Cho nên, nàng liền cần mỗi ngày buổi trưa hút máu tươi, mới có thể duy trì nội lực cân bằng, nếu không tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Điều này cũng làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ hình tượng càng thêm đáng sợ, để vô số người e ngại không thôi. Nhìn đến nghĩ phóng thích thể nội dư thừa thuần dương chi khí, vẫn là dựa vào song tu. Hạ Bình cũng nghĩ ra phương pháp giải quyết, trên thực tế thuần dương chi khí nồng đậm là sự tình tốt, nó liền đại biểu cho tràn đầy sinh mệnh lực, chỉ là quá nhiều, sẽ dẫn đến thân thể tiếp nhận to lớn gánh vác. Nhưng là nếu như thông qua song tu, hắn hoàn toàn có thể đem dư thừa thuần dương chi khí truyền cho nhà gái, hút thêm trên người đối phương dư thừa thuần âm chi khí tới trung hòa chính mình. Cứ như vậy, cái này đối với song phương đều có lợi ích to lớn, có thể tăng tiến lẫn nhau tu vi. Lại qua mấy ngày, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người đã thành thói quen tại Hạ Bình làm thị nữ thời gian, hai người vì không cho Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti tìm đến bất kỳ cớ gì, mỗi ngày đều là cần cù chăm chỉ làm việc. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng đúng Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti hai người hận đến nghiến răng. Ghê tởm a, hai nữ nhân này, quá phận, cả ngày đều gián hạ công tử, không có chút nào cho chúng ta đến gần thời cơ, giống như tựa như để phòng cướp để phòng chúng ta. Tần Hồng Miên vốn còn muốn tìm tới thời cơ cùng Hạ Bình đơn độc ở chung, tăng tiến lẫn nhau tình cảm, nhưng là ai có thể nghĩ đến Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti hai người rất gian trá, căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Thậm chí còn tùy ý tìm mấy cái cớ để nàng quét dọn vệ sinh, đưa nàng trực tiếp điều đi, không cho nàng tới gần Hạ công tử. Đúng à, hai nữ nhân này mỗi lúc trời tối đều kêu lớn tiếng như vậy, khẳng định là cố ý, cái này căn bản là đang gây hấn với. Cam Bảo Bảo cũng phát giác ra được, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù ngay từ đầu nghe được thanh âm này thời điểm, nàng còn mặt đỏ tới mang thai, nhưng là thời gian dài về sau, nàng cũng liền tập mãi thành thói quen, cái này là giữa phu thê chuyện rất bình thường. Nhưng cứ như vậy, nàng liền đúng Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai người cố ý động tác tức giận đến nghiến răng, thậm chí mỗi sáng sớm còn cố ý tóc thai bù xù, một mặt lười biếng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nếu như đây không phải khiêu khích, kia cái gì mới là khiêu khích à, ỷ vào Hạ công tử sủng ái, ngay ở chỗ này tứ không kiên sơ. Sư muội, ta cảm thấy tiếp tục như vậy không được, liền coi như chúng ta cần cù chăm chỉ công việc, nhưng là Hạ công tử không thấy được lời nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Hồng Miên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, hẳn là chủ động xuất kích mới đúng, nếu không khẳng định sẽ bị hai cái này vô sỉ nữ nhân ăn đến si tờ sao. Chủ động xuất kích? Làm sao chủ động xuất kích ra? Cam Bảo Bảo nháy một chút con mắt, nghi hoặc nhìn sư tỷ của mình. Ha ha! Còn thế nào xuất kích, đương nhiên là cho Hạ công tử hạ dược, gạo nấu thành cơm. Tần Hồng Miên đương nhiên nói, nàng đã triệt để không thèm đếm xỉa. Cái gì? Nghe nói như thế, bá một tiếng, Cam Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, thật giống như cà chua đồng dạng, nàng hoàn toàn không nghĩ đến mình sư tỷ thế mà lá gan như thế lớn, loại sự tình này cũng nghĩ ra được, còn làm được. Chẳng qua trước mắt mới thôi, tại kia hai cái vô sỉ nữ nhân nghiêm phòng tử thủ phía dưới. Ta tạm thời còn tìm không thấy cùng Hạ công tử đơn độc trung đụng thời cơ, cho nên cái này liền cần hỗ trợ của ngươi, hỗ trợ sáng tạo ra đơn độc trung đụng thời cơ. Tần Hồng Miên đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Kia phải nên làm như thế nào? Cam Bảo Bảo hỏi. Cái này sao, tạm thời còn không nghĩ ra đến, chỉ có thể gặp một bước đi một bước, dù sao ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, chúng ta lưu tại nơi này làm thị nữ, kiểu gì cũng sẽ là tìm tới thời cơ. Tần Hồng Miên nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Ừm ân. Cam Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 135, tiến về cô Tô Thành. Giờ phút này, khuê phòng ở trong. Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti lười biếng ngủ trên giường, tản mát ra lười biếng khí tức, cực kỳ mê người. Không nghĩ tới tướng công gần nhất lợi hại như thế, quả thực là ngày đêm sinh tiêu, chẳng lẽ kia Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công liền thật lợi hại như vậy sao? Đao Bạch Phượng khuôn mặt đỏ lên. Đương nhiên lợi hại, đây chính là có thể phản lão hoàn đồng, đạt tới Như Lai Niết Bàn cảnh giới vô thượng công pháp, trong đó uy lực có thể nghĩ, không phải bình thường công pháp có thể sánh được. Đại Lệ Ti cũng không khỏi cảm khái nói, tướng công mỗi ngày tu luyện ra được thuần dương chi khí, nồng nặc cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn mỗi lúc trời tối là bị thân thể chúng ta hấp thu, đều tương đương với hơn 10 ngày tu luyện ra được nội lực. Cái này rất giống chúng ta tốc độ tu luyện nhanh mười mấy lần đồng dạng, thật sự là không thể tưởng tượng. Nàng cảm thấy kêu Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công đích thật là huyền diệu vô cùng, đáng tiếc môn công pháp này kỳ thật thích hợp nhất nam nhân tu luyện, nữ nhân nhưng thật ra là không thế nào thích hợp. Năm đó Thiên Sơn Đồng Mộ không phục, nghịch chuyển tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, đem cái này thuần dương chí tôn công pháp, cứ thế mà sửa chữa thành chí âm công pháp, có thể thấy được Thiên Sơn Đồng Mộ thiên phú tài tình. Bất quá Đại Lệ Ti không có Thiên Sơn Đồng Mộ dạng này thiên tư, cũng không cần làm như vậy. Chỉ cần hạ bình tu luyện, sau đó thông qua song tu, đem thuần dương chi khí quán thâu ở trên người nàng, như vậy nàng cũng y nguyên có thể hưởng thụ được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công chỗ tốt. Đây chính là song tu chỗ tốt cực lớn. Không giống Thiên Sơn Đồng Mộ dạng này một thân một mình. Nhưng là Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai cái hồ ly tinh không thể không phòng a, kia hai tên gia hỏa nào chỉ là nhìn chằm chằm a, quả thực liền là trắng trợn, nếu như không phải chúng ta ngày đêm nhìn xem, chỉ sợ sớm đã bỏ lên trên tướng công giường. Đao Bạch Phượng nhớ tới hai cái này thiếp thân thị nữ, lập tức liền nghiến răng bắt đầu. Những ngày này nàng vì ba ó vê tô tờ hai cái này dụng ý khó dò thiếp thân thị nữ, cũng không biết hao phí bao lớn tâm tư. Căn bản chính là mỗi giờ mỗi khắc đều đang đấu trí đấu dũng. Cũng không phải sao. Nhất định phải nhìn chằm chằm hai nữ nhân này, không có thể làm cho các nàng muốn làm gì thì làm, ép một chút bọn họ nhuệ khí, để các nàng biết cái nhà này đến cùng là ai làm chu. Đại Lệ Ti cũng là nghiêm túc gật đầu. Nàng cũng cảm nhận được Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo trên thân hai người uy hiếp, cho nên thời thời khắc khắc đều đang chèn ép, không thể để cho hai cái này vô sỉ nữ nhân ra mặt. Bất quá kia hai cái hồ ly tinh nhìn thấy loại tình huống này, không phải là dự định đùa nghịch cái gì ám chiêu đi, không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm thấy ẩn ẩn có chút không ổn. Kia Cam Bảo Bảo coi như xong, nhưng là kia Tần Hồng Miên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đao Bạch Phượng đống nhiên mở miệng nói ra. Không thể nào, đùa nghịch ám chiêu, chỉ bằng kia hai tiểu cô nương có thể có cái gì ám chiêu. Đại Lệ Ti chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn là cần đề phòng bọn họ một tay, miễn cho chó cùng rứt dậu. Đao Bạch Phượng trầm giọng nói, nàng cảm thấy không sợ vắng nhất, liền sợ một vạn, vẫn là cần cảnh giác. Đại Lệ Ti sờ lên bóng loáng cái cằm, gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, cái gọi là lấp không bằng khai thông, có lẽ có thể làm bộ cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ, moi ra kế hoạch của các nàng mới được. Mấy ngày sau, Hạ Bình xem như triệt để củng cố tiên thiên viên mãn tu vi, cũng đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công triệt để tu luyện hoàn tất, đem bên trong huyền bí hiểu thấu đáo, còn tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới. Chỉ muốn như vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ tấn thăng đến đại thành chi cảnh. Cũng là thời điểm rời đi, tiến về Cô Tô Vương gia. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy Bất Lao Trưởng Xuân Cốc nơi này tạm thời không có gì có thể lấy lưu luyến, nhưng là Cô Tô Vương gia cái chỗ kia lang hoàn phúc địa, lại là giữ lại đại lượng Lý Thu Thủy mang đi bí tịch võ công. Những này bí tịch võ công đều là đến từ Trung Nguyên các nơi, ẩn chứa đại lượng võ học huyền bí, học hội về sau, liền có thể nắm giữ thiên hạ võ học. Đây đối với tương lai của hắn là rất có ích lợi. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cái gì? Ngươi dự định rời đi Bất Lao Trưởng Xuân Cốc, tiến về Cô Tô Vương gia. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên bốn người cũng là nghe được tin tức này, không khỏi giật nảy cả mình. Không sai. Hạ Bình gật gật đầu. Tốt, tướng công đi chỗ nào, chúng ta tự nhiên cũng đi chỗ nào. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti hai người đều là chăm miệng một lời nói. Mặc dù cái này Bất Lao Trưởng Xuân Quốc hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng là không có mình tướng công, cũng chỉ là cái không thú vị địa phương. Chúng ta là hạ công tử thiếp thân thị nữ, như vậy hạ công tử muốn đi chỗ nào, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi theo đến cùng. Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người tự nhiên cũng là không chút do dự. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Bất quá chúng ta rời đi nơi này, cái này Bất Lao Trưởng Xuân Quốc nếu như bị thế lực khác chiếm cứ lời nói làm sao bây giờ? Đao Bạch Phượng không khỏi mở miệng hỏi. Nàng lo lắng điểm này. Ở cái địa phương này cư ngụ thời gian dài như vậy, nàng đã hoàn toàn đem Bất Lao Trưởng Xuân Cốc cũng làm mình ngày sau nhà, tự nhiên là không hy vọng còn có những người khác có thể chiếm cứ trụ sở của mình. Cái này ngược lại là đơn giản, toàn bộ Bất Lao Trường Xuân Cốc cũng chỉ có Sơn Cốc một cái cửa ra vào, đợi chút nữa ta tìm kiếm một khối vạn cân cự thạch, đem hang động này ngăn chặn, tin tưởng cũng không ai có thể tiến đến. Hạ Bình đã sớm nghĩ kỹ điểm này. Một khi có một khối to lớn vô cùng cự thạch ngăn chặn núi cửa động, bằng vào hiện tại cổ nhân lực lượng, là không có bất kỳ biện pháp nào có thể mở ra cái này động quật cửa vào cự thạch. Trừ phi là giống hắn dạng này nội lực thâm hậu tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thời cơ đánh nát một khối to lớn vô cùng nham thạch. Nhưng là đây không phải hắn tự ngạo, trên thực tế bằng vào hắn lực lượng bây giờ, nói hắn là thiên hạ đệ nhất, cũng không có mấy người dám phản đối. Cho dù là Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác lực lượng, cũng không có khả năng so sánh được tu luyện lòng tượng bản nhược công chính mình. Cho nên, vận chuyển một tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang, là vạn vô nhất thất hành vi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức tiến về phụ cận một tòa núi lớn, cứ thế mà từ ngọn núi bên trên đánh xuống một khối to lớn vô cùng nham thạch. Sau đó hắn liền tay không chuyển trở tới đây, tựa như cự nhân dọn nhà đồng dạng, một bước một cái dấu chân. Không hổ là Hạ công tử, quả nhiên là trời sinh thần lực. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người đều là kinh thán không thôi, đôi mắt đẹp toát ra dị sắc, bọn họ từng nghe qua hạng vũ lực có thể gánh đỉnh cố sự, nhưng là cùng Hạ công tử tay không gánh vạn cân nham thạch so sánh, vẫn còn không biết rõ kém nhiều khoảng cách xa. Lúc này mới là chân chân chính chính trời sinh thần lực, tựa như La Hán tại thế. Đông. Lúc này, Hạ Bình đem khối này cự thạch đặt ở Bất Lao Trưởng Xuân Cốc cửa hang bên trong, lập tức liền đem Bất Lao Trưởng Xuân Cốc động quật đóng chặt hoàn toàn, kín kẽ, không lưu bất luận cái gì khe hở. Trừ phi là ngày sau nơi này phát sinh chấn, đem khối nham thạch này đánh rách tả tơi, nếu không cũng không ai có thể đem khối nham thạch này từ cửa hang nơi này chuyển chuyên trở ra ngoài. Tốt, đại công cáo thành, chúng ta tiến về Cô Tô Thành đi. Hạ Bình vỗ tay một cái, rất là hài lòng kiệt tác của mình. Vâng, Hạ công tử. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên bốn người đều là gật gật đầu. Chương 136, bị người để mắt tới. Từ Đại Lý đến Cô Tô Thành khoảng chừng 2.600 cây số, so Đại Lý đến Hạ Xã đều còn xa hơn, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với học song Ngư Long Bách Biến Hạ Bình tới nói không đáng kể chút nào. Cho dù là trước đó Hạ Bình, cũng có thể đạt tới ngày đi 5.000 dặm tốc độ, hiện tại tấn thăng đến tiên thiên viên mãn về sau, tốc độ trọn vẹn gia tăng đến ngày đi 7.000 dặm. Bất quá bởi vì bên cạnh hắn còn mang theo Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo tứ nữ, cho nên cũng không có khả năng tốc độ cao nhất toàn tiến. Chỉ có thể là một bên nghỉ ngơi một bên gia tốc. Nhưng ngay cả như vậy, hao tốn 4-5 ngày, cũng đầy đủ Hạ Bình cùng tứ nữ đến Cô Tô Thành. Đây chính là Cô Tô Thành sao? Thật sự là phồn hoa. Đến Cô Tô Thành về sau, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo tứ nữ đều là trường lớn đôi mắt đẹp, giống như hiếu kỳ cục cưng giống như nhìn xem Cô Tô Thành phồn hoa hoàn cảnh. Cái gọi là Cô Tô Thành, trong đó liền là chỉ hiện đại Tô Châu, về khoảng cách biển không xa một tòa phồn hoa thành thị. Ở vào Trường Giang phía Nam, Thái Hồ bờ Đông Trường Giang vùng châu thổ trung bộ địa khu, Hoa Đông địa khu đặc biệt thành phố lớn một trong. Cô Tô là Ngô văn hóa cái nôi, lịch sử lâu đời, trường kỳ là Giang Nam địa khu chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Thời kỳ Xuân Thu, nơi này là Ngô quốc đô thành, đến nay còn bảo lưu lấy rất nhiều có quan hệ Tây Thi, Ngũ Tử Tư trở di ti cờ hở cổ. Mà đường triều thi nhân Trương Kế Phong tiểu đêm đỗ trong thơ mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời, Giang Phong đèn trên thuyền trài đúng sầu ngủ. Cô Tô ngoài thành Hàn Sơ Tự, nửa đêm tiếng chuông đến tàu chở khách khiến cho Cô Tô danh tự nổi tiếng, người người đều biết. Đích thật là cực kỳ phồn hoa. Hạ Bình cũng là nhìn một chút chung quanh Cô Tô thành hoàn cảnh, tòa thành trì này được cho Tống Triều thành thị phồn hoa nhất một trong, nhân khẩu nhiều, thương nghiệp chi phồn thịnh, có thể nói là số một. Cho dù là Hạ Xã thành, Đại Lý quốc cũng chờ một chút thành thị, đều là kém xa tít tắp Cô Tô thành phồn vinh, cả hai cùng so sánh, đó chính là gà rừng cùng phượng hoàng so sánh. Bất quá đối với thường thấy hiện đại đô thị phồn hoa Hạ Bình tới nói, đối với những này cổ đại đô thị cũng không có cái gì hứng thú, nhiều lắm thì nhìn xem một chút Giang Nam trang viên, cổ kính, có lẽ còn có đáng xem một điểm. Nhưng đối với Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người mà nói, lại tựa như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên đồng dạng, bọn họ từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thành thị phồn hoa. Bất quá sắc trời đã tối, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Bình mở miệng nói, đi tới Cô Tô Thành về sau, trên cơ bản cũng đã là trời tối. Được. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người tự nhiên là đồng ý, bọn họ mấy ngày từ Đại Lý đuổi tới Cô Tô Thành, phong trần mệt mỏi, dù cho có nội lực thâm hậu, nhưng là cũng có chút mệt nhọc, tự nhiên cần nghỉ ngơi, rửa mặt một phen. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm được một gian danh tự là Ngự Giang Nam khách sạn. Mới vừa vặn xuất hiện tại cửa khách sạn, lập tức Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, còn có Hạ Bình 5 người liền hấp dẫn trên đường phố ánh mắt mọi người. Không biết bao nhiêu nam nhân đều là nhìn lại. Mặc dù nói Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, mấy người niên kỷ còn nhỏ, nhưng là như thế mạo tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc tự nhiên, có thể nói là hại nước hại dân. Đao Bạch Phượng chính là bãi di tộc tù trưởng nữ nhi, trời sinh làn da trắng nõn, đến thiên địa trung linh chi thanh tú, mỹ mạo kinh người, trên thân còn tản mát ra quý tộc khí tức, hiển nhiên là xuất thân phú quý thiên kim đại tiểu thư, cao quý không tả nổi, cao không thể chạm. Cam Bảo Bảo mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là một trương mặt em bé dung nhan cực kỳ đáng yêu động người, có loại không nói ra được nhà bên muội muội khí tức, lại thêm dáng người vô cùng tốt, càng là tăng thêm không tầm thường mị lực. Tần Hồng Miên càng thêm không cần nói, quả thực là quốc sắc thiên hương, trời sinh đại mỹ nữ, đây là có thể tiến cung làm quý phi tuyệt thế mỹ nữ, một thân lãnh diễm khí tức, đủ để hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Mà Đại Lệ Ti chính là Tây vực mỹ nữ, dáng người bốc lửa cao gầy, ca tụng là ba tư đệ nhất mỹ nữ, đặt ở giang nam nữ tử bên trong, đây tuyệt đối là hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Về phần Hạ Bình càng là tuấn mỹ tuyệt luân, thân bên trên tán phát trở ra nói cao tăng khí tức, phảng phất thân bên trên tán phát ra Phật quang đồng dạng, bất kỳ người nào nhìn thấy đều là như một xuân phong, phảng phất bị độ hóa đồng dạng. Dạng này người tổ hợp lại với nhau, quay đầu xuất quả thực là phá trận. Bất quá Hạ Bình bọn người đã sớm nhìn quen thuộc người chung quanh chú mục ánh mắt, song hoàn toàn không coi là gì, trực tiếp liền đi vào khách sạn bên trong, đăng ký dừng chân. Thế nhưng là lúc này dưới đường phố, nơi góc đường mấy cái cách ăn mặc lôi thôi tên ăn mày nhìn xem Hạ Bình bọn người đi vào, lại là lộ ra mơ ước thần sắc, vô cùng tà ác. Lão đại, mấy cái này nữ tử thật sự là quốc sắc thiên hương, tự nhiên mà thành A, đây chính là thượng đẳng mua bán. Nếu như bắt lấy, phiến bán đi, nhất định là cái mua bán lớn, đáng giá ngàn vàng. Một cái áo bảo xám tên ăn mày khặc khặc cười nói. Đừng cả ngày nói mua bán lớn, không rõ ràng mấy người kia thân phận, tùy tiện luận động, sợ rằng sẽ dẫn xuất đại phiền toái, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Một cái lao khất cái hít mắt. Khặc khặc, lão đại, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta hỏa nhãn kim tinh sao? Kia áo bào xám tên ăn mày khặc khặc cười nói, ta liếc thấy đạt được mấy người này nhất định là mới ra đời thái điểu, căn bản cũng không có một điểm kinh nghiệm giang hồ, chính là thượng đẳng thủy ngư. Về phần lo lắng thân phận của bọn hắn càng thêm không tất yếu, mấy cái kia nữ tử khí tức trên thân hiển nhiên cũng không phải chúng ta trung nguyên nữ tử có thể phát ra, có thể là đến từ đại lý, mà kia tây vực nữ tử cũng có thể là đến từ ba tư. Cho nên, những người này trên cơ bản đều là người bên ngoài, còn không phải chúng ta người tống. Nói cách khác bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có chỗ dựa, dù cho xảy ra chuyện cũng không ai khả năng giúp đỡ được bọn hắn. Hắn kiến thức rộng rãi, trà trộn nhiều năm giang hồ, đã sớm luyện thành một thân nhìn người bản sự. Không sai, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhìn ra được nhiều đồ như vậy đến, bất quá mấy người kia sẽ không hiểu nhiều ít công phu à. Nếu như là cái võ lâm cao thủ, cũng là chuyện phiền toái. Lao khất cái hít mắt. Cái này liền càng thêm không cần lo lắng, nhìn mấy người kia dáng vẻ, cũng không giống là công phu quá lợi hại võ lâm nhân sĩ, nhiều lắm thì nhị lưu cao thủ thôi, nhân vật như vậy tại Cô Tô Thành là vừa nắm một bò to. Tên ăn mày kia mở miệng nói, mà lại chúng ta cũng không phải cùng bọn hắn cứng đối cứng, mà là trực tiếp tới âm, trực tiếp hạ độc, mê choáng đám người này, hữu tâm tính vô tâm, đừng nói bọn hắn vẹn vẹn nhị lưu cao thủ, liền xem như hậu thiên viên mãn cũng phải lấy nó y. Ánh mắt hắn lộ ra âm hiểm quan mang. Không sai, nhìn đến ngươi cân nhở ở cờ rất chu toàn. Lập tức thông chi trưởng lão đi, khuya hôm nay thời gian, chúng ta lập tức động thủ, nếu có thể phiến bán đi, kiếm một số lớn, nhất định có ngươi một phần công lao. Bất quá ngươi nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy. Kia lão khất cái con mắt lập tức phát sáng lên. Tạ ơn lão đại nhiều, yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào mấy cái này giang hồ thái điểu, cam đoan sẽ không để cho bọn hắn rời đi tầm mắt của ta phạm vi nửa mét. Kia áo bào xám tên ăn mày vỗ vỗ lồng ngực, tràn đầy tự tin. Chương 137, đêm khuya tập kích. Khách sạn Ngự Giang Nam, lúc đêm khuya. Ma Hạ Bình, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo 5 người thì là ở tại nơi này chỗ khách sạn phía sau một chỗ sân nhỏ. Cái này Ngự Giang Nam trên thực tế cũng là Cô Tô Thành đại danh đỉnh đỉnh khách sạn, không ít quan lại quyền quý đều ở cái địa phương này ở lại qua. Sau lưng nó có một chỗ Tô Châu Lâm Viên, khoảng chừng 36 cái sân nhỏ, mỗi cái sân nhỏ đều là thành tịnh độc lập, còn có người hầu phục thị. Đây là chuyên môn cung cấp cho quan lại quyền quý ở lại. Mặc dù ở hai nơi này chỗ sân nhỏ giá cả không ít, nhưng là đối với Hạ Bình tới nói, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Không nói trước hắn từ hạ xạ đạt được ngàn lượng hoàng kim, liền vẹn vẹn là đi hệ tờ thần nông bang về sau, từ thần nông bang nội khố ở trong cũng vơ vét ra mấy ngàn lượng hoàng kim, số tiền kia đủ để cho người bình thường cả một đời áo cơm không lo. Cho nên, ở tại nơi này dạng Tô Châu Lâm Viên giữa sân, đối với Hạ Bình tới nói cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Đương nhiên thân là người tập võ, dù cho màn trời chiếu đất cũng không quan trọng, nhưng kia là không có điều kiện tình huống dưới, nếu như có điều kiện lời nói, ai không muốn ở dễ chịu một điểm. Lúc này, lúc đêm khuya, giờ phút này Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người đã đi ngủ, yên tâm chìm vào giấc ngủ, mà Hạ Bình vẫn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển lòng tượng bản nhược công. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày tu luyện nội công đã hình thành bản năng, thậm chí mỗi lần tu luyện đều là một lần cực tốt nghỉ ngơi, ngược lại sẽ để hắn tinh thần sáng láng. Ừm. Bất thình lình, Hạ Bình từ đả tọa ở trong giật mình tỉnh lại, tấn thăng đến tiên thiên viên mãn về sau, hắn ngũ giác đã đạt đến không phải người tình trạng, phương viên mấy cây số bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn ngũ giác. Giờ phút này chính là lúc đêm khuya, vạn vật đều lại, hiện tại sân nhỏ bên trong thình lình xuất hiện một tia dị hưởng. Phảng phất là bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một khối đá, khuấy động lên một từng cơn sóng gợn. Có người. Hạ Bình đứng lên, hướng phía ngoài cửa sổ một chỗ khe hở nhìn sang, hắn khỏe mắt liếc qua lập tức nhìn thấy bên ngoài viện vây trên tường xuất hiện 5-6 cái lén lén lút lút, người mặc dạ hành phục thân ảnh. Bọn hắn khinh công tuyệt hảo, tựa hồ làm quen thuộc loại này chuyện trộm gà trộm chó đồng dạng, thế mà bất kỳ động tác gì không phát ra cái gì tiếng vang, liền từ ngoài tường nhảy vào, thừa dịp bóng đêm che lấp lại. Khách sạn người cũng không ai có thể phát hiện bọn hắn. Mà lại những người này phảng phất đúng loại sự tình này xe nhẹ đường quen, mục tiêu nhất trí, động tác nhanh nhẹn, cấp tốc hướng phía chính mình vị trí xương phòng chạy tới, hiển nhiên là không có hảo ý. Tướng công. Lúc này, vốn đang ngủ trên giường Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti hai người cũng tỉnh lại, bọn họ cùng Hạ Bình song tu về sau, ngũ giác cũng cực kỳ nhạy cảm, bản thân bọn họ cũng là cao thủ. Đại Lệ Ti liền càng thêm không cần nói, chính là tiên thiên viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ. Mấy cái này tiểu mao tặc cử động không có khả năng giấu giếm được thân là tiên thiên viên mãn cao thủ cảm giác. Thậm chí mặt khác một chỗ xương phòng Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo cũng tỉnh lại, bọn họ bản thân lì hệ nờ là xuất thân trường Xuân Cốc cái này tiểu môn phái, thời thời khắc khắc đều cùng thần nông bang liên hệ, cũng am hiểu dùng độc. Đối với những này dơ bẩn ác tha sự tình tình, sớm đã có chỗ cảnh giác, mặc dù bọn họ không rời đi đại lý, nhưng là đã sớm là cái giang hồ nhân sĩ, không biết kinh lịch nhiều ít bẩn thỉu sự tình. Nơi nào có thể giấu giếm được bọn họ? Có ý tứ, mấy cái tiểu mao tặc thế mà tìm tới phiền phức của chúng ta rồi. Không biết bọn hắn là nghĩ mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cô Tô Thành cũng coi là cái siêu cấp thành thị, nhưng là thế mà lại còn xuất hiện dạng này giết người cướp của sự tình, quả thực là cản rỡ tới cực điểm, tứ không kiên sơ. Khanh khách, có ý tứ, trước xem bọn hắn đến cùng muốn chơi hoa dạng gì đi. Đại Lệ Ti khanh khách một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy giấy ngoài cửa sổ mặt, lập tức bị một cây lớn chừng ngón cái, màu xanh biếc ống trúc đâm thủng, tiếp theo từ cái này màu xanh biếc ống trúc liền phun ra từng sợi màu trắng sương mù. Đây là mê hồn khói. Đao Bạch Phượng đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, ghê tởm tặc tử, dụng ý khó dò, thế mà muốn sử dụng mê hồn khói đem chúng ta toàn bộ mê ngã trên mặt đất, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Mê hồn khói, đây là giang hồ ở trong hạ lưu thủ đoạn. Mặc dù cực kỳ hèn hạ, nhưng là không thể không thừa nhận. Nếu như nhất thời lớn ý, liền xem như hậu thiên viên mãn cao thủ cũng sẽ trúng chiêu, thường thường một chút chủ quan võ lâm cao thủ, cứ như vậy chết tại một chút tiểu nhân vật trên tay. Cho nên, dám can đảm sử xuất mê hồn khói, chính là cùng đối phương kết xuống sinh tử đại thủ, không chết không thôi, đây là giang hồ tối kỵ. Mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, lúc đêm khuya sử xuất dạng này dơ bẩn thủ đoạn, đây cũng là tội chết, liền từ tiểu tăng tự mình đưa bọn hắn đi lên thế giới cực lạc đi. Hạ Bình chắp tay trước ngực, vỗ tới một trường. Tuyệt học, hóa cốt miên trưởng. Trong nháy mắt, một cỗ âm nhu trưởng kình vô thanh vô tức thẩm thấu không khí, tư nở dê tức truyền lại, đánh vào trên cửa sổ, không có dẫn phát bất kỳ ba động, cứ như vậy vô tới. Kia lén lén lút lút, chính ghé vào trên cửa sổ ý đồ sử xuất mê hồn khói người áo đen, lập tức liền bị hóa cốt miên trưởng đánh trúng chán. Cái này hóa cốt miên trưởng, chính là trí âm trí nhu vô thượng trưởng pháp, tức thì bị đạt đến tiên thiên viên mãn Hạ Bình sử xuất, dù cho một trưởng này không có sử xuất toàn lực. Có lẽ là một phần lực cũng không có sử xuất. Nhưng là một trưởng này uy lực, cũng không phải cái này tam lưu cao thủ người áo đen có thể ngăn cản. Đông. Người áo đen kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, cả cái đầu liền bị rung ra một đoàn tương hồ, thậm chí cỗ này âm nhu kình đạo thẩm thấu toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn toàn thân cao thấp xương cốt, còn có ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, hóa thành một cục thịt tương. Lưu Lão Tam. sau lưng mấy cái người áo đen quả thực là sợ ngây người, bọn hắn quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, vốn là 10 phần chắc chín hành động, hiện tại thế mà xuất hiện biến cố như vậy. Vừa mới bắt đầu thôi, còn không chờ bọn hắn động thủ, thế mà liền bị giết chết một người. Giờ phút này, cửa sổ đã bị hóa cốt miên trưởng chấn vỡ, lập tức liền lộ ra Hạ Bình, Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti ba người thân ảnh, bọn hắn càng là dọa đến Ha Y Hu Nở Dê khi hệ V.V.A. Bọn hắn làm sao không biết mình hành động lần này triệt để bị người khám phá, chúng địch nhân cảm ấy. Các người rốt cuộc là ai? Vì cái gì hôm nay ban đêm lén lén lút lút xâm nhập tiểu tăng sân nhỏ, các người ý muốn như nào là? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem mấy cái này người áo đen. Đáng chết tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới ngươi thế mà giả heo ăn thịt hổ, sớm liền chuẩn bị tốt cạm bẫy chờ chúng ta, còn giết huynh đệ của ta Lưu Lao Tam, thù này không đội trời chung a. Một cao y vo cờ người cao lớn người áo đen nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Không cần cùng tên tiểu bạch kiểm này nói nhảm, đã bị khám phá, đến ám không được, liền đến cứng, rắn, chúng ta người đông thế mạnh, loạn đao đều có thể chém chết tên tiểu bạch kiểm này, căn bản không cần sợ cái gì. Tiểu bạch kiểm, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách các ngươi đi vào Cô Tô Thành, còn bị chúng ta để mắt tới, lại là kẻ ngoại lai, không bất kỳ bối cảnh gì, dáng dấp xinh đẹp hơn, các ngươi không gặp xui, ai không may. Mấy cái người áo đen đằng đằng sát khí, cầm trong tay đại đao, căn bản không che giấu, trực tiếp giết tới. Ta là Cưu Ma Chí Ai Nha, hôm nay thời giờ bất lợi a. Chương 138, đệ tử cái bang. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, mấy cái này người áo đen đồng thời đánh tới, bọn hắn đao pháp tinh diệu, xuất thủ tàn nhẫn, hiển nhiên võ công đã đạt đến tam lưu cảnh giới, từng cái đều là hảo thủ. Bầu trời đêm bên trong, từng đạo ánh đao màu bạc thoáng hiện, tản mát ra kinh người hàn ý, lạnh leo thấu xương. Bất quá những người áo đen này đối với người bình thường tới nói đích thật là cao thủ, nhưng là đối với Hạ Bình tới nói, bất quá là sâu kiến thôi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trong nháy mắt xuất thủ, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện 5-6 con trưởng ấn, thi triển ra hóa cốt miên trưởng. Phanh phanh phanh. Từng cái trưởng ấn rắn rắn chắc chắc đập tại những người áo đen này trên thân, bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra tới, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền bị chấn thành một cục thịt tương. Trên tay bọn họ đao cũng ầm một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này. Còn lại một người áo đen quả thực là trợn mắt hốt mồm, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn đều là một ít tam lưu cao thủ, mặc dù không tính là gì cao thủ, nhưng là tại Cô Tô Thành ở trong cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Nhưng nơi nào muốn lấy được, thời gian một hơi thở, bọn hắn lần này người liền chết 7-8 phần, vẹn vẹn chỉ còn lại mình một cái mà thôi, tên tiểu bạch kiểm này võ công thật là đáng sợ. Không không không, đừng giết ta là cái bang ba túi lệ tử, nếu như ngươi giết ta mà nói, khẳng định sẽ chọc cho trên đại phiền toái. Hắc y nhân kia không khỏi kêu to lên, ngoài mạnh trong yếu. Các ngươi là đệ tử cái bang. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi nhíu mày. Cái bang. Nói thật, môn phái này đích thật là tại giang hồ ở trong đại danh đỉnh đỉnh, bọn chúng danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang hội, hội viên nhân số đột phá ngàn vạn, bang hội phát triển đỉnh phong nhất lúc lại viên nhân số thẳng tới mấy ngàn vạn. Lại chi nhánh cơ cấu phân bố cùng đại giang Nam Bắc, quan nội quan ngoại, mà lại hắn chỗ hội viên là mở giữ chính phu cùng tư nhân vật nghiệp, đầu tư hạng mục cùng tài sản số lượng hàng ngàn hàng vạn. Bởi vì cái bang vật nghiệp tài sản quá nhiều, nhân số cũng là nhiều không kể xiết, cơ hồ không cách nào thống kê, thế lực quá khổng lồ, cho nên quan phủ cùng người đương quyền đều khai thác mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ do nó phát triển. Chỉ cần hắn không tham dự khởi nghĩa hoạt động liền không khai thác thủ tiêu hành động, che trời hạ các triều đại đổi thay không có không bị trở thành tên ăn mày người, tú băng là bang hội bên vực kẻ yếu, cử chỉ ở vào khoảng chính tà ở giữa. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì số lượng khổng lồ như thế quan hệ, như vậy cái bang dĩ nhiên chính là cái ngư long hỗn tạp địa phương, mặc kệ là loại người gì cũng có. Trên thực tế nếu như cái bang Lịch Nhâm bang chủ không phải Nghĩa Bạc Vân Thiên hạng người, cái bang sớm liền trở thành ma đạo tổ chức. Rốt cuộc một bộ phận cái bang thành viên, kỳ thật liền là bản xứ Du Côn Lưu Manh tạo thành, bọn hắn mượn nhờ cái bang tên tuổi, dọa dẫm bắt chẹn, buôn bán nhân khẩu, buôn lậu vật phẩm các loại, quả thực là việc gác bất tận. Cho dù có một bộ phận cái bang thành viên đích thật là người tốt, thế nhưng không có cách nào che giấu cái bang còn có một bộ phận lớn người là thường xuyên làm sằng làm bậy người xấu. Không sai, ta chính là cái bang ba túi đệ tử, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mà ta cái bang chính là đệ nhất thiên hạ bang phái, thế lực trải rộng thiên hạ, nếu là ngươi dám giết ta mà nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, toàn bộ thiên hạ đều là địch nhân của ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình biểu lộ, hắc y nhân kia coi là Hạ Bình sợ, không khỏi nói ra cái bang thế lực kinh khủng, hy vọng có thể đe dọa ở tiểu tử này, để gia hỏa này không nên khinh cử vọng động, đúc thành sai lầm lớn. ba túi đệ tử. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng đích thật là tin tưởng người áo đen này, nếu như không phải cái bang thành viên, người bên ngoài cũng rất khó được biết thế lực của cái bang phân bố. Kỳ thật cái bang quyền lực phân bố rất đơn giản, bang chủ 1, phụ trách chỉ huy toàn bộ cái bang, phó bang chủ 1, phụ trách phụ trợ bang chủ quản lý sự vụ ngày thường, nếu là bang chủ ngoại ý muốn tử vong, liền có thể tiếp mặc cho chức bang chủ. Mà bang chúng từ 1 túi đến 9 túi, trong đó cửu đại trưởng lão địa vị cao nhất, hết thể có 8 cái. Trong đó truyền công trưởng lão 1, phụ trách tăng lên trong bang hội viên nghiệp vụ trình độ, cũng đại diện toàn quyền bang chủ đúng cái khác bang hội cùng bang hội nội bộ nhân sĩ tiến hành đàm phán cân đối tranh chấp cùng giao tế xã giao. Chấp pháp trưởng lão 1, phụ trách chấp hành gia pháp cũng đại biểu bang hội cùng bang chủ thanh trừ đúng bang hội sinh ra nguy hại hậu quả nhân sĩ, tỉ như làm phản người, tiếp ứng người cùng đối phương phái tới nội ứng. Trưởng tuyệt trưởng lão 1, phụ trách bang hội sự vụ ngày thường quản lý cùng làm bang chủ, phó bang chủ túi khôn cố vấn vì đó cung cấp ý kiến, đề nghị cùng thay mặt bang chủ, phó bang chủ hành xử quyền quản lý. Trường Bát Long Đầu 1, hiệp trợ trưởng Tuyệt Long Đầu xử lý bang hội sự vụ ngày thường quản lý cũng vì trưởng Tuyệt Long Đầu cung cấp phương diện quản lý tài nguyên an bài quản lý. Tứ Đại Hộ Pháp trưởng Lão Bô Nờ Tên, đều là cung cấp bang chủ, phó bang chủ xuất hành cùng một người an toàn cận vệ, tâm phúc kiêm thiếp thân trợ thủ. Thân cư trở lên trưởng Lão Chi Vị người đều là lập qua không ít công lao hãn mã võ lâm kỳ túc, tại trong cái bang đều là người người kính trọng người. Về phần cái khác đệ tử cái bang, căn cứ túi số khác biệt, liền ban cho cái bang khác biệt địa vị. Thì ra là thế, đã ngươi là đệ tử cái bang, kia vì sao đêm khuya đến đánh lén chúng ta? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem hắc ý nhân kia. Chuyện là như thế này, thuần túy là cái hiểu lầm à, kỳ thật chúng ta nghĩ lầm ngươi là cái bang địch nhân, cho nên mới sẽ tới đây đánh lén các ngươi. Hắc ý nhân kia con ngươi đảo một vòng, liền muốn ăn nói bừa bãi. Tướng công, gia hỏa này không thành thật. Đại Lệ Ti mở miệng nói ra. Có ý tứ, đây là ta từ đại lý thần nông bang đạt được một bình độc dược. Tên là hàng vạn con kiến cắn xé độc, ăn vào về sau, tựa như bị hàng vạn con kiến cắn xé, muốn sống không được muốn chết không xong, thẳng đến sẽ tươi sống đau chết mới thôi. Đương nhiên hoặc là ngươi cũng có thể cho là ta đang nói láo, đi thử một chút cũng được, không biết ý của ngươi như nào. Hạ Bình từ tốn nói, từ trên thân xuất ra một cái màu trắng bình sứ, mặt không biểu tình. Ta nói, toàn diện đều nói. Nghe nói như thế, hắc y nhân kia lập tức sợ tè ra quần. Nhìn thấy vừa rồi Hạ Bình một trưởng liền chụp chết mấy cái đệ tử cái bang, liền thân thể đều biến thành một bãi máu sền sệt, không hề nghi ngờ cái này nhất định là ma giáo đệ tử. Dạng này ma giáo nhân vật thủ đoạn quả thực so với bọn hắn cái bang còn tàn nhẫn, hắn nơi nào còn dám giấu giếm biện pháp. Chuyện là như thế này, là hứa trưởng lão để chúng ta đến nơi này đem các ngươi bắt đi. Người áo đen một mạch đem tự mình biết sự tình nói ra ngoài. Mấy tên khốn kiếp này. Sau khi nghe xong, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng sắc mặt hết sức khó coi, nguyên lai bọn này đệ tử cái bang coi trọng bọn họ tư sắc, liền muốn ban đêm mê choáng, bắt đi phiến bán đi. Giống như vậy thiên tư quốc sắc nữ nhân, tối thiểu đáng giá ngàn vàng. Có thể nghĩ, bọn hắn đến cùng sẽ điên cuồng cỡ nào, cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn nói đến liền là chuyện này. Mà lại chuyện như vậy bọn hắn cũng không biết làm bao nhiêu lần, thường xuyên buôn bán nữ nhân cùng nhi đồng, làm lấy hết táng tận thiên lương sự tình. Bởi vì bọn hắn làm việc cẩn thận, thường xuyên tìm những cái kia không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hay là nơi khác khách tới người hạ thủ, cho nên cho tới nay đều không náo ra quá chuyện đại sự. Bọn hắn mua bán cũng càng làm càng lớn, đều thành phục vụ dây chuyền. Dù cho thật xảy ra chuyện, nương tựa theo cái bang tên tuổi, nơi đó quan phủ cũng sợ thế lực của cái bang, không dám vọng động. Chương 139, nghiệp chướng nặng nề. Tướng công, đám người này quá ghê tởm, phiến bán trẻ con cùng nữ nhân loại sự tình này đều làm ra được, quả thực là táng tận thiên lương. Nhất định phải giải quyết bọn này con sâu làm dầu nổi canh. Đao Bạch Phượng nghe được liền là một trận lửa giận, cảm thấy bọn này tên ăn mày quá mức ghê tởm, thật sự là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chính rõ ràng đã là lẻ loi hữu quạng, vẫn còn muốn đối phó những cái kia yếu tiểu nữ tử, lấn yếu sợ mạnh. Cái này cùng ý thế hiếp người ác khuyển khác nhau ở chỗ nào? Vẹn vẹn là bọn hắn muốn đối phó chúng ta, đây chính là tội chết, còn muốn đem chúng ta phiền bán đi, thật sự là thật to gan a. Đại Lệ Ti cũng là cười lạnh một tiếng. Đằng đằng sát khí. Nếu như các nàng là không có bản lãnh gì người, bọn này cái bang sớm liền đắc thủ, chỉ sợ tiếp xuống bọn họ cả đời đều sẽ vô cùng thê thảm, mà lại không có bất kỳ người nào khả năng giúp đỡ được bọn hắn. Dạng này tội ác, căn bản là không có cách tha thứ. Không nghĩ tới bọn này tên ăn mày như thế ghê tởm, tội lôi đang chém. Lúc này, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người cũng đi ra, bọn họ nghe đến mấy câu này về sau cũng là lòng đầy căm phẫn. Phàm là có chút lương tri người đều sẽ cảm thấy nổi giận trong bụng. A Di Đà Phật, những người này là nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha, đích thật là hẳn là đem bọn hắn đưa đi gặp Phật tổ, dạng này mới có thể rửa sạch trên người mình tội nghiệt. Hạ Bình gật gật đầu. Tiếp xuống hắn liền đúng hắc y nhân kia một phen nghiêm hình tra tấn, thi triển các loại cực hình, hắn cũng để lộ ra kia Hứa trưởng lão hang ổ liền là tại Cô Tô ngoài thành một chỗ miếu hoang ở trong. Bất quá, cái này miếu hoang kỳ thật bên trong có càn khôn, dưới mặt đất còn có tầng hầm, giam giữ lấy không ít bọn hắn từ các nơi trộm đi nhi đồng cùng nữ nhân, đang chờ một thời cơ bán ra ra ngoài. Biết được tin tức này về sau, hắn cũng một trưởng vỗ chết hắc y nhân kia, để người áo đen triệt để hóa thành một cục thịt tương. Tiếp lấy hắn sử dụng từ thần nông bang đạt được hóa thi nước, đem những người áo đen này tất cả vết tích đều hủy diệt, liền y phục đều bị hòa tan đến sạch sẽ, ai cũng không biết bọn hắn đã từng xuất hiện cái viện này ở trong. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này Hứa trưởng lão. Hạ Bình thản nhiên nói. Đao Bạch Phượng bọn người là gật gật đầu, thi triển khinh công, đi theo Hạ Bình cùng một chỗ rời đi. Giờ phút này, Cô Tô ngoài thành một chỗ miêu hoang, không ít đệ tử cái bang ở cái địa phương này. Mà cầm đầu rõ ràng là một cái lao khất cái, dáng dấp tranh chua, một mặt cho tướng, vừa nhìn liền biết không phải bọn hắn đồ tốt, hắn chính là bảy đại trưởng lao Hứa Bố. Trưởng lão, đều đi qua thời gian dài như vậy, Lưu lão tam bọn hắn hiện tại cũng còn chưa có trở lại, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Có đệ tử cái bang trầm giọng nói. Sẽ không, Lưu lão tam mấy người bọn hắn ta rất quen thuộc, từng cái đều là trong bang hảo thủ, mười phần cơ linh, làm loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai, làm sao lại xảy ra chuyện đâu. Bảy đại trưởng lao Hứa Bố thản nhiên nói, một mặt mây trôi nước chảy, mà lại liền xem như thật xảy ra chuyện, dư A theo thân thủ của bọn hắn, cũng có thể lập tức dẫn động trên người mình cầu cứu tín hiệu, để toàn thành cái bang thành viên đều biết. Nhưng bây giờ lại là tín hiệu gì đều chưa từ nở dê xuất hiện. Cái này cũng đủ để chứng minh Lưu lão tam bọn hắn kỳ thật không chuyện gì phát sinh, ngươi an tâm chớ vội, yên tĩnh chờ đợi cũng được. Nhưng nếu là như vậy, vì sao thời gian dài như vậy đều không tin tức, cái này hoàn toàn không đạo lý a. Kia đệ tử cái bang vẫn có chút lo lắng. Khả năng là bởi vì chuyện gì làm trễ lại đi, có lẽ là gặp binh lính tuần tra, có lẽ là mấy cái kia nữ tử còn chưa ngủ, tóm lại tình huống như thế nào khả năng đều sẽ có. Hứa trưởng lão thản nhiên nói. Hắn cảm giác đến thời gian lâu một chút không có gì lớn, không đến mức ngạc nhiên như vậy. Trường lão, bên ngoài có người trở về, có thể là Lưu lão tam bọn hắn. Đúng vào lúc này, bên ngoài canh chừng một cái đệ tử cái bang lập tức kêu to lên. Nhìn xem, Lưu lão tam bọn hắn hiện tại không phải liền là trở về rồi sao? Bất quá là hơi trễ một điểm thôi, về phần đại kinh tiểu quái như vậy sao? Hứa trưởng lão vướt vướt râu ria, một mặt trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Không hổ là bảy đại trưởng lão. Dạng này định lực không phải là chúng ta đám thái điểu này có thể so sánh, quá cường đại, nhìn đến chúng ta vẫn là kinh nghiệm quá hiếm ít, dễ dàng ngạc nhiên. Bên cạnh mấy cái đệ tử cái bang bội phục không thôi. Nghe nói như thế, Hứa trưởng lão càng là sảng khoái tới cực điểm. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, mấy thân ảnh chợt lóe qua, đã tới cái này miếu hoang trước cửa. Thế nào? Mấy cái kia nữ người bắt đã tới chưa? Còn không thấy rõ ràng người tới thân ảnh, một cái đệ tử cái bang liền mở miệng hỏi. Quả nhiên là không có thuốc nào cứu được, đang chém. Nói chuyện chính là Hạ Bình. Bình một tiếng, hắn một trưởng vô đến, rắn rắn chắc chắc đập vào kia đệ tử cái bang trên trán, sử xuất hóa cốt miên trưởng, lập tức liền bị chấn thành một cục thịt tương, tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Đáng chết, có địch nhân. Địch nhân đánh tới, các huynh đệ lập tức ra, đem mấy tên khốn kiếp này loạn đao chém chết. Động thủ, toàn bộ động thủ. Nhìn thấy người tới cũng không phải là Lưu lão tam bọn hắn. Mà là một cái xa lạ địch nhân, thậm chí địch nhân còn tự thân xuất thủ chém giết một đệ tử cái bang, lập tức liền gây nên miếu hoang rất nhiều đệ tử cái bang phẫn nộ. Đặc biệt là kia bảy đại trưởng lao Hứa Bố càng là vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hắn cũng lập tức nhận ra xuất thủ người rõ ràng là hôm nay nhìn thấy tiểu bạch kiểm kia, mà bên người mấy cái kia nữ nhân, cũng là bọn hắn muốn bắt trở về nữ nhân. Nhưng là hiện tại Lưu lão tam bọn hắn chưa có trở về, ngược lại là đám người này tới. Có thể nghĩ, Lưu lão tam bọn hắn nhất định là sự tình bại lộ, giữ nhiều lành ít, từ đó đem đám người này dẫn đi qua. Rầm rầm. Thời gian mấy hơi thở, từ miếu hoang ở trong liền chạy ra khỏi trên trăm tên đệ tử cái bang, bọn hắn từng cái trên mặt có dữ tợn, người mặc áo đen, thân bên trên tán phát ra mùi hôi thối khó ngửi, hung thần ác sát cực kỳ. Một đám người cặn bã bại hoại, toàn diện đều phải chết. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người rất tức tối, đồng thời xuất thủ. Mà Đao Bạch Phượng cũng không cần nói, cùng Hạ Bình ngày đêm song tu, sớm đã đem nội lực tăng lên tới nhất lưu cảnh giới. Đại Lệ Ti càng là tiên thiên viên mãn cao thủ, võ công đương thời có ít cao y chu nở dê loa y kia. Về phần Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo những ngày này cũng đã nhận được Hạ Bình chỉ điểm, thậm chí còn truyền thụ bọn họ Lăng Ba Vi bộ cái này cửa vô thượng bộ pháp, sức chiến đấu tăng nhiều. Mặt đúng đám người ô hợp này, quả thực là thiên về một bên đồ sát, không có một cái là đối thủ, thậm chí ngay cả tới gần bọn họ bên người mấy mét bên trong đều là hy vọng xa vời. Phanh phanh phanh. Thời gian mấy hơi thở, những này đệ tử cái bang toàn diện đều bị Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người chém giết. Kia Hứa trưởng lão còn ý đồ chạy trốn, nhưng là bị Hạ Bình một đạo kiếm khí liền đâm chê tờ rồi. Kết quả miếu hoang bên trong tên ăn mày cũng tận số bị bọn hắn giết chết, không một có thể sống. Làm càn, giết ta đệ tử cái bang, các ngươi phải bị tội gì? Mà đúng lúc này đợi, miếu hoang trên không, lập tức truyền ra một đạo thâm hậu thanh âm, hiện ra người thâm hậu tới cực điểm nội lực, thình lình đạt đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Chỉ thấy một cái trung niên tên ăn mày xuất hiện tại nóc nhà trên không, cầm trong tay đả cầu đồng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người. Chương 140, Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng. Ừm. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cái niên kỷ ước chừng hơn 40 tuổi trung niên tên ăn mày xuất hiện tại miếu hoang trên nóc nhà, dáng người mập lùn, cái cằm mọc ra chỉnh tề lớn sợi râu, tựa như kiếm đồng dạng tinh tế sắc bén, không giận tự uy. Có ý tứ, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là cái bang thứ 8 nhâm bang chủ Kiếm Râu, Vương Kiếm Thông a. Nhìn thấy dấu hiệu này tính râu quai nón, hắn cảm thấy người trung niên này tên ăn mày rất có thể chính là bang chủ cái bang Vương Kiếm Thông. Không sai, lão phu chính là bang chủ cái bang Vương Kiếm Thông. Đã ngươi nhận ra ta, vì sao ra tay giết ta đệ tử cái bang? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là một tăng nhân, vì sao làm ra như thế chuyện ác? Là làm ta cái bang không người sao? Vương Kiếm Thông giận quát một tiếng, trừng mắt Hạ Bình bọn người. Thân là bang chủ cái bang, nhìn thấy có người giết chết mình trong bang nhân vật, tự nhiên sẽ giận tím mặt, nếu như không tìm về cái này bãi, hắn nơi nào còn có mặt mũi làm bang chủ cái bang. Những người này đều là đáng chết chi đồ, việc ác bất tận, tội nghiệt ngập trời. Tiểu tăng chỉ là đưa bọn hắn đi ứng nên đi địa phương thôi, đây có gì không đúng? Hạ Bình chắp tay trước ngực. Đánh giám, cho dù là ta đệ tử cái bang phạm tội, cũng hẳn là giao cho chúng ta cái bang xử trí, mà không phải ngươi tự mình xuất thủ, tự mình hành hình, cái này đem ta cái bang xem như là cái gì rồi. Bang chủ Vông Kiếm Thông đằng đằng sát khí, mà lại người xuất ra lòng dạ từ bi, thiên đại sự tình cũng có thể tha thứ đối phương, vì sao ngươi xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ngươi dạng này còn tính là cái người xuất ra sao? Bang chủ hiểu lầm, ngã Phật từ bi, cũng không phải là người xuất gia từ bi, tha thứ hay không bọn hắn, kia là Phật tổ sự tình, thân là người xuất gia nhiệm vụ chủ yếu liền là đem những này làm sằng làm bậy chi đồ đưa đi gặp Phật tổ. Hạ Bình mỉm cười. Yêu Tăng, nhìn đến ngươi đã nhập ma đạo, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có bản lãnh gì dám đúng ta đệ tử cái bang động thủ. Nghe nói như thế, bang chủ Vông Kiếm Thông quả thực là tức nổ tung. Siêu. Trong nháy mắt, hắn từ nóc nhà trống rông bay tới. Thể hiện ra cực mạnh kinh công, một trưởng gỗ dưới, từ trên trời giáng xuống, mơ hồ ở giữa sâu trong hư không tựa hồ truyền ra từng đợt chân long gầm rú thanh âm, trưởng lực cương mãnh vô song. Rõ ràng trưởng còn chưa tới, nhưng là trưởng kình tới trước. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cái bang đại danh đỉnh đỉnh Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng. Kỳ thật cái bang nguyên bản trưởng pháp chính là cái bang đời thứ nhất bang chủ Doãn Trơ Y Ban căn cứ đạo kinh 28 tinh tú sáng tạo ra trưởng pháp, nó chân chính danh tự gọi là Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng. Tổng cộng có 28 cái chiêu thức, chiêu chiêu hung mãnh vô song, lực lượng cường mạnh chi cực. Bất quá hậu thế bên trong, môn này trưởng pháp chuyển cho Kiều Phong về sau, dùng tự thân nhận thấy cùng nghĩa đệ hư trúc tiêu giao phái võ học Thiên Sơn lục hợp trưởng tinh yếu, hóa phức tạp thành đơn giản, sáng chế này thiên hạ đệ nhất cường mạnh trưởng pháp Hàng Long Thập Bát Trưởng, dù giảm bớt 10 trưởng, nhưng uy lực càng lớn, Kiều Phong dùng cái này uy chấn võ lâm. Bởi vậy hậu thế ở trong danh chấn thiên hạ Hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng thật ra là kết hợp Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, lại thêm Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng áo nghĩa, mới sáng tạo ra cương mãnh trưởng pháp, thâm bất khả trắc. Tiếp lấy môn này trưởng pháp nhiều đời tại bang chủ cái bang làm bên trong lưu truyền xuống dưới, đến 18 nhâm bang chủ Hồng Thất Công thời điểm, hắn bằng vào môn này trưởng pháp danh chấn giang hồ, thành vì thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Cuối cùng môn này trưởng pháp cũng truyền cho Quách Tĩnh, sau đó Quách Tĩnh dung hợp Cửu Âm Chân Kinh áo nghĩa, tại Hàng Long Thập Bát Trưởng trưởng pháp bên trong thêm vào 13 nói hậu kình, uy lực vượt qua Hồng Thất Công, bị võ lâm nhân sĩ tôn xưng là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Cho nên, Hàng Long Thập Bát Trưởng là từng bước một phát triển một chút tới, cũng không phải là hiện tại liền đạt đến đỉnh phong, bất quá ngay cả như vậy, cái này Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cũng là cái này trưởng pháp trọng yếu nhất căn cơ. Có ý tứ. Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên, nóng lòng không đợi được, hắn cảm thấy đây là học trộm Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cơ hội thật tốt, nếu như là bình thường thời điểm. Đây là cái bang tuyệt học, căn bản không có khả năng truyền thụ ra ngoài. nhưng là cùng đối phương đo sư cờ phía dưới, nhìn đối phương hiện ra hàng long nhị thập bát trưởng áo nghĩa, hắn tự nhiên có thể vụng trộm học qua đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, đưa tay một trưởng liền đánh ra, sử xuất đại thừa bàn nhược trưởng. Đông. Hai trưởng đối hoanh cùng một chỗ, hai cỗ cương mãnh tới cực điểm trưởng kình va chạm nhau, tựa như hồng trung trống to tại chấn động đồng dạng, phương viên vài dặm đều có thể nghe được dạng này vang vọng. Thậm chí khí kình kinh người, chấn động đến mặt đất đều nổ tung một cái hố sâu, bùn đất vẩy ra. Mà bang chủ cái bang ông kiếm thông nội lực xa kém xa Hạ Bình, lại thêm cái này hàng long nhị thập bát trưởng uy lực cũng so ra kém Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đại thừa bàn nhược trưởng. Dù cho hiện tại Hạ Bình không có suất toàn lực, khả năng vẹn vẹn 3 phần lực, cũng không phải ông kiếm thông có thể ngăn cản. Quay một tiếng, bang chủ cái bang ông kiếm thông không chịu nổi cỗ này cường mãnh kinh đạo, thế mà toàn bộ thân thể liền bay rất ra ngoài, trọn vẹn trượt mười mấy mét, lúc này mới dừng lại. Đồng thời cỗ này cường mãnh khí kình, còn hơi chấn thương phế phủ của hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia máu tươi. Không có khả năng, đây là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đại thừa bản nhược trưởng, hiện tại chỉ có Thiếu Lâm tự Huyền Bi đại sư chờ Thiếu Lâm cao tăng mới có thể học hội, toàn bộ Thiếu Lâm tự ở trong cũng không có người dạng này võ công tuyệt đỉnh tuổi trẻ tăng nhân. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vẹn vẹn một trường, bang chủ cái bang ông kiếm thông liền cảm nhận được trước mắt cái này áo trắng tăng người nội lực thâm bất khả chắc, đặc biệt là một trường này đại thừa bàn nhược trường, thình lình đạt được Thiếu Lâm chân truyền. Hắn cũng từng cùng Thiếu Lâm Huyền Bi đại sư đo sư cờ qua, nhưng là cũng không có cảm nhận được như thế chí thuần Phật môn trường lực, một trường vô đến, cương mãnh vô song, tản mát ra bàn nhược chi lực, tựa như La Hán kim thân hạ phàm. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ còn nghe được từng đợt phản âm. Đối phương mọi cử động tản mát ra một cỗ không hiểu thiên ý. Trong thiên hạ cũng không phải là chỉ có Thiếu Lâm tự mới hiểu được đại thừa bản nhược trưởng, bất quá ngươi muốn biết ta thân phận, cũng phải nhìn xem ngươi cái này bang chủ cái bang có bản lãnh này hay không, không bản lãnh, chỉ sợ ngươi liền phải chết ở chỗ này. Hạ Bình mỉm cười. Yêu Tăng, đừng quá cuồng, ta cái bang hàng long nhị thập bát trưởng cũng là thiên hạ nhất tuyệt, tuyệt đối không thua bởi cái này Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Nghe được dạng này khiêu khích, bang chủ cái bang ông kiếm thông liền là một trận lửa giận, hắn vận chuyển thể nội khổng lồ tiên thiên cương khí, lần nữa bạo phát đi ra, hiện lên khổng lồ khí chẳng. Mau lui lại sau. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người thấy thế, đều là thi triển vô thượng khinh công, cấp tốc lui ra phía sau, tránh cho bị cuốn vào cái này tiên thiên cao thủ trong chiến đấu. Bọn họ cũng không lo lắng Hạ Bình sẽ thất bại, bằng vào Hạ Bình công lực, nghĩ đánh bại cái này bang chủ cái bang quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại đoán chừng là muốn cùng người bang chủ này chơi đùa mà thôi. Ầm ầm ba. Trong khoảnh khắc, bang chủ cái bang ông kiếm thông thi triển ra hàng long nhị thập bát trưởng, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp trưởng ấn, mỗi một cái trưởng ấn đều tựa như chân long khôi phục đồng dạng, ẩn chứa cường hoành hình rồng cương khí. Mơ hồ trong đó, phương viên vài dặm đều có thể nghe được từng đợt cự long gào thét. Thậm chí đồng thời 28 trưởng đánh tới, đều như là 28 đầu cự long khôi phục đồng dạng, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Ẩn chứa vô tận sắc cơ, mỗi một trưởng đều cuồng bạo vô song, đủ để khai sơn phá thạch, chấn kinh trăm giảm. Chương 141, so A Phồn liền giản. Không sai không sai, không hổ là cái bang trí cao trường pháp, hàng long nhị thập bát trưởng, ẩn chứa 28 tinh tú đạo lý, đã không phải trí cương, lại không phải trí nhu, gồm cả nho ra cùng đạo ra hai môn triết lý. Bất quá đáng tiếc là, đằng sau 10 trưởng quá mức rườm rà, thêm cộng vào, kia là vẽ rắn thêm chân, nếu như xóa bỏ đằng sau 10 trưởng. Môn này trưởng pháp uy lực càng sâu. Cùng bang chủ cái bang ông kiếm thông chiến đấu, Hạ Bình lại là không lại thi triển đại thừa bản nhược trưởng, mà là thi triển càn khôn đại Nazi, đem đối phương hàng long nhị thập bát trưởng trưởng lực toàn diện Nazi ra ngoài, đánh vào bốn phía trên đất trống. Đây là bởi vì hắn sợ hãi mình thi triển đại thừa bản nhược trưởng, sơ ý một chút, liền đánh chết cái này bang chủ cái bang ông kiếm thông, như vậy thì không cách nào học được cái này thiên hạ đệ nhất trưởng pháp hàng long thập bát trưởng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi biết cái gì? Nghe nói như thế, bang chủ cái bang ông kiếm thông kém chút liền tức giận đến đứt hơi quá khứ, hắn vốn là cùng Hạ Bình chiến đấu liền mười phần nén lớn giận, bởi vì đối phương không cùng mình chính diện quyết đấu, ngược lại là sử xuất xảo kình, đem mình hàng long nhị thập bát trưởng trưởng lực toàn diện chuyển di ra ngoài. Nếu như đối phương đem trưởng kình chuyển rời đến trên người hắn, nói không chừng hắn đã sớm bại trận, nhưng hết lần này tới lần khác tên tiểu Bạch Kiểm này không có làm như vậy, mà là đem trưởng kình chuyển rời đến cái khác trên đất trống. Cái này căn bản là đang đùa hắn. Bất quá giờ phút này hắn cũng là âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được tên tiểu Bạch Kiểm này trên thân môn công phu này cùng Cô Tô Mộ Dung Thế Gia đấu chuyển tinh di rất là cùng loại, lấy đạo của người hoàn lại cho người, có thể tùy ý chuyển di kinh đạo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tên tiểu bạch kiểm này thi triển tuyệt học lại cùng đấu chuyển tinh di rất khác nhau, càng thêm tinh diệu tuyệt luân, xa hoàn toàn không phải Mộ Dung Thế Gia đấu chuyển tinh di có thể so sánh. Tiểu tử này không chỉ có hiểu được Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đại thừa bản nhược trưởng, lại hiểu được cùng loại Mộ Dung Thế Gia đấu chuyển tinh di, hắn trong chốc lát đều đúng ra hỏa này võ công cảm thấy mê hoặc, cũng không biết xuất thân nơi nào. Điểm tình ngươi, ngươi còn không nghe, thật sự là gỗ mục không điều khắc được. Hạ Bình lắc đầu nói, nếu như ta không đoán sai, cái này hàng long nhị thập bát trưởng tinh nghĩa, chính là có thừa không hết bốn chữ này, một trưởng đã ra, nhất định phải có lưu dư lực. Mặc kệ đối phương đánh tới quyền trưởng như thế nào cương manh hữu lực, thế như lôi đỉnh, ta tóm lại ứng lấy một chiêu làm nhẹ nhàng. Kích địch 3 phần, lưu lực 7 phần, đây cũng là hàng long nhị thập bát trưởng tinh yếu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bang chủ cái bang ông kiếm thông quả thực là quá sợ hãi. Bởi vì những lời này cũng là đời trước bang chủ cái bang đang truyền thụ hàng long nhị thập bát trưởng thời điểm nói với mình. Hàng long nhị thập bát trưởng trọng yếu nhất chiêu thức chính là thức thứ nhất, kháng long hữu hối. Hắn rõ ràng nhớ đến sư phụ mình đã từng nói, môn này trưởng pháp tinh nghĩa, vừa vặn cùng man như gặp trở ngại đạo lý tương phản. Một chiêu phát ra ngoài, cho dù có mấy ngàn cân, một vạn cân lực đạo, cuối cùng có đem hết thơ ý điểm, địch nhân như là cao thủ, ngay tại ngươi lực đạo đem hết một nháy mắt, đột nhiên phản kích. Ngươi một vạn cân lực đạo đã đem hết, còn dư lại ngay cả mấy lượng vài đồng tiền cũng không có, hắn chỉ cần làm 3 cân khí lực, liền phá tan ngươi một vạn cân lực đạo. Cũng bởi như thế chiêu này kháng long hữu hối, là hàng long 28 trưởng căn bản, chỉ cần đã hiểu chiêu này, còn sót lại 27 chiêu liền cũng không làm khó dễ. Mà cái gọi là kiêu ngạo là cực uy mãnh, cực thân khí, cực cao cực mạnh ý tứ, một đầu thần long bay lên cao, dương nanh múa vuốt, lợi hại chi cực, thế nhưng là đúng lúc này, nó uy thế đã đến đỉnh điểm. Sau đó cũng chỉ có lui, không thể vào. Cái này hối hận chữ, là phải biết kiên cường về sau, tất có suy yếu. Một chiếc thuyền lớn, làm xuôi gió xuôi nước thơ ý điểm, kéo đủ thuận gió buồm bay về phía trước chạy, rất dễ dàng va phải đá ngầm lật thuyền. Làm người làm việc, đều cần có lưu chỗ trống mới tốt. Đạo lý là đạo lý này. Vấn đề là, hắn cũng là trọn vẹn học được mấy chục năm hàng long nhị thập bát trưởng, mới hiểu được ảo diệu bên trong chỗ. Ai có thể muốn lấy được tên tiểu bạch kiểm này mới là cùng mình giao thủ một lần thôi, thế mà liền khám phá mình hàng long nhị thập bát trưởng bí mật. Dạng này ánh mắt quả thực là không thể tưởng tượng, cuối cùng là dạng gì ngộ tính, là bực nào võ học thiên phú. Chẳng lẽ nói tiểu tử này không đem ta đánh bại, là dự định học trộm ta cái bang hàng long nhị thập bát trưởng. Nghĩ tới đây bang chủ cái bang ông kiếm thông không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng là rất nhanh liền yên tâm lại. Bởi vì hàng long nhị thập bát trưởng chiêu thức nhưng thật ra là thường thường không có gì lạ. Chiêu thức cũng thành thành thật thật, không có quá nhiều biến hóa. Nó chân chính tinh yếu chỗ, toàn bộ đều là tại vận kình phát lực, một trưởng quá khứ, nội lực tại lòng bàn tay ở giữa vận chuyển, hoặc là cương mãnh vô song, hoặc là âm nhu chi cực, ngoại nhân không cách nào khám phá. Năm đó bang chủ cái bang Hồng Thất Công dạy bảo Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng. Về sau Quách Tĩnh đem hàng long thập bát trưởng tại Cửu Hoán Ông, Mai Siêu Phong, Âu Dương Khắc bọn người trước mặt, liên tục sử dụng vài chục lần, nhưng là đều không có bị phá giải. Ngược lại làm cho đối phương không hiểu ra sao, không có chỗ xuống tay. Dựa theo mấy người kia võ công cao cường, nộ tính thượng đẳng, thế mà đều không thể học được. Từ một điểm này liền có thể nhìn thấy, hàng long thập bát trưởng lợi hại cùng chỗ huyền diệu. Bất quá mặc cho bang chủ cái bang ông kiếm thông suy nghĩ nát óc, đoán chừng đều là nghĩ không ra thế gian lại có hạ bình dạng này thiên tư yêu nghiệt nhân vật, nộ tính có thể nói là thiên hạ tuyệt đỉnh, không người có thể địch. Lại thêm hắn học xong càn khôn đại na di cái này cửa vô thượng công pháp. Một ly thông trăm ly minh, giờ phút này hắn đúng khắp thiên hạ võ công đều là dễ như trở bàn tay, xem xét liền sẽ, một ngộ liền thông. Dạng này âm thầm vận kình kỹ xảo, đối với võ giả bình thường tới nói tự nhiên là khó mà nắm lấy, nhưng là ở trong mắt Hạ Bình, lại là động nhược quan hỏa, chi tiết mị di, căn bản không gạt được hắn. Vẹn vẹn mấy lần giao thủ xuống tới, bang chủ cái bang ông kiếm thông võ công, lập tức liền bị hắn thấy triệt triệt để, thậm chí đem hàng long nhị thập bát trưởng võ học huyền bí đều tất cả đều hiểu được. Thậm chí tại Hạ Bình siêu cường ngộ tính phía dưới, hắn còn đem hàng long nhị thập bát trưởng tiến một bước thôi diễn, so A Phồn liền giản, đem hàng long nhị thập bát trưởng triệt để đơn giản hóa thành hàng long thập bát trưởng. Đồng thời hắn cũng đang tự hỏi, đem đại thừa bàn nhược trưởng cương manh kình đạo, còn có hóa cốt miên trưởng âm nhu kình đạo dung hợp tại hàng long thập bát trưởng bên trong, đem môn này trưởng pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Nói thật, Hạ Bình hiện tại võ học tu dưỡng cùng võ học tri thức đã không thua tu luyện cửu âm chân kinh mấy chục năm Quách Tĩnh. Bàn về ngộ tính lời nói, càng là siêu việt gấp trăm ngàn lần không thôi. Hắn cũng hoàn toàn có năng lực, đem hàng long thập bát trưởng hoàn thiện đến cảnh giới tối cao, viễn siêu các đời bang chủ cái bang. Mơ hồ ở giữa, tại Hạ Bình chỗ sâu trong óc, tựa hồ xuất hiện một cái giả lập bóng người, mà bóng người này chính tại diễn dịch hàng long thập bát trưởng, một chiêu một thức đều hành sắc ra, vô cùng vô tận, ẩn chứa vô thượng võ học cảo diệu. Nếu như bị cái này bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông biết Hạ Bình thế mà không có chuyên tâm cùng hắn so chiêu, ngược lại còn thư A Cơ thôi diễn cùng diễn luyện hàng long thập bát trưởng võ học cảo diệu, sợ rằng sẽ tại chỗ liền đem hắn tức giận đến đứt hơi quá khứ. Hôn đà này đến tột cùng là muốn đem hắn Ông Kiếm Thông xem thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a, quá phận. Chương 142, đả cầu đồng pháp. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông sắc mặt tâm trầm, hắn cảm giác được mình hàng long nhị thập bát trưởng hoàn toàn không phải tên tiểu bạch kiểm này đối thủ, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chỉ có bại trận một đường. Nếu là hắn chết ở cái địa phương này, như vậy toàn bộ cái bang hàng long nhị thập bát trưởng, còn có đả cầu côn pháp liền toàn bộ thất truyền. Mà cái bang cũng lại bởi vì dạng này sụp đổ. Yêu tăng, nhìn côn. Nghĩ tới đây, bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông lập tức từ bên hông lấy ra một cây màu xanh biếc đả cầu côn, căn này bổng tử chính là từ ngàn năm thúy trúc luyện chế mà thành, cứng rắn vô cùng. Dù cho đối đầu vô kiên bất tồi bảo kiếm, cũng có thể nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được, sẽ không bị tổn thương mảy may, đây cũng là một kiện bảo vật, coi là cái bang trưởng môn tín vật, cực kỳ chân quý. Ừm. Vốn đang đắm chìm trong thôi diễn hàng long thập bát trưởng ảo diệu ở trong Hạ Bình, đột nhiên liền cảm giác được từ bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông thân bên trên truyền đến trận trận sắc cơ, lập tức côn ảnh trùng điệp, hướng phía bên mình hành sát mà tới. Hiển nhiên, bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông cảm thấy mình hàng long nhị thập bát trưởng không cách nào đánh bại Hạ Bình, thế là liền cải biến võ học của mình chiêu thức, sử xuất mặt khác một môn cái bang tuyệt học, đả cầu côn pháp. Đừng nhìn môn võ công này giống như nghe cực kỳ thô tục không chịu nổi, phảng phất là tam lưu võ công tầm thường. Nhưng là trên thực tế nó hoàn toàn coi là cái bang trấn bang chi bảo, biến hóa tinh vi, chiêu thuật kỳ diệu, thực là từ xưa đến nay võ học bên trong đệ nhất đẳng công phu. Nó là cái bang chu đơ y trùy hệ nờ lại 36 đường đồng pháp, khinh động linh hoạt, biến hóa tinh vi, chiêu thuật kỳ diệu. Môn võ công này tổng cộng có vấp, bổ, quấn, đâm, chọn, dẫn, phong, chuyển tăng quyết, bóng gậy bay múa, thần long lốn cong nhưng có khí thế, như cực nhanh, uy lực vô tận. Mấy trăm năm qua, cái bang gặp đến nguy nan trước mắt, bang chủ tự thân xuất mã, thường thường liền trận chiến cái này đả cầu đồng pháp trừ gian giết địch, chấn nhiếp bầy tà. Có thể học hội đả cầu đồng pháp người, nhất định là bang chủ cái bang. Dù cho đem thời gian một mực phóng tới hậu thế bên trong, không phải bang chủ cái bang, lại có thể học hội đả cầu đồng pháp người cũng chỉ có Dương Quá một người, ngay cả Quách Tĩnh cũng không có tư cách học. Có ý tứ, thế mà sử xuất đả cầu đồng pháp. Hạ Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc đầu hắn liền muốn bức bách đối phương sử xuất đả cầu đồng pháp, để hắn kiến thức một chút cái này không thua gì hàng long thập bát trưởng tuyệt học, không nghĩ tới không đợi hắn bức bách, cái này bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông liền trực tiếp thi triển đi ra, thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông sử dụng đả cầu đồng pháp, kia trúc tuyệt giống như một cây cực cứng cỏi mảnh dây leo, cuốn lấy đại thụ về sau, mặc cho cây kia thô to mấy chục lần, bất luận như thế nào hoành thẳng tắp dài, mơ tưởng lại có thể thoát lại trói buộc. Căn này đồng tử phảng phất có ý thức đồng dạng, có thể theo địch đồ vật, không chỗ có thể trốn. Có ý tứ. Hạ Bình con mắt lập tức sáng lên, nhưng là hắn cũng không có mặc cho đối phương công kích ý tứ, lập tức hắn liền thi triển ngư long bách biến. Trong khoảnh khắc, hắn phảng phất biến thành cá trạch đồng dạng, xảo trá tàn nhẫn, tất cả kinh đạo công kích ở trên người hắn, đều bị thân thể của hắn tiên thiên cương khí xoay tròn ra ngoài, không cách nào công kích đến bản thể của hắn. Cái gì? Đây là thân pháp gì? Thế mà có thể ngay cả ta cái bang đả cầu đồng pháp đều dây dưa không ở. Thấy thế, bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông lập tức giật nảy cả mình. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đả cầu đồng pháp vừa ra, trong thiên hạ nghĩ ngăn cản được môn này đồng pháp người trên cơ bản không có bao nhiêu, cho dù là thiếu lâm tự đắc đạo cao tăng cũng là như thế, không chỗ có thể trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác tên tiểu bạch kiểm này thân pháp quỷ dị như vậy, chứ không chứ thu, thế mà có thể thuận mình côn ảnh liền trượt ra ngoài, bộ pháp tinh diệu tuyệt luân. Căn bản là dây dưa không lên. Ha ha, đây chính là cái bang đả cầu côn pháp sao? Thật là làm cho ta thất vọng, nhìn đến môn công pháp này cũng chỉ là khuyết đại kỳ thật, thật sự là nghe danh không bằng gặp mà ta. Hạ Bình cười ha ha, cố ý chào phúng. Yêu tăng, ngươi quá cuồng vọng, nhìn ta đánh chó. Nghe nói như thế, bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông tức giận đến râu ria đều vểnh lên lên, hắn nơi nào chịu được bị người dạng này chào phúng mình cái bang võ công, căn bản chính là ở trước mặt đánh mặt. Trong khoảnh khắc, hắn lại cũng chịu không được, côn đồng oanh sát mà đến, bóng gậy trung điệp, vô số côn ảnh mánh điểm Hạ Bình hậu tâm mạnh ở giữa, phong phủ, đại truy, linh đài, treo trụ cột các đại yếu huyệt. Những này huyệt đạo đồng đều ở lưng sống lưng trung tâm, chỉ cần bị tuyệt điểm cuối bên trong, không chết cũng bị thương. Đả cầu đồng pháp bị cái này bang chủ cái bang ông kiếm thông thi triển đi ra, quả nhiên là giống như Trường Giang Đại Hà, giả dích mà tới, quyết không cho địch nhân có chút thở dốc thời cơ, mất tự do một cái không trúng, hai vấp tục đến, liên hoàn câu bản. Dù chỉ là một cái vấp chữ, ở giữa lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Quả nhiên lợi hại. Hạ Bình con mắt càng phát sáng lên, hắn xem như nhìn ra đả cầu đồng pháp ảo diệu chỗ, mặt ngoài đây là một bộ côn đồng chi pháp, nhưng lại là một môn ẩn chứa điểm huyệt chi thuật tuyệt học. Nó chiêu chiêu đều công người huyệt vị, tấn công địch chỗ tất cứu chỗ, một khi điểm trúng, địch nhân không chết cũng bị thương, cho nên đây là một môn công kích địch nhân nhược điểm yếu hại công pháp. Trên thực tế nó cùng trước đó hắn đạt được tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá đả cầu đồng pháp chiêu thức tinh diệu trình độ, lại là có thể xưng thiên hạ đệ nhất đẳng, chuyên công sát phạt chi thuật, điểm này lại không phải tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật có thể sánh được. Dù cho dựa theo hắn hiện tại công lực, đối mặt cái này bang chủ cái bang ông kiếm thông thi triển ra đả cầu đồng pháp, cũng y nguyên cảm giác được như có gai ở sau lưng, nếu là thân thể của mình huyệt vị bị đối phương kích bên trong, cũng sẽ nhận thương tích. Bất quá vậy cũng phải đối phương côn pháp có thể được chúng được mình mới được. Noa Vân Thủ. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thi triển ra trước đó đạt được tuyệt học Noa Vân Thủ, lập tức trưởng ảnh trùng trùng, vô số trưởng lực tựa hồ biến thành tầng tầng lớp lớp tầng mây, liên miên bất tuyệt, bao hàm toàn diện. Phanh phanh phanh. Lập tức, giữa không trung xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con trường ấn, huyền như đám mây mờ mịt, lại ẩn chứa âm nhu tới cực điểm lực lượng, toàn diện ngăn cản tại đầy trời côn ảnh phía trên. Mặc kệ cái này đầy trời côn ảnh từ chỗ nào hoành kích mà đến, đều bị Noa Vân Thủ chống đỡ được, phảng phất nước tắt không loạn. Hai lớn tiên thiên cao thủ ở trên mặt đất hoành kích, tiên thiên cương khí khắp nơi chấn động, chung quanh đều là hai người cái bóng, kinh khủng kinh đạo chấn động đến mặt đất cũng nứt ra, xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Thậm chí hai người trong lúc hành tẩu, cũng lưu lại từng cái kinh người dấu chân, răng rác rung động, động đất nứt ra, xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, kéo dài trăm mét. Thật mạnh. Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo mấy người đều là trường lớn đôi mắt đẹp, bọn họ nơi nào thấy qua dạng này tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu chẳng diện, trước đó bọn họ đều chỉ là gặp qua một chút nhiều lắm thì nhất lưu cao thủ thôi, tiên thiên cao thủ chiến đấu căn bản là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nói thật, trước đó những cái kia thần nông bang đệ tử cùng trưởng lao vẫn là quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Bình, ngay cả 1% lực lượng đều không lấy ra. Đích thật là lợi hại. Đại Lệ Ti cũng là không khỏi gật gật đầu. Cái này bang chủ cái bang ông kiếm thông mặc dù vẹn vẹn tiên thiên trung kỳ cao thủ, nội lực tu vi kém xa tít tắp trước đó gặp phải Long Diệp thượng nhân. Nhưng là bằng vào môn này hàng Long nhị thập bát trưởng, còn có đả cầu côn pháp, lại là có thể cùng tiên thiên hậu kỳ cao thủ chống lại. Nhưng nhân vật như vậy tại Đông Phương thế giới ở trong cũng không phải là mạnh nhất, vẹn vẹn phổ thông một người thôi, bởi vậy có thể thấy được Đông Phương võ học cường đại, tuyệt không phải bọn hắn Tây vực có thể sánh được, quả thực là tàng long ngọa hổ. Chương 143, Dung hội quan thông. Yêu tăng, chịu chết đi, đả cầu đồng pháp chí cao áo nghĩa, thiên hạ vô cầu. Cùng Hạ Bình đối hoanh trên trăm chiêu, bang chủ cái bang ông kiếm thông lại là đem đả cầu đồng pháp thi triển đến cực hạn, thi triển ra đả cầu đồng pháp một thức sau cùng, cũng là tinh diệu nhất một thức, thiên hạ vô cầu. Chiêu thức kia tổng cộng có lục biến, là đả cầu đồng pháp một chiêu cuối cùng biến cuối cùng tuyệt chiêu, một chiêu này trận chiến đem ra, bốn phương tám hướng là tuyệt, kinh lực chỗ đến, liền có hơn 10 đầu ác quyển cũng đồng loạt đánh chết. Cái gọi là thiên hạ vô cầu chính là này nghĩa, đồng pháp chi tinh diệu, đã đạt đến võ học bên trong tuyệt nghệ. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, bang chủ cái bang ông kiếm thông đem nội lực của mình tăng lên tới cực điểm, trong tay màu xanh biếc đồng tử đã biến mất không thấy, bốn phương tám hướng đều là côn đồng cái bóng, hư hư thật thật, căn bản không người biết cái nào mới là chân thực. Mà lại mỗi một đạo côn đồng cái bóng đều ẩn chứa cương mạnh chi cực lực lượng, nếu như thẩm thấu tại trên người địch nhân. Trong nháy mắt liền có thể đem địch ngũ tạng lục phủ người đều chấn động đến vỡ nát, tại chỗ đánh chết. Một chiêu này sử xuất, chính là ngọc thạch câu phần, không thành công thì thành nhân. Nhìn đến ngươi cũng dừng ở đây rồi. Hạ Bình ánh mắt đạm mạc tới cực điểm, hắn cùng cái này bang chủ cái bang ông kiếm thông chênh lệch thật sự là quá lớn, một chút liền xem thấu đả cầu đồng pháp hư hư thật thật, căn bản không gạt được ánh mắt của hắn. Hắn một trường vô ra, phát sau mà đến trước, sử xuất quang minh đại thủ ấn. Một trường này tốc độ quả thực là nhanh đến cực điểm, tách ra đầy trời quang mang, phảng phất tương dạ không đều chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng, tựa như quang minh như lai hàng thế, ẩn chứa từng đợt tiến ý. Đông. Lập tức, đầy trời côn ảnh tại một trường này phía dưới trong khoảnh khắc liền vỡ vụn, tất cả kinh đạo cũng hóa thành hư vô, phảng phất bị một tôn Phật Đà cự trường triệt để nghiền thành vỡ nát. Đồng thời một trường này cương mãnh kinh đạo thẩm thấu hư không, đánh vào cái này bang chủ cái bang ông kiếm thông trên thân. A. Bang chủ cái bang ông kiếm thông phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn thân thể từ giữa không trung bị trực tiếp đập trên mặt đất, cứ thế mà đem mặt đất đánh ra một cái hình người hố sâu, vô số đá vụn vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn. Bộ ngực của hắn cũng thình lình xuất hiện một con Phật Đà trưởng ấn, tất cả quần áo đều bị chấn động đến vỡ nát, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Ngay cả trên tay hắn đả cầu đồng, cũng bởi vì đã mất đi trên người lực lượng từ đó từ trên tay rớt xuống, ầm rung động, căn này đồng tử cũng theo đó lăn xuống ở phía xa trên mặt đất. Hưu. Hạ Bình lại nhẹ nhàng một chỉ, sử xuất tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, tại bang chủ cái bang ông kiếm thông trên thân điểm huyệt vị, lập tức liền đem hắn khống chế lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Ta thua rồi. Bang chủ cái bang ông kiếm thông mặt xám như cho, sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Bình, nói thật, vừa rồi ngươi cùng ta thời điểm chiến đấu, đến tột cùng là sử xuất nhiều ít thành công lực. Nhiều ít thành? Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng cũng chưa tới ba thành đi. Hạ Bình nghĩ nghĩ, liền mở miệng hồi đáp. Không đến ba thành. Nghe nói như thế, ông kiếm thông càng là khuôn mặt tái rồi nửa bên, mặc dù hắn biết mình hoàn toàn không phải cái này yêu tăng đối thủ, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến mình cùng cái này yêu tăng chênh lệch lớn đến loại trình độ này. Sở dĩ mình bây giờ còn sống, hoàn toàn là bởi vì cái này yêu tăng không muốn giết chết mình, bằng không mà nói nơi nào đến phiên hắn sử xuất cái gì đả cầu đồng pháp, sử xuất cái gì hàng long nhị thập bát trưởng. Giết ta đi, ta ông mỗ tài nghệ không bằng người, nếu như ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì đồ vật, kia rất không cần phải, ta là cái gì cũng sẽ không nói ra. Ông kiếm thông lộ ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Yên tâm đi, ta là không sẽ giết ngươi, rốt cuộc ngươi ta không oán không cừu, mà lại ta đã từ trên người ngươi đạt được thứ ta muốn, nhất định phải cảm tạ ngươi truyền thụ cho ta hàng long nhị thập bát trưởng cùng đả cầu côn pháp. Hạ Bình mỉm cười. Cái gì? Đây là ý gì? Yêu tăng, ngươi không muốn tùy tiện nói lung tung, ta lúc nào truyền thụ cho ngươi hàng long nhị thập bát trưởng cùng đả cầu côn pháp, ngươi đang nói đùa gì vậy? Vương Kiếm Thông nghe nói như thế, quả thực là không hiểu ra sao, không biết tên tiểu bạch kiểm này đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng là Hạ Bình lại không nói gì thêm, hắn chỗ sâu trong óc, lại là hiện ra vừa rồi Vương Kiếm Thông thi triển đả cầu côn pháp thân ảnh, kia đả cầu côn pháp tất cả chỗ tinh diệu đều triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn cảm thấy giờ phút này hắn đem đả cầu côn pháp đã là triệt để hiểu được. Môn võ công này tổng cộng có 36 đường 12 chiêu bát tự khẩu quyết. Trong đó chọn tự quyết, tuyệt chọn lại chó, xấu chọn cầu thân, quay rối ổ chó, châm ngòi tay chó. Phong chữ quyết, để ép chó lưng con chó đói cản đường cài răng lược chó cái hộ chim non. Chuyển chữ quyết, ác khuyển về cắn nhanh kích chó ngông chó nhà có tang chó vàng chạm đuôi chó con kỳ cầu. Vấp tự quyết, ngao miệng đoạt trượng bát cầu chiêu thiên hoành đánh xong ngao gà bay chó chạy. Dẫn tự quyết, dẫn chó nhập trại tuyệt khắc hẳn chiếm đất tà đả cầu bối lắc đầu vẫy đuôi bầy chó tranh ăn. Đâm tự quyết, xấu đâm chó ngông chó cùng dứt dậu chó đất thuộc sửa mặt trời mắt chó nhìn người. Quân tự quyết, bịt bùn 10 làm đồng đả xong khuyển đang chuẩn bị chết chó đuôi chó cắn xương chó lao cầu cầu xin thương xót. Còn có sau cùng bổ tự quyết, tuyệt đánh chó đầu nghèo ngõ hẻm đuổi chó dại cắn hầu rơi xuống nước đánh chó thiên hạ vô cầu. Cái này ở trong tất cả chiêu thức đều bị Hạ Bình xem thấu, mà lại là triệt để dung hội quán thông. Dầm dầm ba. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thân hình bỗng nhiên động, hắn tùy ý từ bên cạnh trên đại thụ bẻ gãy một cái nhánh cây, lấy nhánh cây xem như là côn đồng, trên thực tế đạt đến hắn dạng này cảnh giới võ học, mặc kệ là cầm vũ khí gì, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Siêu siêu siêu. Hắn thi triển ra đả cầu côn pháp, một thức tiếp lấy một thức, 36 đường côn pháp tương liên, ẩn chứa vô số ảo diệu biến hóa. Không có khả năng. Thấy cảnh này, bang chủ cái bang ông kiếm thông quả thực là sợ ngây người, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn rõ ràng nhìn thấy trước mắt tên tiểu bạch kiểm này hoàn chỉnh thi triển ra mình cái bang tuyệt học đả cầu đồng pháp. Không chỉ có là hoàn chỉnh thi triển đi ra đơn giản như vậy. Vậy căn bản là hoàn toàn dung hội quán thông, đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, quả thực so với hắn đánh tới còn tinh diệu gấp trăm lần. Thậm chí rất nhiều đả cầu côn pháp chiêu thức biến hóa, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, nhưng lại bị tiểu tử này thi triển đi ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Vâng! Đến cuối cùng, Hạ Bình thi triển ra đả cầu đồng pháp một chiêu cuối cùng, thiên hạ vô cầu, lập tức côn ảnh trùng điệp, phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới. Đông đông đông! Lập tức! Hàng trăm hàng ngàn đạo côn ảnh đồng thời oanh sát xuống tới, đánh vào mặt đất phía trên, lập tức lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức bị rung ra vô số đạo kinh người vết rách, kéo dài vài trăm mét. Kia côn ảnh oanh kích xuống kinh đạo, quả thực là cương mãnh vô song, nếu là đánh vào trên người địch nhân, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thổ huyết mà chết. Nói đùa sao, vẹn vẹn cùng ta đánh một lần thôi, thế mà liền đem ta cái bang tuyệt học, đả cầu đồng pháp tất cả đều học hội, tiểu tử này là quái vật sao? Bang chủ cái bang Ngông Kiếm Thông cũng không biết như thế nào miêu tả tâm tình của mình bây giờ, trái tim lập tức run rẩy không thôi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Chương 144, cương kình nu kình hỗn hợp thành một. Cái gì? Đây là hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng. Lúc đầu Ngông Kiếm Thông coi là tiểu tử này học xong đả cầu côn pháp đã coi như là ghê gớm, nhưng là hắn tiếp tục xem tiếp, tiểu tử này thế mà còn tiếp tục diễn dịch, thậm chí là tại tu luyện hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy, Hạ Bình tại nguyên chỗ ở trong thi triển hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp trường ấn, bộc phát ra cường đại hình rồng cương khí. Mơ hồ ở giữa, sâu trong hư không xuất hiện 28 đầu cự long, mỗi một đầu cự long đều là sinh động như thật, bạo phát đi ra uy lực, cũng không biết so Ngông Kiếm Thông hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cường đại đến mức nào. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đầu tiên Hạ Bình đem hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng triệt để lĩnh ngộ thấu triệt, còn cải biến tiến hóa, lại thêm hắn tu hành Long Tượng Bàn Nhược Công, trời sinh thần lực, nội lực trong cơ thể trời sinh cùng hàng Long Thập Bát Trưởng phù hợp. Hiện tại có được môn công pháp này, quả thực liền là như hổ thêm cánh, thi triển ra, ở đâu là Ngông Kiếm Thông có thể so sánh. Phanh phanh phanh. Trường pháp oanh sát ra, oanh kích ở trên mặt đất, lập tức đem mặt đất đánh ra 18 cái hình rồng hố sâu, mơ hồ ở giữa, khắp nơi hố sâu đều tản mát ra cự long uy áp, phảng phất long hố đồng dạng. Phiến đại địa này tựa hồ cũng biến thành một phiến đất hoang vu. Không, không đúng, tiểu tử này không chỉ có là học xong hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng đơn giản như vậy, thế mà hắn còn so A Phồn liền giản, đem hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng triệt để giản hóa, biến thành hàng Long Thập Bát Trưởng. Bang chủ cái bang Ngông Kiếm Thông thấy cảnh này, khuôn mặt triệt để tái rồi, tiểu tử này vẹn vẹn học trộm thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại không chỉ có là học trộm đơn giản như vậy, thậm chí còn so A Phồn liền giản, thôi diễn tiến hóa, đem hắn cái bang hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng đạt được tiến một bước thuế biến, uy lực tăng lên không chỉ một lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này triệt để bỏ đằng sau 10 trường, vẹn vẹn biểu thị phía trước thập bát trường, rõ ràng là thiếu đi 10 trường, hẳn là uy lực suy yếu không ít mới đúng. Nhưng là tại tiểu tử này thi triển đi ra, ngược lại đem môn này trường pháp triệt để đơn giản hóa, đem tất cả không cần thiết chiêu thức đều bỏ đi, ngược lại còn đem trường pháp uy lực tăng lên. Mà lại 18 cái chiêu thức đầu đuôi hô ứng, tạo thành hoàn chỉnh tuần hoàn, phảng phất đuôi rồng dính liền đồng dạng, quả thực là đem môn này trường pháp diễn dịch đến cực hạn. Tựa hồ môn này trưởng pháp vốn nên như vậy. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thân là tiên thiên cao thủ, cũng là có ánh mắt, hắn không thể không thừa nhận hiện tại hàng Long Thập Bát Trưởng mới là môn này trận pháp cuối cùng hình thái. Thậm chí Ngông Kiếm Thông nhìn thấy tiểu tử này thi triển trưởng pháp, đều là cảm thấy rất có ích lợi, thu hoạch rất nhiều, cảm giác đến võ học của mình tu vi cũng bất chi bất giác tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, hắn càng là xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng đây là mình cái bang tuyệt học, nhưng là tại một ngoại nhân diễn dịch phía dưới. Lại là so chính mình cái này bang chủ cái bang còn mạnh hơn, cái này thật sự là thật mất thể diện. Gia hỏa này thật là học xong hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, thế mà nắm giữ môn này trưởng pháp vận kình pháp môn, đặt đến nặng nhẹ cương nhu, tùy tâm sở dục cảnh giới. Ngông Kiếm Thông nhịn không được siết chặt nắm đấm, trước mắt tiểu tử này như cũ tại diễn lại hàng Long Thập Bát Trưởng, mặt đất phía trên trưởng ảnh trùng trùng, động tác khi thì chậm chạp, khi thì nhanh chóng. Hắn phảng phất thấy được một đầu cự long tại mặt đất nhảy múa. Đem tất cả lực lượng đều vận dụng tự nhiên, phảng phất đem trên người mình lực lượng đều hoàn mỹ không chế trong tay, đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Nói thật, không có vài chục năm tu luyện trường pháp kinh lịch, cũng không thể đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng mà này còn cần đỉnh tiêm thiên phú mới có thể làm được. Nếu như là thiên phú không đủ người, dù cho tu luyện mấy chục năm, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ. Không, không chỉ có là đơn giản như vậy mà thôi, tiểu tử này rõ ràng đem trường pháp tu luyện đến cương kình nhu kình hỗn hợp thành một cảnh giới. Nếu như không phải bị điểm trúng huyệt vị, không cách nào động đậy, Ngông Kiếm Thông cũng nhịn không được từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn dù cho tu luyện mấy chục năm, đều không đem hàng Long Thập Bát Trưởng tu luyện tới dạng này cảnh giới. Đây là hàng Long Thập Bát Trưởng chân chính áo nghĩa chỗ, chiêu thức bên trong cương nhu cùng tồn tại, chính phản phối hợp, thực là diệu dụng vô tận. Lúc đầu môn này trưởng pháp hẳn là thuần dương trí cương một đường, nhưng vừa đến cực điểm, tự nhiên mà vậy trong cương có nhu, cái này kỳ thật liền là đến từ dịch kinh bên trong lão dương sinh thiếu âm đạo lý. Làm đem môn này trưởng pháp vận chuyển tới cương mãnh cực hạn thời điểm, chính là âm nhu đến cực hạn, lúc này cương kình nhu kình hỗn hợp thành một, thực đã không thể phân biệt. Cho dù là lúc trước sáng tạo ra hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng đời thứ nhất bang chủ cái bang Doãn Trơ Y Ban, ngay lúc đó tu vi cũng không gì hơn cái này thôi, đây đã là hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cảnh giới chi cao. Đây cũng là hắn suốt đời theo đuổi cảnh giới võ học. Cũng bởi vì dạng này, Hàng Long nhị thập bát trưởng mới coi là thiên hạ có ít cương manh trường pháp, đủ để cùng Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đánh đồng. Trên thực tế hậu thế ở trong Hồng Thất Công cũng chỉ là đem Hàng Long thập bát trưởng tu luyện tới này các loại cảnh giới thôi, nhưng là vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho hắn thành vì thiên hạ ngũ tuyệt. Thế nhưng là tên tiểu bạch kiểm này vẹn vẹn nhìn mình thi triển một lần Hàng Long nhị thập bát trưởng, vẹn vẹn học được không đến mấy canh giờ, thế mà liền siêu việt cả đời mình đều không thể với tới thành tựu, cái này còn là người sao? Ta dựa vào, cái này yêu tăng, đem trưởng pháp tu luyện tới loại cảnh giới này còn không vừa lòng sao? Vương Kiếm Thông lúc đầu coi là vẹn vẹn dạng này liền xem như kết thúc, đều đem Hàng Long thập bát trưởng tu luyện đến người sáng lập đỉnh phong cảnh giới, cái này còn tu luyện cái giám A. Nhưng là hắn thình lình phát hiện, trước mắt tên tiểu bạch kiểm này thế mà còn tại diễn dịch Hàng Long thập bát trưởng, mà lại theo chiêu thức oanh giết ra ngoài, thế mà trở nên càng thêm huyền diệu, càng thêm thâm bất khả trắc, thậm chí đem cảnh giới võ học nâng cao một bước. Mơ hồ ở giữa không trung xuất hiện từng đầu thần long, phảng phất mây mù chi long đồng dạng, tại tầng mây ở trong như ẩn như hiện, vô thanh vô tức, ẩn chứa thâm bất khả trắc kinh đạo. Hắn có thể cảm nhận được tên tiểu bạch kiểm này thi triển ra trường pháp, kinh lực của nó chợt mạnh chợt yếu, chợt nuốt chợt nôn, như là từ mây mù chỗ sâu ẩn hiện thần long. Dạng này trưởng pháp từ trí cương bên trong sinh ra trí nhu, như thế diệu dụng quả thực là làm cho người rung động. Đây là cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng võ học chi cảnh, đây đã là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vương Kiếm Thông đã không lời có thể nói, triệt để bị chấn động đến chết lặng. Vẹn vẹn cử trọng nhược khinh, như vậy bất kỳ một cái nào tiên thiên cao thủ tu luyện mấy chục năm cũng có thể làm đến. Nhưng là nghĩ đạt tới cử khinh nhược trọng cảnh giới, kia liền không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Dù cho cái bang đời thứ nhất bang chủ đều không làm được đến mức này. Hàng Long thập bát trưởng sở dĩ cường đại, danh xưng đệ nhất thiên hạ trưởng pháp, ngay tại ở nó trưởng pháp nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là kinh đạo lại là ẩn chứa lòng bàn tay ở giữa, địch nhân căn bản thấy không rõ lắm hư thực. Vỗ tới một trưởng, nhìn nu hòa không xương, tựa như là lông ngô nở dê nhẹ bay lỗ mãng, nhưng lại ẩn chứa cương mãnh chi cực, đủ để khai sơn phá thạch chi lực. Lại là một trưởng oanh giết ra ngoài, nhìn cương mãnh chi cực, lại là âm nhu tới cực điểm, vô thanh vô tức. Thử hỏi địch nhân nơi nào có thể phát giác ra được, vỗ tới một trường, cũng đủ để đánh chết bất luận cái gì cường địch. Chương 145, thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Ngay tại Hạ Bình đem Hàng Long thập bát trưởng diễn dịch đều một chiêu cuối cùng thời điểm, thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhàng một trường, đập tại phủ cận một khối cao cơ nửa người trên mặt đá. Đông. Lập tức, khối này cao cơ nửa người nham thạch triệt để liền vỡ vụn, bị thấm vào thập tam trọng lưu kình. Tư nở dê tấp chuyển xuống tiếp, bên trong mỗi một khối nham thạch đều bị chấn thành một đoàn bột phấn. Thậm chí cái này đoàn ẩn chứa cương nhu mạnh kinh khủng trường lực, trực tiếp thẩm thấu nham thạch, truyền lại đến đại địa phía trên. Lúc này, lấy khối nham thạch này làm trung tâm, phương viên 10 mét tờ khu vực, lập tức liền bị rung ra một cái cự đại hố sâu, mặt đất phía trên tất cả bùn đất nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn. Mà chỗ này hố sâu cũng tạo thành một cái đầu rồng to lớn cái hố, phảng phất một đầu chân long trên mặt đất gào thét. Đây là Hàng Long thập bát trưởng, đệ nhất thiên hạ trưởng pháp. Nhìn thấy một màn này, bang chủ cái bang Vông Kiếm Thông trừng to mắt, lộ ra dọa người tinh quang, từ một trưởng này bên trong, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được Hàng Long thập bát trưởng trí cao áo nghĩa, kia là đời thứ nhất bang chủ cái bang Doãn Trơ Y Ban đều không có lĩnh ngộ ra tới võ học trí cảnh. Nếu như nói trước đó Hàng Long nhị thập bát trưởng là thiên hạ có ít cương manh trưởng pháp, đủ để cùng Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đánh đồng, như vậy trải qua tên tiểu bạch kiểm này xây sửa đổi Hàng Long thập bát trưởng, như vậy chính là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Giờ phút này, nội tâm của hắn tràn đầy đối với võ học cảm động, phảng phất giờ khắc này hắn đối với võ học lý giải đạt được thăng hoa, tựa hồ thăm dò đến một tia tông sư cảnh giới. Tướng công thật sự là lợi hại. Hạ công tử quả thật là ngàn năm thấy một lần thiên tài võ học. Nơi xa, Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên tứ nữ đôi mắt đẹp đều là không khỏi lộ ra vẻ sùng bái thân sắc, bọn họ thân là học võ người, liền là càng thêm có thể hiểu được Hạ Bình võ học thiên phú kinh khủng. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem võ công của đối phương học được sạch sẽ. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, thế mà còn trong thời gian ngắn, sửa cũ thành mới, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, cái này rõ ràng là võ học tông sư cảnh giới. Thế nào? Vương bang chủ, ta cái này sửa chữa qua đi Hàng Long thập bát trưởng như thế nào, còn có thể vào được pháp nhãn của ngươi sao? Hạ Bình đứng chắp tay. Nào chỉ là vào pháp nhãn của ta, đoán chừng liền xem như ta cái bang đời thứ nhất bang chủ Doãn Trơ Ý Ban phục sinh, đoán chừng cũng là mặc cảm. Bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông mặc dù khinh thường tên tiểu bạch kiểm này là người, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cái này yêu tăng võ học thiên phú chi cao, là hắn cuộc đời ít thấy. Nhìn qua môn này trận pháp, hắn thậm chí cảm thấy đến cái bang Hàng Long nhị thập bát trưởng liền là như thế, liền nên như thế, cơ hồ đạt đến trưởng pháp cực hạn, cứng mãnh cực hạn. Bất quá dù cho võ học của ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng không che giấu được ngươi là tà ma ngoại đạo, vô duyên vô cớ giết ta người trong cái bang, dù cho ngươi đêm nay giết ta, cũng không trận nổi thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Vương Kiếm Thông cười lạnh một tiếng, vẫn là mười phần mạnh miệng. À, nhìn đến bang chủ ngược lại là đối với mình giúp bên trong nhân vật rất là tự tin, cho rằng bọn họ từng cái đều là gò bó theo khuôn phép, tuân thủ luật pháp người tốt, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp ngươi còn có thể nói cái gì. Hạ Bình mỉm cười. Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên tứ nữ thấy thế, cũng là lòng có linh nộ, bọn họ thân hình lóe lên, lập tức tiến vào miếu hoang ở trong. Nhưng là trong miếu đổ nát lại là một bộ thảm bại chi tướng, khắp nơi đều là cho bụi, trước mắt là sụp đổ Phật tượng, nóc nhà khắp nơi là mạng nện, trên mặt đất cũng là tản mát gỗ mảnh vụn. Nhìn một cái, lại là cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh. Kỳ quái, trước đó người kia không phải nói nơi này là nơi ở của bọn hắn, chuyên môn phụ trách buôn bán nữ nhân cùng nhi đồng sao? Vì cái gì người đều không nhìn thấy? Cam Bảo Bảo hiếu kỳ hỏi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ. Ha ha, ngươi làm chuyện xấu, sẽ đem mình đồ vật toàn bộ bộc lộ ra đi sao? Làm loại này chưa chắc người hoạt động, tự nhiên cần địa phương bí ẩn. Đại Lệ Ti cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ nói chúng ta tìm lộ chỗ, nơi ở của bọn hắn không phải ở chỗ này? Cam Bảo Bảo hỏi. Không, liền là nơi này nhất định có cửa ngầm. Tần Hồng Miên đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang, nàng cùng thần nông bang đấu trí đấu dũng nhiều năm, sớm hiểu được không ít liên quan tới những bang phái này bên trong người thủ pháp làm việc, cũng hiểu biết các loại cơ quan khiếu môn. Nàng tìm tòi tỉ mỉ một chút miếu hoang, lập tức ngay tại tòa kia Phật tượng phía sau, thình lình tìm được một cái cửa ngầm. Thấy thế, tứ nữ đều là vui mừng quá đỗi, trong nháy mắt tức mở ra cái này cửa ngầm, chỉ thấy cửa ngầm xuất hiện một cái dọc theo địa kéo dài xuống quá khứ thang lầu, trên vách tường treo nến, có thể nhìn đến dưới đất phòng chẳng cảnh. Bọn họ dọc theo thang lầu, trực tiếp đi vào tầng hầm, thình lình nhìn xuống đất phòng xuất hiện một cái cự đại lồng sắt, bên trong giam giữ lấy 10 cái y phục rách dưới nữ nhân cùng hài nhi. Bọn họ nhìn thấy Đại Lệ Ti bọn người xuất hiện, bản năng lộ ra thần sắc sợ hãi. Đám kia xuất sinh, quả nhiên là bốn phía bắt được không ít nữ nhân cùng hài nhi. Thấy cảnh này, Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên tứ nữ lại là kinh hỉ, lại là phẫn nộ. Vui mừng chính là bọn họ rốt cuộc tìm được những người bị hại này, phẫn nộ chính là bọn này tên ăn mày thế mà thật làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình tình, quả thực là đem bọn hắn giết chết mười mấy lần, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Rất nhanh, tứ nữ liền đem những này bị nhốt lại nữ nhân cùng tiểu hài phóng xuất ra. Vương bang chủ, ngươi còn có gì để nói? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem đám kia từ miếu hoang mang ra nữ nhân cùng hài nhi. Nhìn thấy một màn này, bang chủ cái bang Vương Kiếm Thông nơi nào vẫn không rõ cái gì. Trên thực tế đối với buôn bán nữ nhân cùng hài nhi sự tình tình, hắn cũng là có nghe thấy. Nhưng là cái bang thật sự là quá lớn, trải rộng đại giang Nam Bắc, hắn thân là bang chủ, nơi nào có thể quản được nhiều như vậy, cuối cùng sẽ có sơ suất thời điểm, cái bang cuối cùng sẽ có xuất hiện bại hoại thời điểm. Hắn lập tức mặt xám như cho, ngươi nói đúng, đám kia cái bang bất hiếu tử đệ, lại dám làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình tình thật là chết chưa hết tội, nếu như bị ta biết, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ nhận ba đao sáu động chi hình. Bang chủ cái bang Vương Kiếm Thông đã không lời có thể nói, nếu như là bị hắn gặp được người cặn bã như vậy bại hoại, như vậy hắn cũng sẽ thống hạ sát thủ, mặc kệ đối phương là thân phận gì người. Đã như vậy những nữ nhân này cùng nhi đồng liền giao cho ông bang chủ ngươi đến xử lý, ta tin tưởng ông bang chủ ngươi làm người công chính, sẽ không làm khiến ta thất vọng sự tình tình. Hạ Bình quyết định đem những này bị cứu ra nữ nhân cùng nhi đồng giao cho Vương Kiếm Thông bỏ ra tới. Mặc dù cái bang có không ít cặn bã bại hoại, là một chỗ dấu ô nủ ở lệ địa phương, nhưng là thân là bang chủ bản tính vẫn là đáng tin cậy, không nói từng cái đều là nghĩa bạc vân thiên hạng người, ngẫu nhiên cũng sẽ cổ hủ, nhưng là chí ít cũng không phải người xấu. Bằng không cái bang lớn như thế tổ chức, cũng không nổi danh khí tốt như vậy, tại giang hồ ở trong có như thế lớn danh vọng. Cái này, không đợi Vông Kiếm Thông nói chút gì, Hạ Bình nhẹ nhàng điểm một cái, liền giải khai Vông Kiếm Thông huyệt vị, cùng Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên tứ nữ thi triển khinh công. Liền rời đi nơi này. Chương 146, muốn giết chi cho thông khoái. Cứ thế mà đi. Vương Kiếm Thông nhìn thấy Hạ Bình bọn người thi triển khinh công rời đi, hắn không khỏi ngẩn người, bởi vì hắn cho là mình lần này giữ nhiều lành ít, có thể sẽ chết tại cái này yêu tăng trong tay. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không có dự định giết chết mình, ngược lại còn giải khai trên người mình huyệt vị. Trong chốc lát, hắn cũng không biết làm cảm tưởng gì. Rốt cuộc mặc dù đối phương giết chết đệ tử cái bang, nhưng là cũng là những cái kia đệ tử cái bang gieo gió gặt bão, làm nhiều việc các bố trí. Đương nhiên cái này yêu tăng học lén cái bang công phu đây cũng là đại sự, bất quá hắn không khỏi cười khổ một tiếng, võ công của đối phương vô cùng cao cường, mình cũng không là đối thủ, càng thêm đừng bảo là cái khác cái bang dài già rồi. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa rừng cây ở trong xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, thình lình đều là một chút y phục rách dưới đệ tử cái bang, trên người bọn họ đều mang từng cây đả cầu đồng, từng cái đều là cái bang tinh nhuệ. Bang chủ. Những này đệ tử cái bang đi vào miếu hoang bên trong, bọn hắn lập tức liền thấy trước mặt bang chủ Vông Kiếm Thông. Các ngươi sao lại tới đây? Vông Kiếm Thông hỏi, nhìn xem bọn này đệ tử cái bang. Bang chủ, chúng ta nghe đến bên này xuất hiện động tĩnh to lớn, tựa hồ có cao thủ chiến đấu, nhưng là chỗ này miếu hoang cũng là chúng ta cái bang một chỗ trọng yếu cứ điểm, chúng ta cũng sợ huynh đệ trong bang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế là liền triệu tập nhân thủ cấp tốc chạy đến, lại là không nghĩ tới bang chủ cũng tại nơi này. Một vị bảy đại trưởng lão trầm giọng nói ra nhóm người mình mục đích tới nơi này. Bang chủ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tựa hồ có không ít huynh đệ bị giết chết. Đúng a, nơi này cũng không tránh khỏi bị phá hư đến quá nghiêm trọng. Rất nhiều đệ tử cái bang nhìn thấy miếu hoang trước cửa vết tích, xuất hiện khắp nơi cái hố, bốn phía tràn ngập cường hành khí tức, từng cái đều là kinh hồn táng đảm, không ngừng run rẩy. Cho dù bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là cũng có thể từ nơi này phá hư vết tích ở trong cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch, tuyệt đối là võ lâm ở trong nhất đẳng cao thủ. Đích thật là gặp phiền toái rất lớn, một cái cao thủ thần bí ra tay giết chết ta cái bang huynh đệ, bất quá những này cái bang con cháu đều là cặn bã bại hoại, chết chưa hết tội. Các ngươi đem những người bị hại này cùng hài nhi giao cho quan phủ xử trí, trả lại trong nhà, nhìn đến chúng ta cái bang thật là cần trên dưới thanh lý một lần. Bằng không cũng không biết cái bang còn có bao nhiêu loại này dấu ô nù vỡ lệ sự tình tình. Bang chủ Vông Kiếm Thông đằng đằng sát khí. Hắn làm người nhất là ghét ác như kiểu, biết được cái bang ở trong thế mà còn có người làm loại này táng tận thiên lương mua bán, cái này còn phải, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy cái bang còn có cái gì thanh danh có thể nói. Các đời bang chủ thật vất vả tích lũy được thanh danh, đều sẽ bị thế hệ này đệ tử cái bang hủy diệt hầu như không còn, hắn là tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Vâng, bang chủ. Những này đệ tử cái bang mặc dù còn muốn kỹ càng hỏi thăm bang chủ cái bang đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến bang chủ như thế tức giận bộ dạng, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, sợ vạ lây, giận chó đánh mèo tại nhóm người mình trên thân. Đương nhiên, Vương Kiếm Thông cũng không muốn cùng những này đệ tử cái bang giải thích quá nhiều loại sự tình này. Bởi vì buổi tối hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá mơ hồ, mình cái bang tuyệt học thế mà bị một cái yêu tăng nhìn thoáng qua, liền triệt để học xong. Quả thực là không thể tưởng tượng, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Cái này ngược lại sẽ còn bị những người khác cho rằng là mình truyền thụ cho đối phương, cho nên loại sự tình này vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đem cái này sự tình chôn giấu trong lòng mình liền tốt nhất. Chỉ cần tiểu bạch kiểm kia không trắng trợn tuyên dương cái này sự tình, đoán chừng liền sẽ không bộc lộ ra đi. Bất quá hắn cũng không thấy đến tiểu bạch kiểm kia là loại kia học xong một chút xíu đồ vật, liền đến chỗ đắc ý tiểu nhân vật. Mấy ngày sau, cái bang thanh lý trong bang buôn bán nhân khẩu sự tình càng diễn càng liệt, tại bang chủ Vông Kiếm Thông cường lực thôi động phía dưới, không ít âm thầm mua bán đều bị cấp tốc bóc lộ ra. Thậm chí có không ít cái bang trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử đều liên lụy trong đó, từ đó thu hoạch đại lượng lợi ích, dạng này mua bán đã tạo thành mạng lưới quan hệ, trải rộng đại giang Nam Bắc. Rốt cuộc tại Hoàng Kim trước mặt, những này sợ nghèo trưởng lão cùng đệ tử nơi nào có thể chịu được, mà lại bọn hắn còn nắm giữ tương đương quyền lực, hơi ăn mòn một chút, liền triệt để sa đọa. Có đôi khi càng là nghèo rất mùng tơi người, nếu là có thời cơ nắm quyền lực, như vậy vơ vét tiền tài bắt đầu liền sẽ ác hơn, thậm chí càng thêm xem kỷ luật như không, càng thêm tứ không kiêng sơ, không hề có điểm mấu chốt. Điều này cũng làm cho Vông Kiếm Thông càng thêm tức giận, không nghĩ tới cái bang trên dưới đều nát ấu, lại không thanh lý, toàn bộ cái bang chỉ sợ cũng sẽ đuôi to khó vẫy, không cách nào vãn hồi. Hắn không nói hai lời, cường lực đả kích, không ít liên lụy trong đó trưởng lão đều hứng chịu tới ba đao sáu động chi hình. Bị giết một nhóm lớn cái bang trưởng lão cùng đệ tử, trên dưới đều bị dọn dẹp một lần. Cũng may mắn Vông Kiếm Thông uy tín trước mắt là như mặt trời ban trưa thời điểm, lại là tiên thiên cao thủ, nếu như đổi lại một cái khác uy tín không đủ người, chỉ sợ cũng sẽ bị những này màu xám thế lực cho phản công. Nhưng cứ như vậy, kịch liệt như thế thủ đoạn, cũng triệt để đắc tội làm một chuyến này mua bán người. Đáng chết, cái này Vông Kiếm Thông triệt để điên rồi sao? Thế mà động thủ giết chết nhiều như vậy cái bang trưởng lão cùng đệ tử. Chẳng lẽ hắn liền không sợ toàn bộ cái bang thương cân động cốt, bị môn phái khác ngấp nghé? Tựa hồ Vông Kiếm Thông gần nhất thực lực đạt được cự tiến bộ lớn, so trước đó cường đại một đoạn, một ít trưởng lao nghị phản công, đều bị hắn tại chỗ chém giết, danh tiếng nhất thời có 102, cho nên thái độ mới cứng rắn như thế. Đều tấn thăng tiên thiên, thế mà có thể được tiến bộ, cái này Vong Kiếm Thông thật sự là không đơn giản, không thể quá so chiêu gây. Nhìn đến thực lực của hắn bây giờ, khả năng đều có thể sánh được Thiếu Lâm tự đời chữa huyền cao tăng. Bất quá không có nhân khẩu mua bán cái này sinh ý ngược lại là không tính là gì, vấn đề là những này cái bang trưởng lao thế nhưng là nắm giữ không ít có thể thủ tiêu tang vật dưới mặt đất con đường, hiện ta y bo nở hà nở toàn xong, chúng ta còn có thể tìm ai. Nghĩ thành lập được một cái hoàn chỉnh thủ tiêu tang vật con đường, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cần muốn tốn hao thời gian dài cùng tinh lực. Nói đi thì nói lại, đến cùng là ai đem cái này sự tình chọc ra, ai lá gan như thế mập dám làm dự chuyện của chúng ta. Bằng không Ông Kiếm Thông tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này. Nghe nói là mấy cái đến từ đại lý giang hồ thái điều làm, tựa hồ là một nam tứ nữ, bọn hắn giống như phát hiện Hứa trưởng lão làm những nhân khẩu này mua bán sự tình, liền thấy việc nghĩa hăng hái làm, xuất thủ đem Hứa trưởng lão bọn hắn toàn giết. Lại là hảo chết không chết, vừa lúc lại đụng phải bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông, kết quả cái này sự tình liền phát nổ ra. Đáng chết, từ đâu tới cậu tạp chủng, lại dám dạng này xen vào việc của người khác. Quả thực là muốn chết. Nếu như không phải mấy cái này tiện nhân, chúng ta tổn thất nơi nào sẽ thảm như vậy nặng. Nhất định phải xuất thủ xử lý mấy cái này đại lý giang hồ thái điểu, cảnh cáo bọn hắn, đừng cho bọn hắn coi là Trung Nguyên địa khu là một chỗ có thể tùy tiện dương oai địa phương, nơi này cũng có được Trung Nguyên võ lâm quý củ. Hoàn toàn chính xác, nhất định phải cho bọn hắn một bài học, giết gà giật mình khỉ. Không ít hắc người của thế lực ngầm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là đúng cái này xử lý Hứa trưởng lão người phẫn hận tới cực điểm. Nếu như không phải mấy cái này giang hồ thái điều quấy rối, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bọn hắn muốn giết chi cho thống khoái. Chương 147, Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La. Mà Hạ Bình cũng không rõ ràng cái bang chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay thời gian bọn hắn đều tại Cô Tô Thành du ngoạn, rốt cuộc thành phố này so đại lý đô thành cùng hạ xã đều lớn rồi không biết bao nhiêu lần, mà lại nhân khẩu cũng rất nhiều, rất có giang nam phong tình, thương nghiệp phồn hoa, chỗ lấy cực kỳ náo nhiệt, xuất hiện không ít chuyện mới mẻ vẩn. Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đều chỉ là cái 18 tuổi tiểu nữ hài thôi, bọn họ cũng chơi đến rất là tận hứng, khắp nơi đi từng cái cảnh điểm du ngoạn, đồng thời cũng mua một đống lớn đồ vật. Về phần những cái kia đệ tử cái bang tử vong cũng không có ảnh hưởng bọn họ, cũng không có quan phủ người tìm tới cửa, rốt cuộc những người này sớm đã bị hủy thi diệt tích, căn bản không vụ án phát sinh qua, cũng không có khổ chủ thượng cáo quan phủ. Bọn họ cũng y nguyên ở tại Ngự Giang Nam bên trong, tạm thời không có định rời đi. Một ngày này, Hạ Bình trải qua mấy ngày thăm dò, cũng coi là minh bạch Cô Tô thành đại khái bố cục, cũng kém không nhiều tìm được Cô Tô Vương gia cùng Cô Tô Mộ Dung vị trí. Rốt cuộc cái này hai đại gia tộc tại Cô Tô thành vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là Cô Tô Mộ Dung một nhà, trên giang hồ được hưởng to như vậy thanh danh, bị vô số giang hồ nhân sĩ kính ngưỡng. Đặc biệt là kia đấu chuyển tinh di tuyệt học, càng là danh chấn giang hồ, dạng này thanh danh chủ yếu liền quy công cho Mộ Dung Long Thành. Hẳn là địa phương này. Căn cứ mấy ngày nay đạt được manh mối, Hạ Bình một người liền tiến về Giang Nam Cô Tô Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang, mà Cô Tô Vương gia hẳn là tại Cô Tô Mộ Dung nhà đối diện, cả hai khoảng cách rất gần. Cho nên, chỉ cần tìm được Giang Nam Cô Tô Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang vị trí, liền có thể tìm tới Cô Tô Vương gia. Không bao lâu thời gian, hắn liền một người đi tới Giang Nam Cô Tô Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang, về phần Đại Lệ Ti bọn người thì là lưu tại khách sạn bên trong, rốt cuộc hắn là đến học trộm bí tịch, không tiện mang nhiều người như vậy. Siêu. Không nói hai lời, Hạ Bình thi triển Ngư Long Bách Biến, dẫm lên mặt hồ, một đường xuyên qua, ven đường trải qua khắp nơi cỏ lao vây quanh thủy vực, vô thanh vô tức, liền đã tới một chỗ trong hồ hòn đảo. Hắn cũng cảm giác được thủy vực bên trong, tựa hồ có một ít hộ vệ tại đề phòng, nhưng là ai cũng không phát hiện thân ảnh của hắn, hắn hiện tại khinh công sự cao cường, không phải người bình thường có thể phát hiện được. Đến, đây cũng là Mạn Đà Sơn Trang. Hạ Bình tiến vào một chỗ hòn đảo. Thình lình liền thấy kia trên đảo đứng lặng lấy một tòa to lớn Tô Châu Trang Viên, khắp nơi là đỉnh đài lâu vũ, cầu nhỏ nước chảy, nhìn mười phần xa hoa, không phải đại phú đại quý người ta căn bản ở lại không dậy nổi. Mà lại Trang Viên chung quanh cũng trồng không ít Mạn Đà Tiêu, nhìn mỹ lệ phi thường. Hắn cũng không để ý Mạn Đà Sơn Trang phong cảnh, tới đây, hắn chỉ là vì tiến vào Lang Huyên Ngọc Động, bên trong có Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử cùng một chỗ vơ vét mà đến võ học bí tịch. Trên thực tế ngoại trừ Mạn Đà Sơn Trang Lang Huyên Ngọc Động bên ngoài, còn có bên cạnh Tham Hợp Trang Hoàn Thi Thủy Các cũng ẩn giấu đi đại lượng võ học bí tịch, những bí tịch này đều là Mộ Dung thế gia đời đời kiếp kiếp cao thủ siêu tập mà đến. Những này võ học bí tịch chân quý trình độ, đoán chừng cũng không dưới tại Lang Huyền Ngọc Động. Siêu siêu siêu. Hắn tại Mạn Đà Sơn Trang đi bộ nhàn nhã, tìm tòi mấy cái canh giờ, cũng coi là đúng Mạn Đà Sơn Trang từ trên xuống dưới đều rõ như lòng bàn tay, nơi này chính là Cô Tô Vương gia đại bản doanh. Toàn bộ Sơn Trang cũng cư ngụ không ít người hầu cùng hộ vệ, tựa hồ cũng coi là một cái võ lâm thế gia, đáng tiếc võ công của bọn hắn bình thường, còn kém rất rất xa Mộ Dung thế gia. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy Lang Huyên Ngọc Động vị trí, tựa hồ nơi này rất là bí ẩn, không có bao nhiêu người biết ở nơi nào. A, Hạ Bình trong lòng hơi động, bất thình lình nhìn thấy một nữ tử xuất hiện tại Mạn Đà Sơn Trang hậu viện bên trong, nhìn thấy hắn bóng lưng, chỉ cảm thấy yên hà bao phủ, bừng tỉnh nhập tiên cảnh. Thon thả thân hình, áo choàng tóc dài, chiết xạ lại là một loại thuần khiết mà thần thánh không khí, một vòng tinh thần nồng đậm hương khí, làm lòng người thần đại chấn. Chỉ thấy nàng xoay người lại, lập tức một trương tuyệt khuôn mặt đẹp xuất hiện ở trước mặt mình, dạng này hình dạng cùng Lang Huyên Ngọc Động ở trong thần nữ pho tượng có hơn chín thành tương tự. Nhưng là cùng pho tượng ở trong nữ tử đôi mắt sáng linh động, rất có hồn siêu phách lạc thái độ, thiếu nữ trước mắt lại đoan trang bên trong mang theo ngây thơ, thân bên trên tán phát ra tiên nữ khí chất, càng thêm thanh thuần tuyệt mỹ, không phải bình thường. Thì ra là thế, vị này hẳn là Lý Thanh La. Hạ Bình trong lòng lộ ra một tia giật mình thần sắc, có thể cùng Lang Huyên Ngọc Động ở trong pho tượng tương tự như vậy nữ nhân, ngoại trừ Lý Thu Thủy bên ngoài, cũng chỉ có nữ nhi của nàng Lý Thanh La. Mà lại Lý Thanh La cũng đồng dạng mỹ mạo vô song. Hoàn mỹ kế thừa mẫu thân Lý Thu Thủy diễm tuyệt thiên hạ mỹ mạo, cũng có được vô nhai tử kia tựa như thế ngoại tiên nhân khí chất, trên trán còn tản mát ra một tia khí khái hào hùng. Nàng một đôi ngập nước mắt to cũng cực kỳ linh động, phảng phất là vì sao trên trời đồng dạng sáng tỏ động người, một đôi mắt này vẹn vẹn nhìn xem ngươi, đều cảm giác đến hồn phách của mình tựa hồ nhanh bay ra ngoài. Còn có cái thị nữ. Hạ Bình cũng chú ý tới Lý Thanh La bên cạnh một cái mỹ mạo thị nữ, xinh đẹp, tròn trịa con mắt. Đen nhánh con mắt nhanh như chớp địa nhất chuyển. Con mắt linh động, nụ cười trên mặt như xuân hoa mới nở, tự có một cố động nhân khí vận. Da thịt tuyết trắng, bóng loang long ánh. Dáng người xinh xắn lanh lợi. Hoạt sắc xinh hương, xinh xắn đáng mừng, là một vị thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân. Nàng một đôi mắt đẹp, con mắt linh động, nhìn cực kỳ giàu hoạt, cổ linh tinh quái, cùng Cam Bảo Bảo so sánh tựa hồ càng thêm thông minh, khí chất trên người hoàn toàn không giống như là thị nữ. Đồng thời trên người nàng tản mát ra một trận u nhã hương khí. Nhàn nhạt nữ hài mùi thơm, khí tức cực kỳ nhạt cực hơi, lờ mờ cùng Tần Hồng Miên trên người mùi thơm, cơ thể có một chút tương tự, dù có chút khác biệt, nhưng mà tóm lại là nữ nhi thơm. Tinh Trúc, chúng ta đi Lang Huyên Ngọc Động đọc sách đi, Mạn Đà Sơn Trang quá nhàm chán, một điểm kính cũng không. Lúc này, Lý Thanh La bỗng nhiên mở miệng, đối bên cạnh thị nữ nói. Tinh Trúc, nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thị nữ này khả năng liền là hậu thế ở trong A Chu cùng A Tử mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc. Nghe nói cực kỳ am hiểu thủy tính, còn có thuật dịch dùng, khinh công cũng cực kỳ am hiểu, đây đều là nhà bên trong lưu truyền xuống tuyệt học. Cũng khó trách cái này tiểu tiểu thị nữ có như thế xinh đẹp, đều không thua Cam Bảo Bảo. Đúng vậy, tiểu thư. Thị nữ Nguyễn Tinh Trúc gật gật đầu. Đón lấy, hai người liền hướng phía Mạn Đà Sơn Trang chỗ sâu đi tới, ven đường bên trong, không ít người hầu, thị nữ đều là nhao nhao đối Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc chào hỏi. Mặc dù Lý Thanh La là Cô Tô Vương gia dưỡng nữ, nhưng là dù sao cũng là Lý Thu Thủy nữ nhi, mà lại cũng nhận Tinh Tú phái lão quái Đinh Xuân Thu là cha nuôi, Cô Tô Vương gia nào dám lãnh đạm, nếu không chính là đường đến chỗ chết. Bởi vậy Lý Thanh La địa vị tại Cô Tô Vương gia địa vị cực cao, kém chút cũng làm tổ tông đồng dạng cùng bái. Cũng bởi vì dạng này, Lý Thanh La nhận hết sủng ái, cái gì tốt ăn ngon xuyên đều ưu tiên cho Lý Thanh La. Mộ Dung Phục mẫu thân cũng là Cô Tô Vương gia nữ nhi, nàng nơi nào chịu được chuyện như vậy, mười phần không phục. Cho nên nàng trời sinh liền cùng Lý Thanh La không hợp nhau, dạng này thù hận từ khi còn bé liền kết lại. Về sau, hai nhà càng là cả đời không qua lại với nhau, Lý Thanh La cấm chỉ Mộ Dung gia người tiến vào Mạn Đà Sơn Trang. Hậu thế bên trong, Lý Thanh La cùng Mộ Dung gia quan hệ không tốt đạt đến trình độ nào đâu. Làm A Chu A Bích hai người bởi vì quá mất đến Vương Ngự Yên nhà đi vệ sinh lúc, vừa vặn đụng phải trở về Vương Phu Nhân, cái này Vương Phu Nhân liền phải đem nàng hai người chân chặt đi xuống làm phân bón hoa. Lúc này. Đem Mộ Dung Phục đem so với cái gì đều nặng Vương Ngự Yên tự nhiên vội vã chạy tới cầu mẹ của mình, yêu cầu nàng thủ hạ lưu tình buông tha hai người này. Tại một phen trong lúc nói chuyện với nhau, làm Vương Ngự Yên nói đến coi như bác ga y địa phương nào đắc tội ngươi về sau, Lý Thanh La trong nháy mắt khẩn trương dị thường, ngự khí băng lãnh, nghiêm nghị tàn khốc địa chất vấn Vương Ngự Yên nghe nói cái gì. Vương Ngự Yên đành phải hủy khuất địa nói, mình bị nàng cầm tù tại cái này một mẫu ba phần đất đi chỗ nào đều không cho phép đi, có thể nghe nói cái gì. Nghe những lời này sau Lý Thanh La biểu lộ mới nhẹ nỗi lòng, đồng thời ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Sau đó, Vương Ngữ Yên lần nữa đề cập cái đề tài này. Vương Ngữ Yên nói thẳng, mình bác Ga Y năm đó nói Lý Thanh La lạm sát kẻ vô tội, dẫn đến thanh danh bất hảo, mà lại cùng chính phu cũng có khúc mắc, mà Lý Thanh La liền đem những cảm tình kia trên có vấn đề nam tử bắt cầm về tùy ý thẩm phán, chỉ cần không thuận chính mình ý tứ đi làm liền lấy tới làm phân bón hoa. Nghe tới Vương Ngữ Yên nói ra được là lý do này lúc, Lý Thanh La cũng không có trước đó khẩn trương, ngược lại là tâm bình khí hòa chế dễu lại, nói mình dạng này cũng so với hắn Mộ Dung gia mạnh, nhà bọn hắn mấy đời đến nay đều làm lấy kia phục hưng đại yên xuân thu đại mộng, dốc hết tâm huyết, bỏ bao công sức kết quả là không phải là chẳng làm nên trò trống gì. Hiển nhiên, vẹn vẹn cái này một chút, đó cũng không phải Lý Thanh La cùng Mộ Dung Phục mâu thân có thâm cửu đại hận nguyên nhân chủ yếu. Về sau một vị hạ nhân nói ra trận tướng, cái này Nghiêm Mụ Mụ đầu tiên là nói, Vương Ngự Yên bác Ga Y năm đó nói rất nhiều nói xấu Vương Phu Nhân, để các nàng những này làm hạ nhân cũng không thể nhẫn, ngày nào nếu là Vương Phu Nhân gật đầu một cái bọn họ liền trực tiếp đi lột cái này Vương Ngự Yên cô mụ mộ phần, đem kia thi cốt lấy ra làm tiêu liệu. Về sau, vị này Nghiêm Mụ Mụ vẹn vẹn nói nửa câu, Mộ Dung gia cô Phu Nhân nói Phu Nhân trộm hắn tử, nói ngươi. Còn lại chưa hề nói, đoán chừng chính là nói ngươi không phải lão gia con gái ruột. Nói cách khác, hai người cựu hận chủ yếu vẫn là đến từ Mộ Dung lão phu nhân ngôn ngữ công kích. Cho nên, nguyên nhân đã rất rõ ràng. Mộ Dung Phục mẫu thân đã sớm biết, Lý Thanh La năm đó cùng Đoàn Chính Thuần ở giữa sự tình. Kết quả có thể nghĩ, đệ đệ của mình bị đội nón xanh nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp đánh trả, mà lại nàng cũng mười điểm biết rõ cái này Vương Ngự Yên cũng không phải là đệ đệ mình con gái ruột. Lúc trước đoán chừng Lý Thanh La cũng là không muốn gả cho cô Tô Vương ra, chỉ là bởi vì có bầu, Đoàn Chính Thuần lại không chịu cưới mình. Cho nên mới bất đắc dĩ gả cho Vương gia, cùng Cam Bảo Bảo tình huống không sai biệt lắm. Sở dĩ Mộ Dung Phục mẫu thân không có đem cái này sự tình tuân ra đến, cũng là bởi vì cố kỵ cô Tô Vương gia thanh danh. Rốt cuộc nếu là cô Tô Vương gia nữ chủ nhân thế mà vượt quá giới hạn, sinh hạ nữ nhi đều không phải Vương gia chồng, cái này sự tình tuân ra đi đoán chừng cô Tô Vương gia sẽ trở thành toàn bộ cô Tô thành cho cười, mất hết lão Vương gia mặt. Lại thêm đệ đệ của nàng chết sớm, Vương gia cũng vô pháp lại có hậu đại. Cũng bởi vì dạng này, dù cho Mộ Dung Phục mẫu thân thống hận Lý Thanh La, cũng không nguyện ý đem cái này sự tình nói ra. Mà Lý Thanh La cũng sợ hãi cái này sự tình bị nữ nhi của mình Vương Ngự Yên biết, cũng đoạn tuyệt cùng Mộ Dung gia lui tới, dùng hung ác thái độ ngăn cản Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung gia người gặp mặt. Bất quá loại sự tình này cũng còn không phát sinh, mà lại vậy cùng Hạ Bình không quá lớn quan hệ, hắn chỉ là muốn tiến vào Lang Huyên Ngọc Động, nhìn xem thiên hạ này võ học bí tịch mà thôi. Nhìn đến đi theo cái này, Lý Thanh La liền có thể vào Lang Huyên Ngọc Động. Hạ Bình hít mắt, ẩn nấp trên người mình khí tức, một đường đi theo. Mà lúc này, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người tại Mạn Đà Sơn Trang một đường hành tẩu, rẽ trái rẽ phải, sau đó trở lại Mạn Đà Sơn Trang chỗ sâu, tiến vào một chỗ cơ quan nơi ở. Ầm. Chỉ thấy Lý Thanh La rất là thuần thục mở ra Lang Huyên Ngọc Động cơ quan, lập tức cửa động nham thạch cửa lớn tự động mở ra, lập tức liền lộ ra bên trong tràng cảnh, từng dãy giá sách san sát trong đó. Hiển nhiên, từ Vô Lượng Sơn chuyển trở tới đây võ học bí tịch tất cả đều ở đây. Tinh Trúc, ngươi rời đi đi, ta một người ở chỗ này là được rồi. Lý Thanh La đối thị nữ của mình Nguyễn Tinh Trúc nói. Đúng vậy, tiểu thư. Nguyễn Tinh Trúc gật gật đầu, đang muốn từ nơi này rời đi. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, giữa không trung nhiều hơn mấy đạo kinh đạo, lập tức liền điểm vào Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc trên thân hai người, lập tức hai người thân thể lập tức liền dừng lại, không thể động đậy. Bọn họ đôi mắt đẹp đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì tại Mạn Đà Sơn Trang ở trong cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, an toàn vô cùng, hiện tại lại có ngoại nhân tập kích mình, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai vị thí chủ tốt. Veo một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức từ chỗ tối đi ra, thoải mái xuất hiện tại trước mặt hai người. Người là ai? Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình. Nhưng nhìn đến Hạ Bình dáng vẻ, cũng không khỏi có chút an tâm bắt đầu, dạng này hình dạng anh Tuấn người hẳn là cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Tiểu Tăng Hạ Bình, đến từ Tây Vực. Hạ Bình mỉm cười, mấy tháng trước vô ý ở giữa đi ngang qua Vô Lượng Sơn, trùng hợp đạt được tiền bối Lý Thu Thủy truyền thừa, đến truyền Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ hai đại công pháp. Đáng tiếc kia Lang Hoàn Phúc Địa bí tịch võ công đều bị người truyền không, lại là việc đáng tiếc. Tại Tiểu Tăng đủ kiểu nghe ngóng phía dưới. Phát hiện tiền bối bí tịch võ công tất cả đều ở đây, cho nên liền mạo muội đến đây nhìn qua, hy vọng hai vị không muốn cảm thấy mạo muội. Phi, đều đến học trộm bí tịch, còn để chúng ta không muốn mạo muội, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy, ngươi cái này vô sỉ hòa thượng. Nguyễn Tinh Trúc xì một tiếng kinh miệt, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này quá không biết xấu hổ, rõ ràng là nghĩ đến học trộm bọn họ Mạn Đà Sơn trang võ học bí tịch, lại là lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, lý trực khí tráng bộ dáng, da mặt quả thực dày tới cực điểm. Còn để các nàng không muốn cảm thấy mạo muội, bất loạn côn đem hỗn đản này đánh chết, đều coi như các nàng tính tính tốt. Vô Lượng Sơn. Nhưng là Lý Thanh La nghe nói như thế, thân thể lại là nhẹ nhàng chấn động, bởi vì đây là nàng hết sức quen thuộc địa phương, khi còn bé liền cùng mẫu thân mình cùng cha tại chỗ kia sinh hoạt qua một đoạn thời gian, ký ức khắc sâu. Nếu như bàn về cảm giác quen thuộc cùng lòng cảm mến, không hề nghi ngờ, Vô Lượng Sơn mới là nàng chân chính nhà, mà cái này Mạn Đà Sơn trang bất quá là ăn nhờ ở đậu địa phương mà thôi. Ngươi thật sự là mẫu thân của ta Lý Thu Thủy đệ tử. Lý Thanh La đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Bình. Thiên chân vạn sắc, bất quá khả năng cũng không tính là thân truyền đệ tử, vẹn vẹn ngẫu nhiên đạt được tiền bối Lý Thu Thủy võ học bí tịch mà thôi, bất quá cái này đích xác là cũng là có nửa sư duyên phận. Hạ Bình gật gật đầu. Nếu là mẫu thân của ta đệ tử, vậy ngươi bây giờ liền buông ra ta. Lý Thanh La tròng mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra. Chương 148, Lang Hoàn Ngọc Động. Hậu thế bên trong, Lý Thanh La cùng Mộ Dung gia quan hệ không tốt đạt đến trình độ nào đâu. Làm A Chu A Bích hai người bởi vì quá mót đến Vương Ngự Yên nhà đi vệ sinh lúc, vừa vặn đụng phải trở về Vương Phu Nhân, cái này Vương Phu Nhân liền phải đem nàng hai người chân chặt đi xuống làm phân bón hoa. Lúc này, đem Mộ Dung phục đem so với cái gì đều nặng Vương Ngự Yên tự nhiên vội vã chạy tới cầu mẹ của mình, yêu cầu nàng thủ hạ lưu tình buông tha hai người này. Tại một phen trong lúc nói chuyện với nhau, làm Vương Ngự Yên nói đến coi như bác ga y địa phương nào đắc tội ngươi về sau, Lý Thanh La trong nháy mắt khẩn trương dị thường, ngự khí băng lãnh, nghiêm nghị tàn khốc địa chất vấn Vương Ngự Yên nghe nói cái gì. Vương Ngự Yên đành phải ủy khuất nói, mình bị nàng cầm tù tại cái này một mẫu ba phần đất đi chỗ nào đều không cho phép đi, có thể nghe nói cái gì. Nghe những lời này sau Lý Thanh La biểu lộ mới nhẹ nới lỏng, đồng thời ngự khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Sau đó, Vương Ngự Yên lần nữa đề cập cái đề tài này. Vương Ngự Yên nói thẳng, mình bác ga y năm đó nói Lý Thanh La lạm sát kẻ vô tội, dẫn đến thanh danh bất hảo, mà lại cùng chính phu cũng có khúc mắc, mà Lý Thanh La liền đem những cảm tình kia trên có vấn đề nam tử đuổi bắt trở về tùy ý thẩm phán, chỉ cần không thuận chính mình ý tứ đi làm liền lấy tới làm phân bón hoa. Nghe tới Vương Ngự Yên nói ra được là lý do này lúc, Lý Thanh La cũng không có trước đó khẩn trương, ngược lại là tâm bình khí hòa chế dễu lại, nói mình dạng này cũng so với hắn Mộ Dung gia mạnh. Nhà bọn hắn mấy đời đến nay đều làm lấy kia phục hưng đại yên xuân thu đại mộng, dốc hết tâm huyết, bỏ bao công sức, kết quả là không phải là chẳng làm nên trò trống gì. Hiển nhiên, vẹn vẹn cái này một chút, đó cũng không phải Lý Thanh La cùng Mộ Dung phục mâu thân có thâm cửu đại hận nguyên nhân chủ yếu. Về sau một vị hạ nhân nói ra trận tướng, cái này Nghiêm Mụ Mụ đầu tiên là nói, Vương Ngự Yên bác ga y năm đó nói rất nhiều nói xấu Vương Phu Nhân lời nói, để các nàng những này làm hạ nhân cũng không thể nhẫn. Ngày nào nếu là Vương Phu Nhân gật đầu một cái bọn họ liền trực tiếp đi lột cái này Vương Ngự Yên cô mụ mộ phần, đem kia thi cốt lấy ra làm tiêu liệu. Về sau, vị này Nghiêm Mụ Mụ vẹn vẹn nói nửa câu, Mộ Dung gia cô Phu Nhân nói Phu Nhân trộm hắn tử, nói ngươi. Còn lại chưa hề nói, đoán chừng chính là nói ngươi không phải lão gia con gái ruột. Nói cách khác, hai người cừu hận chủ yếu vẫn là đến từ Mộ Dung lão Phu Nhân ngôn ngữ công kích. Cho nên, nguyên nhân đã rất rõ ràng. Mộ Dung phục mẫu thân đã sớm biết, Lý Thanh La năm đó cùng Đoàn Chính Thuần ở giữa sự tình. Kết quả có thể nghĩ, đệ đệ của mình bị đội nón xanh nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp đánh trả, mà lại nàng cũng mười phần biết rõ cái này Vương Ngự Yên cũng không phải là đệ đệ mình con gái ruột. Lúc trước đoán chừng Lý Thanh La cũng là không muốn gả cho cô Tô Vương ra, chỉ là bởi vì có bầu, Đoàn Chính Thuần lại không chịu cưới mình, cho nên mới bất đắc dĩ gả cho Vương ra, cùng Cam Bảo Bảo tình huống không sai biệt lắm. Sở dĩ Mộ Dung phục mẫu thân không có đem cái này sự tình tuân ra đến, cũng là bởi vì cố kỵ cô Tô Vương gia thanh danh. Rốt cuộc nếu là cô Tô Vương gia nữ chủ nhân thế mà vượt quá giới hạn, sinh hạ nữ nhi đều không phải Vương gia chồng, cái này sự tình tuân ra đi đoán chừng cô Tô Vương gia sẽ trở thành toàn bộ cô Tô thành trò cười, mất hết lão Vương nhà mặt. Lại thêm đệ đệ của nàng chết sớm, Vương gia cũng vô pháp lại có hậu đại. Cũng bởi vì dạng này, dù cho Mộ Dung phục mẫu thân thống hận Lý Thanh La, cũng không nguyện ý đem cái này sự tình nói ra. Mà Lý Thanh La cũng sợ hãi cái này sự tình bị nữ nhi của mình Vương Ngự Yên biết, cũng đoạn tuyệt cùng Mộ Dung gia lui tới, dùng hung ác thái độ ngăn cản Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung gia người gặp mặt. Bất quá loại sự tình này cũng còn không phát sinh, mà lại vậy cùng Hạ Bình không quá lớn quan hệ, hắn chỉ là muốn tiến vào Lang Huyên Ngọc Động, nhìn xem thiên hạ này võ học bí tịch mà thôi. Nhìn đến đi theo cái này, Lý Thanh La liền có thể đi vào Lang Huyên Ngọc Động. Hạ Bình hít mắt, ẩn nấp trên người mình khí tức, một đường đi theo. Mà lúc này, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người tại Mạn Đà Sơn Trang một đường hành tẩu, rẽ trái rẽ phải, sau đó trở lại Mạn Đà Sơn Trang chỗ sâu, tiến vào một chỗ cơ quan nơi ở. Ẩm. Chỉ thấy Lý Thanh La rất là thuần thục mở ra Lang Huyên Ngọc Động cơ quan, lập tức cửa động nham thạch cửa lớn tự động mở ra, lập tức liền lộ ra bên trong chẳng cảnh, từng dãy giá sách san sát trong đó. Hiển nhiên, từ Vô Lượng Sơn vận chuyển tới võ học bí tịch tất cả đều ở đây. Tinh Trúc, ngươi rời đi đi, ta một người ở chỗ này là được rồi. Lý Thanh La đối thị nữ của mình Nguyễn Tinh Trúc nói. Đúng vậy, tiểu thư. Nguyễn Tinh Trúc gật gật đầu, đang muốn từ nơi này rời đi. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, giữa không trung nhiều hơn mấy đạo kinh đạo, lập tức liền điểm vào Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc trên thân hai người, lập tức hai người thân thể lập tức liền dừng lại, không thể động đậy. Bọn họ đôi mắt đẹp đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì tại Mạn Đà Sơn Trang ở trong cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, an toàn vô cùng, hiện tại lại có ngoại nhân tập kích mình, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai vị thí chủ tốt. Veo một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức từ chỗ tối đi ra, thoải mái xuất hiện tại trước mặt hai người. Người là ai? Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình. Nhưng nhìn đến Hạ Bình dáng vẻ, cũng không khỏi có chút an tâm bắt đầu, dạng này hình dạng anh Tuấn người hẳn là cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Tiểu Tăng Hạ Bình, đến từ Tây Vực. Hạ Bình mỉm cười, mấy tháng trước vô ý ở giữa đi ngang qua Vô Lượng Sơn, trùng hợp đạt được tiền bối Lý Thu Thủy truyền thừa, đến truyền Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ hai đại công pháp. Đáng tiếc kia Lang Hoàn Phúc Điệu bí tịch võ công đều bị người truyền không, lại là việc đáng tiếc. Tại Tiểu Tăng đủ kiểu nghe ngóng phía dưới. Phát hiện tiền bối bí tịch võ công tất cả đều ở đây, cho nên liền mạo muội đến đây nhìn qua, hy vọng hai vị không muốn cảm thấy mạo muội. Phi, đều đến học trộm bí tịch, còn để chúng ta không muốn mạo muội, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy, ngươi cái này vô sỉ hòa thượng. Nguyễn Tinh Trúc xì một tiếng khinh miệt, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này quá không biết xấu hổ, rõ ràng là nghĩ đến học trộm bọn họ Mạn Đà Sơn Trang võ học bí tịch, lại là lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, lý trực khí tráng bộ dáng. Da mặt quả thực dày đến cực điểm. Còn để các nàng không muốn cảm thấy mạ muội, bất loạn côn đem hốn đản này đánh chết, đều coi như các nàng tính tính tốt. Vô Lượng Sơn. Nhưng là Lý Thanh La nghe nói như thế, thân thể lại là nhẹ nhàng chấn động, bởi vì đây là nàng hết sức quen thuộc địa phương, khi còn bé liền cùng mẫu thân mình cùng cha tại chỗ kia sinh hoạt qua một đoạn thời gian, ký ức khắc sâu. Nếu như bàn về cảm giác quen thuộc cùng lòng cảm mến, không hề nghi ngờ, Vô Lượng Sơn mới là nàng chân chính nhà. Mà cái này Mạn Đà Sơn Trang bất quá là ăn nhờ ở đậu địa phương mà thôi. Ngươi thật sự là mẫu thân của ta Lý Thu Thủy đệ tử. Lý Thanh La đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Bình. Thiên chân vạn sắc, bất quá khả năng cũng không tính là thân truyền đệ tử, vẹn vẹn ngẫu nhiên đạt được tiền bối Lý Thu Thủy võ học bí tịch mà thôi, bất quá cái này đích xác là cũng là có nửa sư duyên phận. Hạ Bình gật gật đầu. Nếu là mẫu thân của ta đệ tử, vậy ngươi bây giờ liền buông ra ta. Lý Thanh La tròng mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra. Chương 149, Tiểu Vô Tướng Công. Cái này không được. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắc đầu, kiên định cự tuyệt đề nghị này. Có cái gì không được, chẳng lẽ ngươi không phải mẫu thân của ta đệ tử sao? Tất cả mọi người là người một nhà, vì sao không thả ta? Lý Thanh La cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như ta thả ngươi, ngươi chỉ sợ lập tức sẽ la to, cho ta trêu chọc đến không ít phiền phức, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi ở cái địa phương này, chờ ta xem xong nơi này võ học bí tịch rồi nói sau. Hạ Bình liếc mắt một cái thấy ngay Lý Thanh La mục đích. Đoán chừng cô gái nhỏ này cũng là đúng mình bán tín bán nghi, nhưng là nàng cũng biết mình không thể quá đắc tội võ công cao cường mình, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, bắt cái hảo cảm. Nếu là mình thật thả ra nàng, như vậy nàng liền lập tức trốn đi, khắp nơi viện binh. Mặc kệ chính mình đúng vậy lời nói có phải thật vậy hay không, tóm lại nàng đều có thể thư A cơ bảo vệ mình, không để cho mình người xa lạ này tổn thương nàng. Phi, vô sỉ hòa thượng. Đã ngươi thật là đại tiểu thư mẫu thân đệ tử, vì cái gì không dám thả đi đại tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi không phải tại có tật giật mình sao? Còn là no y láo? Người xuất gia không phải không đánh lừa dối sao? Nguyễn Tinh Trúc sử xuất phép khích tướng. Ha ha, ta đã sớm nhìn mặc cái này đại hòa thượng là cái nói dối tinh, toàn thân cao thấp không có một câu là thật, sở dĩ tới đây, chính là vì mưu đồ ta Mạn Đà Sơn Trang võ công. Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc chủ tớ hai người kẻ sướng người họa, phối hợp đến hết sức quen thuộc. Hai người các ngươi quá ổn, nếu như tiếp tục gọi trách móc, ta liền điểm các ngươi á huyệt, để các ngươi một ngày đều không nói được lời nói. Hoặc là không điểm á huyệt, nhét một con tất thối tại các ngươi miệng, nhìn các ngươi còn dám hay không lớn tiếng kêu la. Hạ Bình liếc xéo một chút, bất động thanh sắc uy hiếp. Đại hòa thượng. Nghe nói như thế, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người đều là biến sắc, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là lại e ngại cái này vô sỉ hòa thượng thật đem tất thối nhét vào miệng các nàng ba. Bọn họ đều là băng thanh ngọc khiết nữ sinh, thích trưng diện cực kỳ, nơi nào chịu được thối như vậy bít tất tư vị. Trong chốc lát, bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng là cũng tức gần chết, miệng một trống, thật giống như hết xanh, nhìn mười phần đáng yêu. Mà Hạ Bình cũng rốt cục mừng rỡ thanh tĩnh, rốt cục có thể yên lặng nhìn cái này Lang Huyên Ngọc Động võ học bí tịch. Lợi hại, không hổ là Lang Huyên Ngọc Động, tụ tập thiên hạ võ học. Hơi nhìn thoáng qua trên giá sách võ học bí tịch, hắn lập tức liền kinh thán không thôi, ngũ hổ đoạn môn đao, chữ xanh chín đánh, thành chữ 18 phá, long trảo thủ, cầm long công, đại biệt sơn về đánh nhuyễn tiên 13 thước, hồ bắc nguyễn gia 81 đường tam tiết côn, năm đấu gạo thần công, hai yến công, một chữ tuệ kiếm chờ một chút võ học bí tịch đều bày ở bên trên. Những bí tịch này trên cơ bản đều là võ lâm ở trong các môn các phái tuyệt học, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chuyển thụ ra ngoài, cũng không biết Lý Thu Thủy tốt vô nhai tử năm đó đến cùng là làm thế nào chiếm được. Trên thực tế nơi này võ học bí tịch, ngoại trừ Dịch Cân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Bắc Minh Thần Công, Sinh Tử Phụ, Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ chờ nhất lưu tuyệt học không có bên ngoài, rất khó tìm được chưa võ công, nơi này chân quý trình độ có thể so với Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các. Quả nhiên, Lăng Ba Vi bộ môn công pháp này cũng tại nơi này. Hạ Bình nhìn thoáng qua, cũng phát hiện Lăng Ba Vi bộ môn công pháp này xuất hiện tại Ngọc Đẹp Ngọc Động bên trong. Trên thực tế hậu thế ở trong đoàn dự lần thứ nhất xuất hiện tại Mạn Đà Sơn Trang thời điểm, liền nghe được Vương Ngự Yên cảm thán, nếu là Mộ Dung Phục học xong Lăng Ba Vi bộ, quả quyết sẽ không bị cái khác cao thủ đánh trúng. Từ cái này liền có thể chứng minh, Lăng Ba Vi bộ môn công pháp này kỳ thật hoàn toàn chính xác cũng tại Mạn Đà Sơn Trang ở trong. Đáng tiếc Mộ Dung Phục tâm cao khí ngạo, bị Vương Ngự Yên võ học thiên phú kích thích, khinh thường tại học Lăng Ba Vi bộ, bằng không mà nói bằng vào môn võ công này, hắn liền có thể tại Kiều Phong trước mặt đứng ở thế bất bại. Dù cho đánh không lại Kiều Phong, cũng quả quyết sẽ không bị đánh chết, có thể thong dong đào tẩu. Bất quá nói thật, Lăng Ba Vi bộ mặc dù là một môn tuyệt đỉnh khinh công, nhưng là muốn học được cũng không đơn giản như vậy, cần tinh thông các loại đạo kinh ôn hòa trải qua, mới có thể chân chính lý giải môn khinh công này, làm ít công to. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy học hội lời nói, Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên sớm liền học được, cũng không trở thành võ công thấp kém như vậy. Có đôi khi chính là như vậy, nếu như thiên phú không đủ, dù cho đỉnh cấp tuyệt học bày ở trước mặt ngươi, cũng là không cách nào học hội, nhập bảo sơn mà tay không về tình huống cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua, nơi này bí tịch ở trong chân quý nhất đoán chừng liền là môn này tiểu vô tướng công. Lúc trước Cưu Ma Chí đi vào Mạn Đà Sơn Trang, thu hoạch lớn nhất chính là đạt được tiêu giao phái võ công tiểu vô tướng công. Lúc đầu tiểu vô tướng công là Lý Thu Thủy tuyệt kỹ, nguyên bản sư phụ của nàng chỉ truyền một mình nàng, về sau nàng đem này công truyền cho vô nhai tử, về sau hư trúc từ vô nhai tử chỗ tập được này công. Lại bởi vì Lý Thu Thủy đem tất cả bí tịch đều dẫn tới Mạn Đà Sơn Trang, thế là nơi này cũng lưu lại tiểu vô tướng công, kết quả là bị Cưu Ma Chí lập tức học tới. Có ý tứ. Hạ Bình nhìn xem bản này tiểu vô tướng công, con mắt lập tức phát sáng lên, cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Nó là tiêu giao phái một môn nội công, uy lực mạnh mẽ. Hắn chủ yếu đặc điểm là không đến diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần thân có này công, lại biết cái khác võ công chiêu thức, cậy và uy lực của nó vô cùng, có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản, chưa từng học qua này công người rất khó phân biệt. Hậu thế Cưu Ma Chí liền sử xuất tiểu vô tướng công, phát động bàn ngược trưởng, ma kha chỉ, đại kim cương quyền các loại chiêu số, chỉ vì tiểu vô tướng công uy lực mạnh mẽ. Một sử xuất liền chấn nhiếp tại chỗ, tại sẽ không môn nội công này người trong mắt, liền cho rằng hắn thật tinh thông phái Thiếu Lâm các môn tuyệt kỹ. Có thể nói, nó là một môn bắt chước chư phái công pháp. Chỉ phải học được môn công pháp này, liền có thể ẩn nấp tự mình ra tay vết tích, không đến diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu không phải bản nhân cũng là đạo này cao thủ, quyết định nhìn không ra. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lĩnh ngộ môn này tiểu vô tướng công vận chuyển pháp môn. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển trong cơ thể mình khí công, tay nắm hoa sen, từng đạo kình khí vô hình anh rết ra ngoài, lập tức liền xuyên thủng mặt đất, xuất hiện từng cái lớn chừng ngón cái hố, cho thấy cường hành chỉ lực. Không có khả năng. Lý Thanh La không khỏi chừng lớn đôi mắt đẹp, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Môn này tiểu vô tướng công cũng coi là tiêu giao phái tuyệt học một trong, uy lực trình độ tuyệt đối không thua Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Nhưng là tu luyện độ khó cũng là có thể nghĩ. Nàng cũng từng tu luyện qua môn công pháp này. Nhưng đã đến hiện đang mới thôi, cũng vẫn là không cách nào nhập môn. Nhưng tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng vẹn vẹn nhìn thoáng qua bản này tiểu vô tướng công bí tịch thôi, thế mà trong khoảnh khắc liền học được, cuối cùng là cỡ nào võ học thiên phú, cái này còn là người sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin thế mà lại phát sinh loại sự tình này, quả thực là không thể tưởng tượng. Chương 150, lắm lời Lý Thanh La. Lúc đầu Lý Thanh La còn có chút không tin Hạ Bình, nhưng là bây giờ thấy tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng về sau, cũng không thể không sợ hãi than đối phương võ học thiên phú. Nếu như là thiên phú như vậy, như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng bị mẫu thân mình thu làm quan môn đệ tử, truyền thụ Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ các loại công pháp. Nhưng là nghĩ tới chỗ này thời điểm, sắc mặt nàng đỗng nhiên biến đổi, bởi vì nàng cũng nhớ tới mình tính ca cờ hờ của mẹ, đó chính là thích nuôi nhốt nam sủng, thích hậu cung 3000. Rất nhiều nam nhân coi là bắt lấy Lý Thu Thủy tay liền có thể bắt lấy nàng cả đời, ai biết Lý Thu Thủy tỷ tỷ là bạch tuộc, có đếm mãi không hết tay. Mà ra hỏa này đâu, dáng dấp đích thật là tuấn mỹ vô song, thế gian hiếm thấy mỹ nam tử, nàng cũng không thể không thừa nhận là mình đời này gặp qua đẹp trai nhất nam nhân, bất kỳ cái gì một nữ nhân đều sẽ vì thế tâm động, chí ít sẽ không sinh ra cảm giác chán ghét. Nếu như tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng bị mẫu thân mình Lý Thu Thủy coi trọng, thu vì chính mình hậu cung, cũng không phải là không thể được. Nhưng là nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh La tuyệt khuôn mặt đẹp đều tựa hồ nhanh tái rồi nửa bên, mình thế nhưng là 15-16 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ à, nếu là gọi cái này không sai biệt lắm cùng mình cùng tuổi nam nhân cha, đây chẳng phải là mất hết mặt mũi. Chỉ cần nghĩ tới đây, nàng liền tâm tắc đến muốn mạng, nói thật dù cho ép buộc nàng gọi, nàng đều là không gọi được. Đại hòa thượng, ngươi cùng ta mẫu thân Lý Thu Thủy là quan hệ như thế nào a? Lý Thanh La kêu ầm lên, ý đồ nghe ngóng Lý Thu Thủy cùng Hạ Bình quan hệ trong đó. Hạ Bình không để ý đến, tiếp tục hết sức chuyên chú đọc sách. Đại hòa thượng, nói thật, ngươi cùng ta mẫu thân Lý Thu Thủy thật vẹn vẹn quan hệ thầy trò sao? Thật không có một chân, không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Ngươi không có làm phụ thân ta ý nghĩ a? Lý Thanh La vẫn là không từ bỏ, ý nguyên kêu ầm lên. Thị nữ Nguyễn Tinh Trúc khỏe miệng co giật, không lời nào để nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn như không thấy, làm thiếp thân thị nữ, giữ bí mật liền là thị nữ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tuyệt đối không thể đem bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo, thân là thị nữ biết đến bí mật càng nhiều, chết được liền càng nhanh, đây là thị nữ không hai pháp tác. Nói thật, cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất cả mọi người tình như tỉ muội, nàng không nghĩ tới nhà mình đại tiểu thư thế mà bưu hãn đến loại trình độ này, lời gì đều nói được. Chính rõ ràng nhà đại tiểu thư lớn lên giống tiên nữ, nhưng là tính cách lại tốt giống như nam nhân bà. Đương nhiên trở thành Lý Thanh La thị nữ thời gian dài như vậy, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Lý Thanh La mẫu thân Lý Thu Thủy ngày thường tác phong tương đối to gan hào phóng, cùng đường triều võ tắc thiên không sai biệt lắm, nhà mình đại tiểu thư nói đến cũng không sai. Nhưng là Hạ Bình hết sức chăm chú nhìn bí tịch võ công, nhìn cũng không nhìn Lý Thanh La một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghe được nàng nói chuyện đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm trong võ học thế giới ở trong. Đại hòa thượng, ngươi nói chuyện à, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết ngươi ý nghĩ. Ta liền biết ngươi Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ cái này mấy môn tiêu giao phái thần công không phải dùng đứng đắn thủ đoạn có được, ngươi sẽ không bán đứng chính mình thân thể à? Vì võ học bí tịch, ra ban chính mình thân thể, là cực kỳ đáng xấu hổ sự tình tình biết sao? Lý Thanh La khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem một loại nào đó đáng xấu hổ động vật đồng dạng, mười phần không muốn mặt cao y chu nở dê loa y kia. Ta và ngươi mẫu thân không bất kỳ quan hệ gì, cũng chưa từng gặp mặt, đừng ở chỗ này nói bậy. Hạ Bình có chút chịu không được Lý Thanh La lắm lời, tức giận nói, không để ý tới cái này Lý Thanh La, tiểu cô nương này ngược lại càng ngày càng hăng hái, càng nói nhảm. Thật hay giả? Ngươi chưa thấy qua mẫu thân của ta, làm sao có thể đạt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ? Đúng, ta ở tại Cô Tô thành Mạn Đà Sơn Trang, còn có bí tịch đều đem đến nơi này, chuyện này là ai nói cho ngươi? Không có khả năng không ai nói cho ngươi, Vô Lượng Sơn cũng tuyệt đối không lưu lại tin tức như vậy. Ngoại trừ mẫu thân của ta Lý Thanh La cùng cha nuôi Đinh Xuân Thu bên ngoài, không ai sẽ biết. Nhìn thấy Hạ Bình để ý chính mình, Lý Thanh La đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, thừa thắng xông lên, ép hỏi trận tướng. Nàng cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này căn bản chính là đang nói láo, nếu như không cùng mẫu thân mình gặp mặt, lại làm sao có thể biết mình ở tại Cô Tô thành Mạn Đà Sơn Trang ở trong. Rốt cuộc mình ở cái địa phương này, căn bản là tuyệt mật tin tức, ngoại trừ người trong cuộc không người biết. Trên giang hồ cũng tuyệt đối không có mấy người biết mình thân phận. Nguyễn Tinh Trúc cũng là hết sức tò mò, nàng cũng cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng lai lịch bí ẩn, nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng là võ công lại cao đến loại trình độ này. Nàng cũng coi là xuất thân võ học thế gia, mặc dù võ công tầm thường, nhưng là ánh mắt vẫn phải có. Vẹn vẹn vừa rồi cái kia một tay tiểu vô tướng công, cũng đủ để chứng minh này người nội lực chi thâm hậu, thình lình đạt đến tiên thiên chi cảnh. Dạng này niên kỷ liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh. Thiên hạ đều vô xuất kỳ hữu người. ngậm miệng, lại để trách móc, liền lấy tất thối tắc lại ngươi miệng. Hạ Bình khỏe miệng co giật, hắn xem như minh bạch vì sao Tôn Hầu Tử muốn đánh chết Đường Tăng, lắm lời thật sự là quá làm cho người ta bực bội. Ha ha, yêu nhét không nhét, tóm lại ngươi không nói cho ta chân tướng sự tình, ta là sẽ không dừng lại. Ngủ mẫu thân của ta, còn dám lớn tiếng như vậy, ngươi một tên hòa thượng, còn muốn mặt không, sư phó ngươi biết cái này sự tình sẽ không muốn đánh chết ngươi đi, đều xúc phạm nhiều ít đầu Phật môn giới luật. Lý Thanh La không thèm đếm xỉa, căn bản cũng không e ngại Hạ Bình uy hiếp. Nàng muốn biết chân tướng tâm tình, quả thực có thể áp đảo hết thảy. Nguyễn Tinh Trúc khỏe miệng co giật, nhìn xem mình không che đậy miệng đại tiểu thư, nàng còn thật sợ mình nhà đại tiểu thư bị thẹn quá thành giận tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng đánh chết. Thế nào? Bị ta nói trúng tiếng lòng, hiện tại chột dạ, không lời có thể nói đúng hay không? Sớm biết các ngươi loại nam nhân này liền không một cái tốt. Làm hòa thượng cũng có thể phá giới, ra bán thân thể của mình, còn có chuyện gì làm không được. Lý Thanh La kêu ầm lên. Đông. Hạ Bình không nói hai lời, nhẹ nhàng một chỉ, lập tức điểm trúng Lý Thanh La á huyệt, lập tức toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Ô ô. Lý Thanh La trừng lớn đôi mắt đẹp, ô ô kêu to, tức giận không thôi, nàng muốn nói chút gì, nhưng lại bị điểm trúng á huyệt, lại là lời gì cũng nói không ra, quả thực là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói thật, nàng đời này đều không có dạng này biệt khuất qua, quả thực hận không thể đem cái này vô sỉ hòa thượng xem như bánh bao thịt ăn, cái này thật sự là quá bắt nạt người. Nàng một đôi ngập nước mắt to đều nhanh khóc lên. Nhưng là Hạ Bình tâm tình lại là mười phần sảng khoái, đối phó lắm lời, liền phải điểm chúng đối phương á huyệt, để ra hỏa này một câu đều nói không nên lời, cứ thế mà nín chết nàng. Siêu. Đúng vào lúc này, một đạo thân hình cao lớn lấp lóe xuất hiện ở Lang Huyên Ngọc Động cổng bên trong, chung quanh tản mát ra cường hoành khí tức, tràn ngập tiên thiên cương khí. Mộ Dung Bác tiên sinh. Nguyễn Tinh Trúc đảo mắt xem xét, lập tức liền lộ ra vui sướng thần sắc. Tại Lang Huyên Ngọc Động cổng xuất hiện cái tuổi đó ước chừng hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, rõ ràng là Mộ Dung thế gia đương đại gia chủ Mộ Dung Bác. Đợt, Tiền Văn nói Mộ Dung Bác đã chết, nhưng thật ra là lỡ bút, lúc ấy ta là nghĩ viết Mộ Dung Bác phụ thân, rốt cuộc kia một đời nhân tài cùng Khô Vinh đại sư quen biết. Bất quá bây giờ đã không cách nào sửa đổi Tiền Văn, cho nên cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Chương 151, một trưởng liền đánh tan. Nhìn thấy Mộ Dung Bác xuất hiện, mặc kệ là Lý Thanh La, vẫn là Nguyễn Tinh Trúc đều là vui mừng quá đỗi. Bởi vì vị này tham hợp trang chủ nhân Mộ Dung Bác, coi là nơi này cao thủ mạnh nhất, thực lực chân chính đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ, cường hành vô song. Mặc dù thực lực như vậy, còn so ra kém Lý Thu Thủy, nhưng lại so xỉn rủ cụ lao quái Đinh Xuân Thu đều còn mạnh hơn. Nhân vật như vậy xuất hiện, bọn họ liền được cứu rồi. Mộ Dung Bác. Hạ Bình thả ra trong tay thư tịch, nhíu mày, nhìn xem cái này thân hình cao lớn nam tử trung niên. Lập tức trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá là tiên thiên hậu kỳ mà thôi, cũng không sánh nổi Khô Vinh đại sư cùng Long Diệp thượng nhân. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Bởi vì hiện tại Mộ Dung Bắc còn tại học trộm thiếu lâm 72 tuyệt kỹ trong quá trình, đang cố gắng tu luyện, hắn hiện tại nội lực cùng võ học tu dưỡng còn so ra kém 20 năm sau, xa xa không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng ngay cả như vậy, Mộ Dung Bắc cũng được cho võ lâm ở trong đỉnh tiêm cao thủ, thế gian hiếm thấy. Người là ai? Vì cái gì xuất hiện tại Mạn Đà Sơn Trang Lang Huyên Ngọc Động bên trong, hơn nữa còn đúng hai vị này động thủ. Mộ Dung Bắc nhìn thấy đợi tại Lang Huyên Ngọc Động ở trong Hạ Bình, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn lúc đầu muốn tiến vào Lang Huyên Ngọc Động, thư A cơ học một chút Lang Huyên Ngọc Động võ công. Rốt cuộc hiện tại hai nhà quan hệ cũng rất thân cận, hắn có thể đi vào Lang Huyên Ngọc Động, mà Lý Thanh La mấy người cũng có thể đi vào tham hợp trang Hoàn Thi Thủy Các, lẫn nhau có lui tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, mới vừa vặn đi vào Lang Huyên Ngọc Động, thế mà lại đụng phải một cái người trẻ tuổi xa lạ, hơn nữa còn xuất thủ giúp đỡ Lý Thanh La, còn có thị nữ của nàng Nguyễn Tinh Trúc. Nếu như cái này vẹn vẹn phổ thông lời của người tuổi trẻ, hắn chỉ sợ không nói hai lời liền xuất thủ, nhưng là nhiều năm tập võ bản năng cảnh cáo mình, người trẻ tuổi kia không dễ chọc, tựa hồ có thể mang đến cho mình uy hiếp cực lớn. Nhưng là càng là như thế, hắn thì càng ha y hu nở dê khi hệ vờ vi a, bởi vì trước mắt người trẻ tuổi kia cũng chưa tới 20. Nhưng là thế mà có thể mang đến cho mình dạng này lớn uy hiếp, cái này sao có thể? Rốt cuộc hắn cũng coi là võ học kỳ tài, có thể tu luyện tới loại trình độ này, cũng coi là cả thế gian hiếm thấy, nhưng tiểu tử này dù cho từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng hiện tại liền siêu việt mình đi. Ngươi chính là cô Tô Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Bắc đi, thật sự là nghe đại danh đã lâu, nghe nói Mộ Dung Thế Gia đấu chuyển tinh di độc bộ thiên hạ, am hiểu lấy đạo của người hoàn lại cho người, không biết là có hay không xác thực. Hạ Bình mỉm cười. Hừ, có phải hay không có loại sự tình này, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mộ Dung Bắc nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt này đang gây hấn với mình, hắn lập tức liền là một trận lửa giận, mình thế nhưng là thành danh đã lâu cao thủ, chỉ là một tên tiểu bối cũng dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình, thật sự là quá cuồng vọng. Thử một chút, cũng có ý tứ, ta có một trường, tên là Hàng Long Thập Bát Trưởng, chính là thiên hạ đệ nhất cương manh trường pháp, không biết Mộ Dung gia Chu Pha Y chăng có thể đỡ nổi tiểu tăng một trường. Vừa dứt lời, Hạ Bình bước về phía trước một bước, Hàng Long Thập Bát Trưởng thức thứ nhất, Kháng Long Hữu Hối. Trong chớp mắt, một cỗ cường hoành long tượng cương khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, mơ hồ xuất hiện một đầu cương khí chân long, phát ra từng đợt gào the tờ thanh âm, cương mãnh vô song, tốc độ cực nhanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới. Cái gì? Lập tức, Mộ Dung Bắc tất cả xem thường tâm lý đều không còn sót lại chút gì, nội tâm hãi nhiên không thôi, thân là tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, nơi nào nhìn không ra một trưởng này trình độ kinh khủng, cơ hồ đạt đến tiên thiên đỉnh phong một kích. Hắn toàn thân cao thấp tế bào đều tại nói ra cảnh cáo, nếu như ngăn không được một trường này, liền sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn mà chết. Đấu chuyển tinh di. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Bác sử xuất mình suốt đời tuyệt học, đến từ Mộ Dung thế gia đấu chuyển tinh di, thân thể lập tức tạo thành một tầng hình tròn cương khí tầng, phảng phất thái cực cối xoay đồng dạng. Hắn lập tức liền muốn một trường này cho bắn ngược trở về, để cái này ồn ào trương tiểu tử gieo gió gặt bão. Làm sao có thể? Dạng này trường kình. Cương kình nhu kình hỗn hợp thành một, trong cương có nhu, nhu bên trong có cương, thậm chí trưởng lực chi bên trong ẩn chứa lấy 13 tầng kình đạo, tầng tầng tiến dần lên, căn bản là không có cách bắn ngược. Dạng này trường pháp, làm sao lại cương mãnh đến loại trình độ này? Cho dù là Thiếu Lâm tự đại thừa bàn nhược trưởng cũng không gì hơn cái này. Mới vừa vặn tiếp xúc, Mộ Dung Bác lập tức liền dâng lên một cô bái chớ có thể ngự chi ý nghĩ, mình đấu chuyển tinh di mặc dù danh xưng có thể bắn ngược hết thể công pháp, nhưng là kia cũng chỉ là khuyết đại thôi. Cũng là có cực hạn. Nếu như là so với mình nhỏ yếu, hoặc là vẹn vẹn cường đại hơn mình một chút xíu, tự nhiên có thể bắn ngược trở về. Vấn đề là, một trưởng này lực lượng đã siêu việt hắn đấu chuyển tinh di có thể bắn ngược cực hạn, một trưởng vô đến, như là chân long gầm thét, biển ca trào lên, chiều tịch đập. Vẹn vẹn một nháy mắt, tiểu xuyên thấu hắn đấu chuyển tinh di sức phòng ngự. Một giây sau, Mộ Dung Bắc liền bị một trưởng này nhẹ nhõm đánh tan thể nội cương khí phòng ngự, toàn bộ lồng ngực bị rắn rắn chắc chắc chịu một trưởng. Cả người hắn cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Đông. Hắn bị hung hăng đập ở phía xa trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái hình người hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rớt xuống, bụi mù cuồn cuộn. Trên vách tường càng là xuất hiện một viên long đầu vết rách, tràn ngập đáng sợ khí tức, bốn phía mặt đất đều bị hung hăng chấn một cái, bốn phía lay động, như là phát sinh cấp 3 địa chấn đồng dạng. Phun một tiếng, Mộ Dung Bác nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun tới, vung vãi một chỗ. Vừa rồi một trường này không chỉ có là đánh tan đấu chuyển tinh di đơn giản như vậy, cường đại cương mãnh mạnh, tầng tầng lớp lớp thẩm thấu, lập tức liền chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Nếu như không phải hắn có nội lực thâm hậu, kịp thời dùng đấu chuyển tinh di rời đi một bộ phận trường kình, chỉ sợ một trường này cũng đủ để đem hắn sống sờ sờ trục chết, ngũ tạng lục phủ đều sẽ vỡ vụn. Cái này. Nguyễn Tinh Trúc cùng Lý Thanh La thấy cảnh này, trừng lớn đôi mắt đẹp, dù là bọn họ như thế nào biết nói chuyện, nhưng là hiện tại cũng không cách nào nói ra cái gì một câu ra. Tại bọn họ nhận biết bên trong, Mộ Dung Bác đã là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù là Thiếu Lâm tự đời chữ huyền cao tăng cũng không gì hơn cái này, so tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu đều còn mạnh hơn. Nhưng là chính là như vậy tuyệt đỉnh cao thủ Mộ Dung Bác, thế mà tại tên tiểu bạch kiểm này trước mặt, ngay cả một trưởng đều không tiếp nổi, tại chỗ liền bị đánh thành trọng thương, lâm vào sắp chết chi cảnh. Ngay cả Mộ Dung thế gia đại danh đỉnh đỉnh đấu chuyển tinh di đều không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là cái bang tuyệt thế trường pháp, Hàng Long nhị thập bát trưởng thức thứ nhất Kháng Long Hữu Hối, nhưng là vì sao trong tay ngươi thi triển đi ra, lại là so bang chủ cái bang ông kiếm thông mạnh lớn mấy lần không chỉ. Mộ Dung bác nhận biết thiên hạ võ học, tự nhiên lập tức liền nhìn ra đây là cái bang tuyệt học Hàng Long nhị thập bát trưởng. Rất đơn giản, ta đưa nó cải tiến một chút. Triệt để hóa phức tạp thành đơn giản hóa thành Hàng Long thập bát trưởng, lại tăng thêm rất nhiều kình đạo biến hóa, khiến cho nó trở thành thiên hạ đệ nhất cương manh trường pháp, không biết Mộ Dung tiền bối cảm thấy một trưởng này như thế nào. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung bác. Chương 152, tham hợp trang hoàn thi thủy các. Cảm thấy thế nào? Mộ Dung bác quả thực không lời nào để nói, hắn còn có lời gì có thể nói? Ngay cả hắn Mộ Dung ra lấy làm tự hào đấu chuyển tinh di đều không làm gì được cái này Hàng Long thập bát trưởng. Dù cho môn này trưởng pháp không phải thiên hạ đệ nhất trưởng pháp, nhưng là cũng nhất định là đứng hàng đầu, chí ít hắn cũng được chứng kiến Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, lại không một có thể sánh được. Môn này trưởng pháp hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng thiên hạ đệ nhất, bất quá môn này trưởng pháp hẳn là bang chủ cái bang mới có thể học hội bí tịch, không biết tiểu hữu từ nơi nào học hội đâu. Mộ Dung Bác thận trọng thăm dò, muốn biết Hạ Bình thân phận chân thật, hắn cảm thấy tiểu tử này có thể là đệ tử cái bang, bằng không mà nói làm sao có thể học được hàng long thập bát trưởng. Cho dù là hắn cùng bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông quen thuộc, cũng là không cách nào từ Ông Kiếm Thông trên tay đạt được hàng long thập bát trưởng phương pháp tu luyện. Nghe nói môn này trưởng pháp sẽ chỉ ở bang chủ ở giữa chuyên miệng, cũng không có cái gọi là bí tịch ghi chép, trừ phi là ép hỏi bang chủ cái bang, nếu không đều không có cơ hội học được đến. Cũng bởi vì dạng này, dù cho dựa theo Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử dạng này võ công tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là không cách nào từ cái bang ở trong đạt được hàng long thập bát trưởng phương pháp tu luyện. Cái bang. Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người cũng không khỏi trong lòng hơi động, bọn họ cũng nhận ra đây là cái bang hàng long nhị thập bát trưởng. Cũng coi là giang hồ ở trong đại đại hữu danh cương manh trưởng pháp, hơn nữa còn là bang chủ cái bang mới có thể học hội. Nếu là như vậy, người này khả năng liền là người trong cái bang. Vấn đề là, nhìn tiểu tử này làm việc phong cách cùng tác phong, còn có ăn mặc dạng chó hình người, ngăn nắp xinh đẹp, rõ ràng liền là cái vô sỉ hòa thượng, cùng tên ăn mày không có quan hệ gì. Bọn họ cũng lập tức đúng Hạ Bình thân phận cảm thấy mơ hồ, cảm thấy người này càng thêm thần bí khó lường, không thể nắm lấy. Cái này liền không cần Mộ Dung gia chủ để ý tới. Hạ Bình cũng không muốn tiết lộ lai lịch của mình, hắn nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung bác, ta nghe nói Mộ Dung thế gia tham học trang, có một nơi, tên là Hoàn Thi Thủy Các, bên trong cũng ghi chép thiên hạ võ học, chân quý trình độ không thua gì Lang Huyên Ngọc Động, không biết tiểu tăng có thể hay không có cơ hội này đi vào nhìn qua. Nói thật, chờ xem hết Lang Huyên Ngọc Động võ học bí tịch về sau, hắn cũng muốn đi vào tham hợp trang Hoàn Thi Thủy Các nhìn qua. Rốt cuộc Hoàn Thi Thủy Các cũng là Mộ Dung thế gia mấy trăm năm tích lũy, góp nhặt trong thiên hạ vô số tuyệt học. Trong đó chân quý trình độ cũng không dưới tại Lang Huyền Ngọc Động. Hắn không có lý do bỏ lỡ cái này có thể đi vào Hoàn Thi Thủy Các thời cơ. Cái gì? Nghe nói như thế, Mộ Dung Bác quả thực là giận điên lên, phổi đều nhanh nổ tung, sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàn Thi Thủy Các đối với Mộ Dung thế gia tầm quan trọng, liền như là Tảng Kinh Các đối với Thiếu Lâm Tự tầm quan trọng đồng dạng. Nếu như ai dám tiến vào Hoàn Thi Thủy Các trộm học võ công, tất nhiên sẽ để Mộ Dung thế gia không chết không thôi. Hắn quả thực hận không thể phi tiểu tử này từng ngụm nước, thậm chí cùng tiểu tử này sinh tử tương bác, để hắn đi vào Hoàn Thi Thủy Các nhìn qua, hoang đường như vậy yêu cầu cũng không cảm thấy ngại nói ra, da mặt quá tăng thêm. Nhưng là Mộ Dung Bác cảm thụ một chút trên người mình thương thế nghiêm trọng, nhìn lại tiểu tử này biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn không khỏi giật cả mình, toàn thân đều dùng mình một cái bắt đầu. Bởi vì dựa theo hiện tại thương thế của mình, là tuyệt đối không thể ngăn cản cái này yêu tăng. Nếu là tiểu tử này đến mạnh, chỉ sợ từ trên xuống dưới nhà họ Mộ Dung đều sẽ chết hết, như vậy Mộ Dung gia liền triệt để xong đời, cái này còn nói gì phục quốc đại mộng, hôm nay Mộ Dung gia liền diệt tuyệt. Càng nghĩ, Mộ Dung bác lập tức liền làm ra quyết định, hắn cũng coi là cái quả quyết hạng người, nếu như tiểu hữu cảm thấy hứng thú, như vậy tự nhiên có thể tới Hoàn Thi Thủy Các làm khách một phen, đây là ta Mộ Dung thế gia vinh hạnh. Hắn cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng vẫn đáp ứng Hạ Bình yêu cầu. Rốt cuộc cùng mình Mộ Dung thế gia tính mệnh so sánh, chỉ là Hoàn Thi Thủy Các bí tịch không đáng kể chút nào, chỉ cần Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di không có tiết lộ ra ngoài, như vậy cái khác bí tịch tiết lộ căn bản không quan hệ quan trọng. Chỉ cần hắn Mộ Dung bác vẫn còn, Mộ Dung thế gia y nguyên còn có thể quật khởi. Thật sự là cảm tạ Mộ Dung gia chu khoan dung độ lượng, lòng dạ rộng lớn, tiểu tăng cảm kích khôn cùng. Hạ Bình chắp tay trước ngực. Cảm kích cái rắm. Mộ Dung bác tức giận đến nghiến răng, cơ hồ phổi đều nhanh nổ, nếu như không phải bị tiểu tử ngươi uy hiếp, hắn nơi nào sẽ ngoan ngoãn đem tham hợp trang Hoàn Thi Thủy Các mở ra, đây không thể nghi ngờ là đem Mộ Dung thế gia chỗ có nội tình đều công khai, cái này căn bản là vô cùng nhục nhã. Từ gia chủ Mộ Dung Long Thành bắt đầu đến bây giờ, cho tới bây giờ đều là giang hồ ở trong đại danh đỉnh đỉnh võ học thế gia, thanh danh hiển hách, mà lại Mộ Dung thế gia liền không có nhận qua khuất nhục như vậy, hắn quả thực phẫn hận tới cực điểm, nhưng là hắn chung quy là cái lòng dạ rất sâu người, sẽ không dễ dàng đem tâm tình của mình tiết lộ ra ngoài. Mặt ngoài hắn vẫn là ra nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do, giống như cái này sự tình không có gì lớn đồng dạng. Tiểu hữu, trên người ta nhận thương thế không nhẹ, không biết có thể trở về tham hợp trang tu dưỡng một phen. Lúc này, Mộ Dung bác biểu thị chính mình cũng nhanh thổ huyết nôn sạch sẽ, lại không đi chữa trị thương thế, đoán chừng mình liền treo. Dù cho không treo, nếu là lưu lại không cách nào khép lại trọng thương, như vậy hắn đời này võ công sẽ chấm dứt, cho nên hắn nghĩ lập tức rời đi, liệu nuôi trên người mình thương thế. Đã Mộ Dung gia chu còn có việc, vậy liền xin cứ tự nhiên, mấy ngày sau ta nhất định đi tham hợp trang đến nhà bái phỏng. Hạ Bình mỉm cười, làm ra một cái mời động tác, hoàn toàn không ngăn cản ý tứ. Hiện tại Mộ Dung Bác nói thật căn bản không phải hắn địch, dù cho tu luyện 20 năm cũng là như thế, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là cái gì lớn uy hiếp. Ánh mắt của hắn đã đặt ở càng thêm nơi xa xôi. Đừng bái phỏng, xéo đi nhanh lên đi. Mộ Dung Bác hận không thể thẳng vào mặt phi tiểu tử này một ngụm, nhưng là hắn ý nguyên giả mù sa mưa nói, vậy liền xin đợi tiểu hữu đại giá quang lâm, về sau nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại, miễn cưỡng vận chuyển nội lực áp chế thương thế bên trong cơ thể, tiếp lấy liền thi triển khinh công, xám xịt rời đi Lang Huyên Ngọc Động, liền nhìn cũng không dám nhìn Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người một chút. Rốt cuộc hắn cũng sợ tiểu tử này thay đổi chủ ý, từ đó một bàn tay đem mình trục chết, như vậy toàn bộ Mộ Dung thế gia liền triệt để xong đời, hắn không thể bước lên nguy hiểm như vậy. Cùng cái này hai tiểu cô nương tính mệnh so sánh, vẫn là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Tốt, không quan hệ quan trọng người đi. Hạ Bình biểu thị mình rốt cục có thể an tâm đọc sách, nghĩ nghiêm túc học tập thế nào cứ như vậy khó, luôn luôn có âm hiểm tiểu nhân ở quấy rối. Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người lại là khóc không ra nước mắt, ngay cả Mộ Dung Bác dạng này núi dựa lớn đều bị đánh chạy, như vậy toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang còn có ai có thể cứu được bọn họ, ai còn có thể đuổi đi đại hòa thượng này. Hai người đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, ý đồ cho Hạ Bình to lớn cảm giác áp bách, nhưng là Hạ Bình căn bản không đi để ý tới. Nguyễn Tinh Trúc tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời, hắn liền điểm Nguyễn Tinh Trúc cá huyệt, để cho hai người cũng không thể nói tiếp ra cái gì lời nói tới. Chương 153, Cầm Long Công. Cái này xem xét sách, chính là một cái buổi chiều. Tu cục. Hạ Bình sờ lên bụng của mình, phát ra lẩm bẩm tiếng vang, tựa hồ cũng đói bụng. Đông. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, giải khai Nguyễn Tinh Trúc trên người huyệt vị. Đúng rồi, ngươi đi phòng bếp, gọi người hầu làm ăn chút gì tới, ta đói bụng. Hạ Bình đối Nguyễn Tinh Trúc nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc lập tức liền nổi giận trong bụng, cơ hồ là tức nổ tung, đi vào bọn họ Mạn Đà Sơn Trang học trộm võ học bí tịch, thế mà còn tới nơi này ăn nhờ ở đậu, còn muốn tùy ý chỉ khiến các nàng Mạn Đà Sơn Trang người hầu, coi nơi này là địa phương nào, là hôn đản này đại hòa thượng nhà sao. Nếu như có thể mà nói, bọn họ quả thực hận không thể nhào tới, đem đại hòa thượng này cắn chết. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ ngay cả Mộ Dung Bắc đều không phải đại hòa thượng này đối thủ, bọn họ đoán chừng sông đi lên, cũng là tự tìm đường chết mệnh, vẫn là từ tâm. Đúng vậy, Hạ công tử. Nguyễn Tinh Trúc lúc này cũng biết Hạ Bình danh tự, đứng dậy, khôi phục một chút mình bị định trụ một ngày, đã sớm chết lặng thân thể cùng hai tay hai chân. Lúc này, Lý Thanh La trường lớn đôi mắt đẹp, nhìn xem Nguyễn Tinh Trúc, tựa hồ tại tư thụ tùy cơ hành động, biểu thị nấu cơm cũng được, nhưng là đến hạ mông hắn dược, để đại hòa thượng này trúng chiêu. Dù cho không hạ mông hắn dược, cũng phải hạ nước tiểu cái gì, để đại hòa thượng này chịu nhiều đau khổ, nghĩ như thế thoải mái liền hưởng thụ bọn họ Mạn Đà Sơn Trang mỹ thực, quả thực là si nhân nằm mơ.